Chương 359 cuối cùng tiến bí cảnh, chương 359 cuối cùng tiến bí cảnh. Ngô Phong đại vu, trước mặt cái kia một vòng mặt trời đỏ chỗ khu vực chính là bí cảnh kia lối vào, chỉ có tại ngàn năm ở trong, cái này thời gian đặc thù, tại trên hoang đảo này, này thiên địa hỏa khí nồng đậm đến đỉnh phong thời điểm, phương sẽ hiện hiện mà ra, cơ hội chớp mắt là qua, chúng ta phải nắm chặt thời gian tiến vào trong bí cảnh kia. Nói như vậy lấy, cái kia bạch trạch thân hình lóe lên, liền hướng phía xa xa mặt trời đỏ mau chóng bay đi. Ngô Phong nghe vậy cũng không chiếu cố được quá nhiều, theo sát cái kia bạch trạch sau lưng. Đáng tiếc cách xa hồng hoang đại địa, Ngô Phong chỉ cảm thấy khắp nơi nhận hạn chế, một thân thần lực cũng không có cách nào hoàn mỹ phát huy ra, thật là rơi vào bạch trạch sau lưng. Không bao lâu, hai người tới đạt mặt trời đỏ kia chỗ, đến trước mặt mới phát hiện, thế này sao lại là cái gì mặt trời đỏ, rõ ràng là một cái vết nứt không gian, thông qua vết nứt kia có thể nhìn thấy trong đó cái kia tựa như nham tương bình thường, khắp nơi đều là xích hồng chi sắc, chỗ kia sôi trào quần quần đều là thái dương thần hỏa. Hai người liếc nhau, trong đôi mắt đều là một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, hai người không có chút nào ý sợ hãi cùng nhau thông qua vết nứt kia trực tiếp bước vào cái kia thần bí trong bí cảnh. Theo hai người bước vào, không bao lâu, theo đại nhật cao thăng, thiên địa dị tượng này ngắn ngủi một lát liền biến mất không còn, tựa như ảo giác bình thường. Cái này ngắn ngủi dị tượng thật là không làm kinh động bất luận kẻ nào, tiến vào bí cảnh kia đằng sau Ngô Phong cùng Bạch Trạch, trong nháy mắt liền cảm thấy cái kia từng cỗ sóng nhiệt quét sạch quanh thân, dù là lấy hai người tu vi, đều cảm thấy khốc nhiệt khó nhịn. Đập vào mắt trước là một mảnh thế giới của hỏa diễm, cùng trong tưởng tượng hỏa diễm khác biệt, nơi đây hỏa diễm xương là hỏa diễm thật là cũng không quá chuẩn xác. Xương là hỏa tinh chi vụ ngược lại là càng thêm thỏa đáng, xương mù kia quanh quẩn ở giữa, quay quần không ngất thỉnh thoảng liền có từng tia hỏa tinh bắn ra, tại cái kia từng tia hỏa tinh phiêu đãng mà đến đằng sau Ngự Phong tăng gọn, trong nháy mắt biến thành hỏa diễm giao long uốn lượn xê dịch, tựa hồ tại cửu thiên phía trên rơi xuống phía dưới, đem vùng đại địa này thiêu đốt đen kịt một màu. Cái kia một tia một sợi hỏa tinh uy thế bạo phát uy năng, thế mà không thua kém một chút nào một vị kim tiên cảnh giới cường giả một kích toàn lực, nhìn trước mắt cái này cuồng bạo lực bộc phát, dù cho lấy không Ngô Phong tâm trí cũng không khỏi đến ngưng trọng xuống tới. Mạnh, quá mạnh, không hổ là Thái Dương thần hỏa, một chút yếu ớt hỏa tinh đều có thể bộc phát như vậy uy thế, không biết trong đó khu vực cái kia Thái Dương chân hỏa lại là cỡ nào thần uy. Chỉ sợ trong nháy mắt đều có đốt núi nấu biển, hủy thiên diệt địa chi uy. Lại nghĩ tới hai con kia biển bao xúc sinh ngự sử nhân tiện là cái kia Thái Dương chân hỏa, điều khiển ở giữa giống như uống nước ăn cơm bình thường đơn giản, trong nháy mắt này, Ngô Phong sắc mặt càng thêm khó coi xuống tới. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, chỉ sợ chính mình có chút khinh thường cái kia tương lai yêu hoàng thiên đế. Lúc này bên cạnh Bạch Trạch cũng là cực kỳ cảm khái nói ra: Ngô Phong đại vu, đây cũng là cái kia thần hỏa bí cảnh phía ngoài nhất, chỉ có một chút hỏa diễm lưu quang chợt xuống, đây chỉ là cái kia Thái Dương thần hỏa pha loãng đến cực hạn, bộc phát mà ra lực lượng, cái kia quay cuồng trong xương đỏ, mới là vậy chân chính Thái Dương thần hỏa hiển hóa ngưng tụ, năm đó dù cho bằng vào ta tâm cao khí thịnh, dựa vào một lời giúp khí xâm nhập đến xương đỏ này bao trùm bên trong, dù là ỷ vào chính mình thần thú vô cấu thân thể, cũng chỉ là đi tới không đủ. Ngàn dặm, một bộ da lông đều bị thiêu nướng khô héo, nhục thân huyết khí sôi tuôn ra không chỉ quả thực không chịu nổi, lúc này mới cuống quýt lui đi ra, không còn dám tiến. Nói đến chỗ này, cái kia bạch trạch con người bên trong hiếm thấy toát ra một vòng vẻ không cam lòng. Bất quá, tại cuối cùng thời khắc, nhưng cũng thấy được, phía trước kia hỏa vụ chỗ sâu có một khổng lồ hỏa trì, trong đó vô tận màu đỏ sẫm Thái Dương chân hỏa quanh quẩn, tại ngọn lửa kia phồng lên ở giữa, trong lúc mơ hồ có thần vật đứng lặng, thật là nhìn cũng không rõ ràng, nhưng là nghĩ đến có thể tồn tại cái kia Thái Dương chân hỏa bên trong lông tóc không thương, tất nhiên là cái kia hỏa chi bản nguyên thần vật, Ngô Phong đại vu nếu muốn lấy đi cái kia ngũ hành thần vật, mặc dù cũng cực kỳ không dễ, không đến ở đây, Ngô Phong đại vu cũng có thể nếm thử thu lấy cái này Thái Dương thần hỏa. Mặc kệ là lấy tôi thể hay là vận dưỡng trong thân thể hỏa chi pháp tắc đều là thượng giai thuốc bổ, dù là không lấy cái kia ngũ hành thần vận, cũng có thể dùng cái này vận dưỡng hung trung vũ khí, đạt tới viên mãn chi cảnh. Nhìn xem Bạch Trạch cái kia bộ mặt nghiêm nghị, Ngô Phong khẽ bước cằm, nhưng cũng minh bạch Bạch Trạch, đây là lo lắng cho mình tham công liều lĩnh, vạn nhất gặp được nguy hiểm được không bù mất, không tiếc đem quân thái của mình nói ra, đến cho chính mình để tỉnh một câu. Mặc dù Ngô Phong cũng chỉ cái kia Bạch Trạch chỉ là có ý tốt, thế nhưng là đối với dã tâm bừng bừng Ngô Phong tới nói, chỉ là đơn giản ngũ khí viên mãn không thỏa mãn được Ngô Phong dã vọng. Ngô Phong cái này từ ngàn năm nay nhiều phiên mưu đồ toàn tính vì sao? Còn không phải muốn đúc xuống hoàn mỹ đạo cơ. Bạch Trạch nói tới chi pháp ngũ khí viên mãn, tiềm lực có hạn, tối đa cũng chính là một cái cao giai đại la thôi. Thế nhưng là chỉ là đại la làm sao có thể chèo chống tương lai huy hoàng đại thế? Đối với Bạch Trạch tới nói đại la chi cảnh đã là hồng hoang đỉnh phong, về phần cái kia hôn nguyên đại la chỉ là truyền thuyết, mong muốn mà không thể. Nhìn thấy Ngô Phong cái kia gật đầu bộ dáng, Bạch Trạch cũng là có chút thở dài một hơi, chỉ có tính mệnh còn tại mới có thể mưu đồ mặt khác. Mấy ngày này ở chung, nếu như nói ngay từ đầu cái kia Bạch Trạch bất quá là thuận thế mà làm, đầu nhập vu tộc ôm ấp, thừa cơ ôm vào Ngô Phong đùi, dính điểm khí vận phúc phận, mà bây giờ ở chung, lại làm cho Bạch Trạch có không giống với thể nộ. Đó là một loại, không giống với đối với đại đạo truy cầu, lý tưởng cộng minh, hai người trong lồng ngực đều có cầm tú, đều muốn tại cái này mênh mông hồng hoang bên trong vậy mực huy sái, viết lý tưởng của mình, trong lồng ngực hành quang. Chỉ gặp tiếp theo một cái chớp mắt Ngô Phong quanh thân ngũ sắc thần quang quanh quẩn, thôi động ngũ hành pháp tác hộ thể, định lấy cái kia quang mang từ nóng, dứt khoát quyết nhiên bước vào cái kia hỏa vụ hành lang. Ngay tại Ngô Phong tiến vào trong nháy mắt, Ngô Phong mí mắt lắc một cái, trong lòng không khỏi có chút hãi nhiên. Thái Dương thần hỏa, không hổ là Thái Dương thần hỏa, cho dù là số lượng không nhiều, nhưng bản chất cực cao, dù sao bắt nguồn từ Hồng Hoang thập đại tiên thiên thần hỏa bên trong, xếp hạng 3 vị trí đầu tồn tại. Vẹn vẹn cái kia mãnh liệt bắn mà đến hỏa tình, đều tại Ngô Phong ngũ sắc thần quang bên trong đập nện ra tầng tầng gợn sóng, Ngô Phong ngũ sắc thần quang hộ thể, thế mà bị cái này nho nhỏ hỏa tinh dung chuyển. Bất quá cũng may, Ngô Phong cái kia ngũ sắc thần quang cũng không phải hạng người bình thường, cái kia ngũ hành pháp tắc thuế biến đằng sau, đều là trung cực pháp tắc, hoàn mỹ hợp nhất ngũ hành pháp tắc, tại pháp tắc chi lực bên trong, cũng có thể xếp tới hàng đầu, đối phó trước mắt Thái Dương thần hỏa những này một chút hào quang nhỏ yếu, nhưng cũng dư xài. Thậm chí cần kiệm chỉ ra Ngô Phong, nhìn xem trước mặt bàng bạc đến cực điểm hỏa chi bản nguyên linh lực cũng không lãng phí, trực tiếp huyệt khiếu quanh người sáng lên, cái kia thôn phệ lĩnh vực lan tràn ra, điên cuồng rút ra lấy cái này không biết tích lũy bao nhiêu năm tinh thuần linh khí. Giờ này khắc này, toàn bộ tiện nghi Ngô Phong, tại Ngô Phong điên cuồng rút ra phía dưới, cái này điên tĩnh trừ hỏa chi pháp tắc bên ngoài, vạn pháp đều lại đặc thù địa vực, tại thời khắc này, giống như có gió chi pháp tắc tồn tại bình thường. Thời gian dần trôi qua lấy Ngô Phong làm trung tâm, tại trong bí cảnh này điên cuồng tàn phá bừa bãi cái kia vô tự vũ động hỏa vụ, lúc này thế mà có chút hướng phía Ngô Phong nghiêng, từ xa nhìn lại, tựa hồ là vạn hỏa triều bãi bình thường. Tại Ngô Phong cái kia bá đạo thôn vệ lĩnh vực chi lực xé rách bên dưới, lập tức Ngô Phong trong vòng trăm dặm cái kia từng sợi hỏa tinh phi tốc hướng phía Ngô Phong cấp tốc xông. Hỏa tinh kia bạo ngược đốt cháy chi lực, lập tức tại Ngô Phong quanh thân ngũ quang trên bình chướng, đánh ra lốt bút một trận loạn hưởng, tựa như mưa rơi tỉ bả bình thường. Không đợi hỏa tinh kia lực lượng hoàn toàn phong thích, liền đã mẫn diệt tại Ngô Phong ngũ hành trong thần quang. Tại cái kia ngàn vạn tinh hỏa trùng kích phía dưới, Ngô Phong thần quang bình chướng một trận lay động kịch liệt, tựa như tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn ầm vang phá toái bình thường. Chương 360 thao thế chi yến, hỏa tinh chi khí. Chương 360 thao thế chi yến. Hỏa tinh chi khí lập tức cái kia tựa như vô cùng vô tận cực nóng không gì sánh được hỏa tinh linh khí, tiếp theo một cái chớp mắt liền bị Ngô Phong thôn phệ không còn. Một bên Bạch Trạch thấy cảnh này, cái kia nguyên bản mặt mũi bình tĩnh hung hăng liễu lơi, trong lòng cũng nhịn không được cảm khái không gì sánh được. Ngô Phong gia hỏa này, dĩ nhiên như thế yêu nghiệt biến thái, cuồng bạo như vậy năng lượng, cũng dám trực tiếp hấp thu luyện hóa, chẳng lẽ liền không sợ bạo thể mà chết sao? Mặc dù lúc trước hiểu rõ bên trong, đã đối với Vu tộc lục thân cường hãn có mấy phần chuẩn bị tâm lý, đối với Vu tộc tới nói có thể nói là không có gì không ớt, mặc kệ là linh khí, trọc khí hay là sát khí, đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thế nhưng là tại tận mắt thấy Ngô Phong như vậy trực tiếp thu bạo hấp thu năng lượng phương thức, Bạch Trạch vẫn là bị thật sâu sâu kinh hãi đến tại Bạch Trạch cái kia một mặt mờ mịt mà trong lòng run sợ bên trong, Bạch Trạch thậm chí đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, đánh gãy Ngô Phong cuồng vọng như vậy cử động, tùy thời giúp Ngô Phong trấn áp thể nội lực lượng của bạo. Có thể cái này theo thời gian không ngừng lướt qua, trừ tại Ngô Phong trên khuôn mặt có chút hưng phấn có chút đỏ lên bên ngoài, thật là không có bất kỳ cái gì biến hóa. Cũng không thể bảo hoàn toàn không có biến hóa, đang hấp thu như vậy rộng lượng hỏa chi linh lực đằng sau, Ngô Phong thân thể cũng là bắt đầu đỏ lên đứng lên, cái kia toàn thân khí tức ba động cũng không còn là cái kia không hề bận tâm, bắt đầu trở nên sôi trào mãnh liệt, một chút xíu tăng lên đứng lên. Ngô Phong lúc này cũng là đau nhức cũng khoái hoạt lấy, từ khi Ngô Phong thể nội khiếu huyệt thuế biến đạt đến 100.000 mai trở lên thời điểm, bình thường lực lượng tài nguyên căn bản cũng không có biện pháp thôi động cái kia còn thừa khiếu huyệt thuế biến, cần càng cao hơn giai tu hành tài nguyên mới có thể đạt thành thuế biến khiếu huyệt mục đích. Thế nhưng là cao cấp tu hành tài nguyên quả thực quá mức quý giá hi hữu, mà lại Ngô Phong cần lại quá mức khổng lồ, dù cho lấy bây giờ vu tộc chi năng cũng thỏa mãn không được. Tại Ngô Phong nhiều phiên lưu đồ phía dưới, cái kia cao cấp tu hành tài nguyên thường thấy nhất cũng bất quá là cái kia thuế biến cấp bậc các loại hoàn mỹ năng lượng, trừ bỏ hiệu dụng đặc biệt mà khác có trợ tu vi hơn phân nửa đều tại Ngô Phong trên thân, thế nhưng là ngay cả như vậy cũng là còn thiếu rất nhiều. Mà lúc này, nương tựa theo trong chỗ bí cảnh này, tích lũy không biết bao nhiêu năm, tinh thuần không gì sánh được hỏa tinh chi khí, cái này ngắn ngủi trong thời gian, Ngô Phong trong thân thể khiếu huyệt thuế biến lại tăng thêm hơn 100 mai, đừng nhìn cái này khu khu hơn 100 mai, nếu là Ngô Phong tự mình tu luyện, tối thiểu cần tích lũy mấy trăm năm. An vào ngon ngọt Ngô Phong, làm sao có thể dễ dàng buông tha trận này con ác thú chi yến, toàn lực thúc dục huyệt khiếu quanh người bao phủ phương viên mấy trăm dặm hư không, đem cái kia tiêu tán mà ra lấm ta lấm tấm Thái Dương thần hỏa, đều dẫn dắt mà đến, cơ hồ biến thành một đầu khả quan hỏa chi thác nước, tại thác nước kia cuối cùng, chính là Ngô Phong cái kia đen kịt tựa như động không đáy bình thường rộng. Bạch Trạch ở một bên hung hăng nuốt nước miếng một cái, lúc đầu theo sát lấy Ngô Phong bước chân cũng không khỏi đến dừng lại, trực tiếp cùng Ngô Phong kéo dài khoảng cách. Trong lòng âm thầm lén lút tự đủ. Như thế bàng bạc lực lượng, Ngô Phong giá hỏa này lại có thể toàn bộ hấp thu, nếu là một cái không tốt bạo động đứng lên, chính mình cũng không nhất định chịu nổi a, không dám tới gần, thật sự là không dám tới gần. Điểm này thật là Bạch Trạch nghĩ xấu, Ngô Phong cũng không có đem cái này thu nạp mà đến rộng lượng năng lượng toàn bộ luyện hóa hấp thu, một bộ phận cung cấp nuôi dưỡng cho Hỏa Linh Châu, tăng cường nó nội tình tích lũy, làm hỏa thuộc tính trung phẩm tiên tiên linh bảo, tinh thuần như thế hỏa linh lực đối với nó tới nói quả thực là vật đại bổ. Trừ cái đó ra, còn có ước chừng lấy 2 thành lực lượng, lại bị Ngô Phong thể nội cái kia thèm nhỏ dãi hỏa chi thần long thôn vệ hấp thu. Cái kia thần long một cái phun ra chính là vô lượng thần lực, cái kia lục đinh thần hỏa biến thành thần long, trải qua Ngô Phong nhiều năm như vậy lấy vô số hỏa diễm cho ăn nuôi, lại thêm trung cực pháp tắc thoải mái, cũng sớm đã bắt đầu sinh ra không hiểu thuế biến, dần dần cũng bắt đầu phá vỡ nó đẳng cấp hạn chế, hướng phía cao hơn trên lĩnh vực thuế biến lấy. Lúc này chính là cần thu nạp ngàn vạn linh lực thời điểm, lấy làm chính mình thuế biến tư lương. Không có cái gì so cái này hỏa linh lực càng tốt thích hợp tốt bổ, vừa mới bị Ngô Phong rút ra đến thể nội hỏa linh lực, liền bị nó trực tiếp phân đi một chén canh. Cuối cùng trực tiếp bị Ngô Phong thu nạp luyện hóa chỉ là không đủ một nửa, lại chia lại đến Ngô Phong hơn 10 vạn mai trong thiếu huyệt, một chút chia lại, nhìn không có khả năng hoàn thành sự tình, cứ như vậy phát sinh ở cái kia Bạch Trạch trước mặt. Còn hung hăng rung động thứ nhất đem. Cứ như vậy, Bạch Trạch giấu trong lòng phức tạp tâm thái, giống như mất hồn mất vía bình thường, đi theo Ngô Phong sau lưng, tại mảnh này cô quạng đại hỏa hồng dương chi trùng không ngừng đi tới. Kỳ thật lúc này Bạch Trạch Khi nhìn đến Ngô Phong thần uy đằng sau, thật là ở trong lòng âm thầm tính toán, dựa vào cái này vu tộc thể chất đặc biệt đến tuột cùng trong tương lai vu tộc phát triển con đường có thể tạo được bao nhiêu trợ lực tác dụng. Không biết đi qua bao lâu, Ngô Phong tiến lên thân hình, đột nhiên dừng lại xuống tới. Biến cố bất thình lình này, để theo sau lưng Bạch Trạch khẽ ngẩng đầu, thuận Ngô Phong ánh mắt ngóng nhìn trước mắt. Lại phát hiện tại trong lúc bất chi bất giác đã đi tới biển lửa này chỗ sâu, đập vào mắt trước, đã không còn là cái kia chút điểm hỏa tinh lưu quang, mà là một mảnh quần quần hỏa vụ, ký ức vẫn còn mới mẻ. Bạch Trạch con ngươi co rụt lại, nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Ngô Phong đại vu, mau mau thu thần thông. Nơi đây không thể so với chỗ hắn, cái kia hỏa vụ quay cuồng, ẩn chứa trong đó thái dương thần hỏa lực lượng cuồng bạo không gì sánh được, cùng ngoại giới lấm ta lấm tấm tuyệt đối không thể giống nhau mà nói, nếu là lại lớn diện tích thu nạp, đây tuyệt đối là dẫn lửa thiêu thân, dù là đại vu là cường cân thiết cốt, cũng sẽ bị trong lúc nhất thời đốt thành hư vô. Ngô Phong tự nhiên cũng không phải cái kia cuồng vọng vô tri người, trước tiên cũng đem chính mình cái kia quanh thân lĩnh vực tiêu tán không còn. Hai người lặng lặng đứng tại lửa này sương mù mãnh liệt biên giới chỗ, nhìn xem cái kia dương nhanh múa vút vô biên hỏa vụ. Hai người dư quang lại tại giờ khắc này bỗng nhiên va chạm đến cùng một chỗ, thật là xê dịch mà qua. Một chớp mắt kia ở giữa, tựa hồ đọc hiểu đối phương trong đôi mắt ý tứ. Ngô Phong đang nói: "Bạch Trạch lao huynh, trước lạ sau quen, ngươi cái này quen thuộc, ngươi còn không nhanh đi thử một chút, cho huynh đệ chuyến đường đi." Bạch Trạch trong đôi mắt cũng đem ý nguyện của mình biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. "Ngươi sầu cái gì? Vừa rồi gặp ngươi mạnh mẽ đâm tới, dưới mắt không còn ai, lúc này làm sao đột nhiên vững vàng xuống dưới? Ta còn có chút không quen lắm, đừng sợ a, tiếp tục xông lên a." Qua nửa ngày, hai người nhìn thấy đối phương đều là không có động tác. Ngô Phong trước hết nhất kìm nén không được tính tình, rõ ràng ho hai lần rồi mới lên tiếng. "Bạch Trạch huynh đệ, những năm này thực lực ngươi tiến nhanh, cùng trước kia không thể so sánh nổi, nếu không giết hắn cái bảy vào bảy ra, vì bọn ta làm gương mẫu." Cái kia Bạch Trạch giật mình trong lòng, lập tức bị tức khỏe mắt thẳng run. Lãnh đạm nói: "Thực không dám giấu giếm, lần trước đến chịu không ít khổ đầu, dù là xông vào trong đó, đối với ta cũng không có chỗ tốt gì, tội gì đến quá hay. Lần này đem Ngô Phong đại vu đưa đến nơi đây, ta đã công thành lui thân, con đường sau đó ta đã không có ý định tiếp tục đi tới, sẽ chỉ ở nơi đây lặng lặng chờ đợi, chậm đợi Ngô Phong đại vu đạt được cơ muốn, đắc thắng trở về." Nói, đối với Ngô Phong chắp tay, vọt đến một bên nhắm mắt mà đứng không nói một lời. Chương 361 Hỏa Long ăn quả đắng. Chương 361 Hỏa Long ăn quả đắng. Ngô Phong chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng, ha ha giới cười hai tiếng, hay là một mặt ngượng ngùng hướng Bạch Trạch nói lời cảm tạ. Bạch Trạch mí mắt đều không có nhấc một chút, chỉ là phất phất tay, ra hiệu Ngô Phong mau mau xéo đi. Ngô Phong bất đắc dĩ khẽ cắn môi, vỗ lồng ngực, lập tức một rồng một châu từ Ngô Phong thể nội đằng không mà lên. Viên kia vô thượng bảo châu, toàn thân xích hồng chi sắc, trên đó vô số hỏa văn thoáng hiện, nhìn xem thần dị phi phàm. Đồng thời đầu kia mang theo từng sợi tử kim chi sắc tuấn lãng thần long đằng không mà lên, gặp gió bành trướng, trong chớp mắt một đầu vạn trượng thần long, cuộn nằm cửu thiên ở giữa, túi đầu xuống, vốn là cái kia uy mãnh vô địch hình tượng, thế nhưng là cái kia cực đại trong đôi mắt đối với Ngô Phong một mặt định nọt chi sắc, lại là để kỳ hình tượng giảm lớn. Ngô Phong nhịn không được cười mắng hai tiếng. Người tên tham ăn này, trước mắt có một đạo tiệc, ẩn chứa trong đó thần hỏa đạo vận không gì sánh được nồng đậm, đối với ngươi mà nói chính là một đạo vô thượng cơ duyên, thậm chí có thể thôi động ngươi tiến hóa thủy biến, liền nhìn ngươi có thể hay không nuốt đến bên dưới. Cái kia thần long nghe nói có cơ duyên tiệc phía trước, lập tức đôi mắt sáng lên, phát ra phấn khởi không gì sánh được long âm, thuần Ngô Phong xa xa chỉ hướng, chỉ nhìn thấy cách đó không xa kia có vô biên bát ngát hỏa vụ tràn ngập. Trong nháy mắt cái kia hỏa chi thần long liền cảm ứng ra cái kia hỏa vụ bản chất, cái kia lại là ngàn vạn thái dương thần hỏa ngưng tụ mà thành, tản ra không gì sánh được dụ rồng mùi thơm. Nếu là cái kia thái dương chân hỏa phía trước, Ngô Phong tin tưởng đầu kia hỏa long sợ rằng sẽ dọa đến quay đầu rời đi, thế nhưng là trước mắt chỉ là khu tử hỏa, hay là yếu hóa tử hỏa, đây còn không phải là cho mình đưa đồ ăn. Chỉ một thoáng, cái kia thần long con ngươi bên trong đều là vẻ tham lam, cái kia to lớn long khẩu ở giữa hình như có bóng ánh trở xuống. Hưng phấn cuồng hống một tiếng, một đầu nhào về phía cái kia hỏa vụ bên dưới, vuốt rồng cực lớn hướng phía trước tìm đòi, liền vội co lại mà quay về, chỉ thấy trên vuốt rồng kia, một đoàn xương đỏ bị nó bắt về. Ngô Phong thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng, đầu này cờ rồng cũng là học thông minh, biết được vững vàng chi đạo, đây là đang ta anh minh chỉ đạo phía dưới, làm gương tốt phía dưới cẩn thận dẫn đạo mà thành, hôm nay quả gặp hiệu quả, rất tốt rất tốt. Nghĩ như vậy Ngô Phong trên khuôn mặt cũng là rất là đắc ý, cái kia hỏa chi thần long trực tiếp đem cái kia một đám lửa sương mù nguyên lành cái nhét vào tại trong miệng rồng. Chỉ nghe một trận xì xì ha ha thanh âm, tựa như ăn lẩu bình thường, cuối cùng đem đoàn kia xương đỏ ăn vào trong bụng. Nhìn thấy một màn này, Ngô Phong con người vui mừng. Điều này nói rõ hỏa chi thần long đối với xương đỏ này cũng không có quá nhiều kiêng kỵ chi tình, lấy hai người cấp bậc tới nói, chỉ sợ hỏa chi thần long hơi thắng được một đường. Gặp việc đã đến nước này, Ngô Phong chợt cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong nháy mắt Ngô Phong hăng hái vung tay lên, lập tức cái kia bảo châu vô lượng thần quang nổ hiện, bỏ ra ngàn vạn huyền quang, đem Ngô Phong một mực bảo vệ, trong đó còn có cái kia ngũ hành pháp tắc hộ thể, cộng thêm cái kia vạn trượng thần long chập chờn vần quanh, đem Ngô Phong một mực bảo hộ trong đó. Sau đó, cái kia Ngô Phong liền dứt khoát mà nhưng đầu nhập vào cái kia hỏa vụ bên trong. Theo Ngô Phong một cước bước vào, giống như nóng hổi trong chảo dầu đổ vào giống như thanh thủy, cái kia tương đối bình tĩnh hỏa vụ lập tức kịch liệt chấn động lên. Từng tiếng kịch liệt cờ giác cấm thanh, trước tiên quanh quẩn tại cái này rộng lớn trong bí cảnh. Theo đạo thanh âm này không ngừng truyền đến, một bên Bạch Trạch không biết lúc nào đã trợn lên nó khép kín đôi mắt, một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua cái kia mông lung mơ hồ Ngô Phong thân ảnh. A, hảo tiểu tử quả nhiên có loại. liên để cái này vô biên hỏa vụ tẩy đi trên người ngươi cái kia cuối cùng một vòng tiểu cùng chi ý đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia bạch trạch thế mà cũng một cước bước vào, cùng Ngô Phong mạnh mẽ đâm tới khác biệt, chỉ gặp theo cái này bạch trạch từng bước một bước vào cái kia hỏa vụ bên trong, cái kia hỏa vụ tựa như có linh bình thường tự động hướng hai bên di động, là bạch trạch nhường ra một đầu hành lang đi ra. Cái này rõ ràng là cái kia bạch trạch đại la lĩnh vực trấn áp vạn pháp hiệu quả. Nhẹ nhõm tùy ý bạch trạch, xa xa đi theo Ngô Phong thân ảnh. Theo một chút xíu tiến lên, Ngô Phong biểu lộ cũng sớm đã âm trầm không gì sánh được. Cái này ngắn ngủi không đến thời gian nửa nén hương, cái kia nguyên bản uy phong lẫm lẫm vạn trượng thần long, cái kia bên báo trùng thiên hào khí, cái kia một bộ trung tâm hộ chủ tư thái, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cái kia nguyên bản vạn trượng thân thể, bây giờ chỉ còn lại không đủ trăm trượng, chỉ dám thỉnh thoảng đối với ngoại giới cuồng hống hai tiếng, liền tranh thủ thời gian nuốt ở cái kia hỏa linh châu thần quang bao phủ bên trong, rất lâu không dám thò đầu ra. Tại Ngô Phong mặt đen lên mãnh liệt thúc đẩy phía dưới, lúc này mới không tình nguyện gầm nhẹ một tiếng, lần nữa xông ra dương nhanh múa đuốt, đối với cái kia bốn phía quần quần hỏa vụ, chém giết một trận, lần nữa né trở về. Lúc này Ngô Phong đơn giản muốn nổi trận lôi đình. Cái này chết cửa hàng, ngân thương ngọn đến đầu, trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa, vốn cho rằng có con hàng này chuyến này ổn, kém nhất cũng có thể bảo vệ lấy chính mình xâm nhập hạch tâm kia khu vực trong. Thế nhưng là ai biết, con hàng này ban đầu thời điểm còn có thể dương nhanh múa vút đối với hỏa vụ một trận quyền đấm cước đá thần khí không gì sánh được, cắn xé bắt sở, nơi này gặm một ngụm, nơi đó xé đầy miệng. Kết quả theo dần dần thâm lại nhập, cái kia đạm bạc hỏa vụ lại là càng nồng nặc đứng lên, cái kia hào khí mọc thành bụi thần long lập tức mềm yếu vô lực xuống dưới. Theo cái kia hỏa vụ càng lúc càng nồng nặc, ẩn chứa trong đó thái dương thần hỏa cũng là càng ngưng luyện đứng lên, cùng trước kia ăn kẹo đường bình thường dễ như trở bàn tay đem nó xé rách thôn phệ khác biệt, hỏa chi thần long cái kia bén nhọn lợi chảo đều muốn hàng hàng mấy lần mới có thể bẻ một góc, cắn nuốt càng thêm gian nan. Đem cái kia hỏa chi thần long nóng hoa hoa kêu to, ngay cả như vậy, cái kia thần long cũng là không hề từ bỏ, vẫn như cũ tiếp tục thôn phệ, cơ hội cực tốt này tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Thế nhưng là khi cái kia thái dương thần hỏa nồng đậm đến một cái cấp độ, dù là Ngô Phong hỏa chi thần long không đi tìm cái kia hỏa vụ phiền phức, cái kia hỏa vụ dương nhanh múa vút vô cùng vô tận xúc tu, lại hướng phía hỏa chi thần long xâm nhập mà đến, lòng tin bạo dạng hỏa chi thần long lập tức cùng chiến đấu, kết quả bốn chảo so ra kém ngàn vạn chảo, dù cho thêm vào cái kia một đôi cự ngạc, cũng là thất bại thảm hại. Cái kia toàn thân xinh đẹp tử kim chi giáp bị lật ngược vô số, trong đó cái kia tươi non huyết nục cứ như vậy bại lộ tại cái kia vô cùng vô tận ở khắp mọi nơi hỏa vụ thiêu đốt bên trong. Trong nháy mắt thiên đao vạn quả, thiên đao vạn quả a. Một sát na thê lương long hống âm thanh, tiếng rên nhẹ, quanh quẩn cái này bên mông trong bí cảnh. Đến cuối cùng cái kia hỏa long vì tự bảo chỉ có thể đem chính mình cái kia uy vũ thân thể rút nhỏ xuống tới. Lựa này chi thần long thật sự là có thể nói đem là long chi đạo co được giãn được, diễn dịch đến cực hạn. Mặt dày mày dạn đã trốn vào hỏa linh châu bao phủ phía dưới, tùy tiện cũng không dám lại khiêu khích cái kia càng thêm mãnh liệt cuồng bạo thần hỏa chi vụ. Nhìn xem chính mình diễn hóa mà ra lục đinh thần hỏa chi long, không chịu được như thế bộ dáng, Nô Phong cũng là bất đắc dĩ thở dài. Cái gọi là tướng tùy tâm sinh, lúc trước chính mình mới tới đến hồng hoang thời điểm, trên thân tràn đầy kiếp trước chính mình thân là người bình thường như vậy tự ti nhát gan, nhát gan sợ phiền phức tâm thái, cái này gánh chịu chính mình ý chí lục đinh thần hỏa diễn hóa mà ra thần long, nhưng cũng có những cái kia tập tục xấu. Chương 362 Thái Dương Thần Hỏa Chi Xà, chương 362 Thái Dương Thần Hỏa Chi Xà mà mình tại trải qua cái này hơn nghìn năm khổ tu, lần lượt tôi luyện, đã thoát khỏi những người kia tính bên trong khuyết điểm. Thế nhưng là lục đinh thần hỏa biến thành thần long, lại không phải như vậy, đặc biệt lần trước nó bị đánh tan hình thể, cái kia dựng dục một ngụm vô địch khí thế, bị xoa phong mang, cái kia ẩn tàng chỗ sâu nhát gan cảm xúc, nhưng cũng đồng thời bạo phát ra. Mặc dù những năm này, Nô Phong lục tục ngao ngoe không biết nuôi nấng đầu này gánh chịu tự thân ý chí thần hỏa chi long, bao nhiêu hỏa thuộc tính kỳ chân dị bảo, thế nhưng là nó gần như thuế biến một cấp kia, chậm chạp không bước qua được. Chỉ có như Ngô Phong bình thường, tâm cảnh phía trên nên đón cuối cùng thuế biến, mới có thể thực hiện chính mình trở cấp vượt qua. Lựa này bí cảnh, đối với Ngô Phong tới nói, đã là cơ duyên của mình, lại là thần hỏa chi long cơ duyên. Thế nhưng là cái này thần hỏa chi long biểu hiện thật là để Ngô Phong thất vọng. Cái kia biểu hiện ra chiến lược căn bản cũng không có đem nửa bước kia thuế biến lục đinh thần hỏa uy lực toàn bộ phát huy ra, mất đảm khí thần hỏa chi long, ngay cả cái kia thái dương chân hỏa tự hỏa đều ngăn cản không nổi. Nhìn xem vết thương kia từng đống, thê thảm không gì sánh được thần hỏa chi long, vô số vết trào trên đầu rồng, gần là thê lương thảm thiết chi sắc, đối với Ngô Phong từ cái kia trong cổ họng truyền ra từng đợt trầm thấp tiếng rên nhẹ. Dấu ở bên miệng trách móc nặng nề chi ý, sinh sinh bị Ngô Phong nuốt trở vào. Cũng không trách cái này thần long biểu hiện không chịu nổi, không có đập nổi dìm thuyền dũng khí chiến ý, vì đó lại hạ. Thật sâu thở dài một tiếng cho khí, Ngô Phong cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Thu thập một chút tâm tình, Ngô Phong mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng tiếp tục hướng phía chỗ sâu kia thẳng tiến lấy. Khi cái kia bốn phía tràn ngập hỏa vụ, biến thành màu đỏ sẫm thời điểm, cái kia hỏa chi thần long con ngươi bên trong đã đều là vẻ kiêng dè, chỉ dám núp ở hỏa linh châu vòng bảo hộ bên trong, cũng không dám lại thăm dò. Mà Ngô Phong lúc này cũng cảm nhận được cái kia không có gì sánh kịp áp lực. Quanh thân quay chung quanh mà đến cái kia màu đỏ sẫm hỏa vụ, cùng cái kia ngoại giới so sánh, rõ ràng sinh ra một chút không hiểu biến hóa, nếu như nói ngoại giới những cái kia hỏa vụ tựa như năm bè bảy mảng, cái kia tùy ý phiêu đãng vòng lên ở giữa không có kết cấu gì. Mà cái này màu đỏ sẫm hỏa vụ, phồng lên quay quanh ở giữa, Ngô Phong lại mơ hồ phát hiện, tại cái kia hỏa vụ bên trong tựa hồ ẩn giấu đi vô số xúc tu, ngay tại chính mình hỏa linh châu chống lên bình chướng bên ngoài không ngừng thử thăm dò. Cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức, lại là để Ngô Phong bén nhạy cảm thấy được, mỗi một sợi thế mà đều đã so sánh thái ớt cảnh giới cường giả. Ngô Phong con ngươi ở giữa lóe lên một vòng khó mà cảm thấy vẻ mặt nghiêm trọng, bình thường thái ớt cảnh giới thực lực cũng không bị Ngô Phong để ở trong mắt, đó là lật tay có thể diệt tồn tại, thế nhưng là cảnh tượng trước mắt, rõ ràng không phải bình thường nha. Nếu như cái kia mỗi một đầu xúc tu đều có thể so sánh thái ớt kim tiên tu sĩ lời nói, cái kia đục lỗ một nhìn, dấu ở cái kia đỏ sầm hỏa vụ bên trong, đâu chỉ ngàn vạn. Đây là quanh thân chỗ khu vực, phóng nhãn toàn bộ bí cảnh, lại có bao nhiêu? Chỉ sợ là một cái cực kỳ khủng bố số lượng, dù là lấy Ngô Phong tự tin, bây giờ đều đã đề phòng rồi lên. Tiến nhiều cắn chết voi đạo lý này Ngô Phong hay là hết sức rõ ràng. Ngay tại Ngô Phong coi chừng cảnh giới thời điểm, tựa hồ cái kia ẩn tàng tại hỏa vụ bên trong quỷ dị đã điều tra xem rõ ràng Ngô Phong hư thực. Cái kia có chút quay cuồng hỏa vụ trong lúc bất chợt kịch liệt chấn động lên, cái kia hỏa vụ khuấy động ở giữa, Ngô Phong trên đỉnh đầu hỏa linh châu phảng phất nhận lấy cực kỳ đả kích cường liệt, lúc này thế mà không bị khống chế từng đợt đung đưa kịch liệt. Cơ hồ là cùng một thời gian, Ngô Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức tại Ngô Phong trên thân thể lập tức bộc phát một cỗ cực kỳ cường hãn pháp tắc chi lực. Một sát na, cái tia xích kim chi sắc hỏa chi pháp tắc chi lực mãnh liệt bàng bạc ở giữa tựa như thông thiên thần trụ, ở bang cùng cái tia hỏa linh châu nối liền lại cùng nhau. Cái này hai cỗ cực kỳ cường hãn đồng nguyên pháp tắc chi lực bổ sung phía dưới, lập tức buộc phát ra càng thêm sôi trào mãnh liệt hỏa chi pháp tắc thần lực. Cái tia vốn là lay động không thôi pháp tắc thủ hộ bình chướng, lập tức cấp tốc vững chắc. Bình chướng kia tản ra cực kỳ cường hãn xích kim chi sắc, tựa như giống như tường đồng bách sắt. Cái tia ngoại giới mặc kệ màu đỏ sầm hỏa vụ như thế nào sôi trào mãnh liệt đánh thẳng tới, đều là không nhúc nhích tí nào. Thế nhưng là ngay cả như vậy, ngay tại bình chướng kia rung chuyển trong nháy mắt, từng sợi dấu ở cái kia màu đỏ sẫm hỏa vụ bên trong quỷ dị, lại là thừa cơ chui đi vào, lúc này Ngô Phong cũng rốt cục thấy rõ cái kia không hiểu độ vật. Đập vào mắt trước lại là từng cái tựa như cánh tay giống như phẩm chất hỏa xà, nó toàn thân màu đỏ sẫm, thậm chí so bên ngoài cái kia quay cuồng đỏ sẫm hỏa vụ còn muốn tối thượng tam phân, toàn thân tinh tế dày đặc lân giáp, đem nó thật chặt bao trùm, cái kia bằng phẳng hẹp dài đầu rắn, bốn quả bén nhọn răng nanh, sinh hồng sắc lưỡi phun ra không thôi. Làm người khác chú ý nhất lại là cái kia hẹp dài đầu rắn phía trên hai điểm kim quang, là cái kia quỷ dị hỏa xà hoàng kim chi đồng, cái kia tản ra hào quang màu vàng, chẳng những không có cho người ta một loại thần thánh hùng vĩ cảm giác, tô điểm tại cái kia quỷ dị hỏa xà trên thân, lại là càng thêm rét lạnh thấu xương, tựa như vực sâu nhìn chăm chú bình thường. Thế nhưng là ngay sau đó nhất làm cho Ngô Phong cảm thấy quỷ dị chính là, cái kia hỏa xà giống như có linh trí bình thường, gào thét. Trong nháy mắt chia hai bộ phận, ước chừng 6 thành số lượng trực tiếp hướng phía trước đó cái kia phách lối hỏa chi thần long quay quanh mà lên, còn có một bộ phận thì là để mắt tới Ngô Phong. Trong nháy mắt đó, thế mà cho Ngô Phong một loại bài binh bố trận cảm giác bình thường, lao thẳng tới mà đến hỏa xà cũng không phải là không có chư pháp, trong lúc mơ hồ phối hợp ăn ý, trực tiếp phong kín Ngô Phong tất cả đường lui, mặc kệ Ngô Phong hướng phía phương hướng nào tiến hành tranh né, cuối cùng đều tránh không được lâm vào hỏa xà vây công. Cái kia Ngô Phong phía trên hỏa chi thần long, nhìn thấy nhiều như thế quỷ dị hỏa xà, để mắt tới chính mình hướng phía chính mình đánh tới, bị nhiều thua thiệt hỏa chi thần long, trong đôi mắt đều là vẻ sợ hãi. Cái kia lấy không đủ trăm trượng thân thể, một sát na thu nhỏ đến hơn trượng kích cỡ tương đương, có thể nói là thu nhỏ đến cực hạn, đồng thời nó quanh thân thần hỏa chi lực cũng ngưng luyện đến cực hạn. Rút nhỏ giữa hai bên hình thể chênh lệch, mục tiêu thu nhỏ thần hỏa chi long uốn lượn xê dịch ở giữa định chạy trốn, thế nhưng là cái kia sáu thành hỏa xà khoảng chừng hơn trăm đầu, giữa lẫn nhau gào thét, lộ ra bàn tay kia kích cỡ tương đương xà khẩu, trong đó bốn quả bén nhọn răng nanh, không chút khách khí, đối với hỏa chi thần long liền cắn xé mà đi. Một lòng chạy trốn hỏa chi thần long, lúc này đâu còn có dũng khí chống cự, phát ra trận trận bén nhọn long hống âm thanh, lần lượt liều mạng chạy ra hỏa xà vây vòng vây đoạn. Lâm vào thất kinh bên trong hỏa chi thần long, thật là không có phát hiện, cái kia nguyên bản khiến cho kiêng dè không thôi hỏa xà, lại tại nó đem hình thể nồng đậm đến cực hạn thời điểm, cái kia hỏa xà răng nanh đối với nó tạo thành tổn thương, đã xa xa không có trước đó như vậy khủng bố. Dài hơn một trượng hỏa chi thần long, bay nào xê dịch ở giữa, thật là có thể đem cái kia hỏa xà tạo dựng lần lượt bây giết, ở tại đơn giản va chạm ở giữa, giết ra một đường máu. Phía dưới Ngô Phong lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè nhìn xem trước mặt Thái Dương thần hỏa biến thành hỏa xà, nếu tránh không khỏi, Ngô Phong dứt khoát cũng không cần tránh né, trong nháy mắt Ngô Phong quanh thân khuấy động lên ngũ sắc thần quang hộ thể, đã tiến vào lửa này xương mù chỗ sâu, Ngô Phong không thể không cẩn thận phòng bị. Đến nơi đây khi nhìn đến chính mình Hỏa Linh Châu phòng ngự đã xuất hiện chỗ sơ suất, Ngô Phong liền dừng lại bước chân tiến tới, ở đây tạm làm ở lại, phải thật tốt cùng cái kia thẩm thấu mà đến gần trăm con hỏa xà, hảo hảo đọ sức một phen, nhìn xem cái này hoàn chỉnh trạng thái Thái Dương thần hỏa đến tuột cùng có bao nhiêu thần uy. Chương 363 tìm tòi nghiên cứu hỏa xà chi bí, chương 363 tìm tòi nghiên cứu hỏa xà chi bí, trong lúc nhất thời Ngô Phong cùng cái kia hỏa chi thần long, tại bí cảnh này chỗ sâu, cùng cái kia hỏa xà liền đấu đứng lên. Cái kia toàn thân màu đỏ sẫm hỏa xà con ngươi bên trong một màn kia kim hoàng sáng chói, lấp lóe ở giữa, thật là ẩn chứa vô tận cuồng bạo tàn phá bừa bãi chi ý tê tê âm thanh. Bên hai không dứt. Cái kia kim hoàng trong mắt nhìn chăm chú Ngô Phong, nhiều phiên tìm kiếm phía dưới, tựa hồ cũng không có phát hiện Ngô Phong lỗ thủng. Trong nháy mắt kế tiếp, gần trăm đầu hỏa xà cùng nhau nhào về phía Ngô Phong. Vọng tưởng nương tựa theo số lượng ưu thế một đợt liền đem Ngô Phong cho quét ngang. Trong nháy mắt, tựa như trăm đạo mũi tên, lao thẳng tới mà đến, mỗi một đạo đều mang theo thái ớt cảnh cường giả một kích toàn lực. Mặc dù lực lượng này cấp độ cũng không đặc biệt, lấy Ngô Phong thần uy, đem nó bóp nát hủy diệt cũng không phải là việc khó, nhưng như thế đến một lần cái kia từng sợi Thái Dương thần hỏa liền sẽ thần vẫn mất sạch, sẽ chỉ hóa thành từng mảnh cuồng bạo hỏa chi linh lực, cái kia hỏa chi linh lực đối với bây giờ Ngô Phong tới nói tựa như gân gà, đã không có một tơ một hào tu hành trợ lực. Đoạn đường này đi tới, theo Ngô Phong không ngừng thôn vệ nơi đây cái kia nồng đậm hỏa chi linh lực, rộng lượng bàng bạc hỏa chi linh lực, đang trợ giúp Ngô Phong thuế biến hơn 3000 mai khiếu huyệt đằng sau, đã sau tiếp không còn chút sức lực nào. Đây càng cao cấp Thái Dương thần hỏa lại là Ngô Phong mục tiêu mới, vì đạt thành mục đích của mình, Ngô Phong chỉ có thể áp dụng bị động như thế phương thức, tùy ý cái kia Thái Dương thần hỏa biến thành hỏa xà, tại trên thân thể của mình, tùy ý quấn quanh va chạm. Tại Ngô Phong quanh thân ngũ sắc thần quang ngăn cản phía dưới, đặc biệt là hỏa chi pháp tắc suy yếu phía dưới, cái kia hỏa xà bốn lượn xê dịch cô động mà linh hoạt thân rắn, càng cứng ngắc tăng dã. Ngô Phong đại hỉ, định thôi động quanh thân thôn vệ lĩnh vực đem cái kia bị suy yếu hỏa xà thôn vệ luyện hóa. Thế nhưng là ngay tại Ngô Phong đem cái kia từng đầu hỏa xà kéo vào trong cơ thể của mình thời điểm, cái kia không chọn bện hỏa xà lập tức kịch liệt phản kháng đứng lên, phun cái kia xích hồng lưỡi, cái kia ảm đạm hoàng kim chi mâu, tản ra thả làm ngập vỡ, không làm ngói lành bạo ngược chi ý lập tức cái kia từng đầu hỏa xà, ngửa đầu gào thét, kiên quyết mà nhưng hướng về phía Ngô Phong phát khởi tử vong va chạm. Đây là trong lúc bất chợt biến cố, thật là để Ngô Phong có một chút trở tay không kịp cảm giác, kìm lòng không được cái kia thôn vệ lĩnh vực gia tăng mấy phần, lập tức cái kia vốn là thân hình liền có chút tan rã hỏa xà, tại cái này đột nhiên tăng mạnh lĩnh vực chi lực sẽ rách gan mòn bên dưới, cái kia từng mảnh từng mảnh từng sợi hỏa chi tinh nguyên lập tức bị xé rách mà ra, biến thành từng mảnh hồng vân, mang theo nồng đậm hỏa chi linh khí tràn lan mà ra. Thế nhưng là cái kia hỏa xà khoảng cách Ngô Phong thân thể quá gần, cho dù là như vậy, còn có một nửa thân rắn trùng kích đến Ngô Phong thần khu phía trên. Một nửa kia thân rắn đã là thê thảm không gì sánh được, thế nhưng là trong con ngươi kia lóe ra lại là không gì sánh được vẻ điên cuồng, kéo lấy thân thể tàn phế, tản ra cuồng bạo đến cực điểm năng lượng ba động, ầm vang đụng vào Ngô Phong trên thân thể. Quá đáng hơn là trong nháy mắt kế tiếp ầm vang tự bạo. Trong chốc lát, Ngô Phong trên quần thân tách ra vô số khói lửa, mỗi một quả tựa như đạn hạt nhân bình thường, nồng đậm đến cực điểm nóng cùng khắc cốt minh tâm đau nhức, điên cuồng là xâm nhập Ngô Phong tâm hải. Mặc dù cái kia bạo ngược hỏa xà nhiều phiên tiêu hao phía dưới lực lượng còn thừa không có mấy, nhưng là nó Thái Dương thần hỏa bản chất, hay là cho Ngô Phong mang đến thương tổn không nhỏ, lập tức Ngô Phong cái kia đao kiếm khó thương vụ tộc chân thân phía trên, xuất hiện từng mảnh hỏa hồng chi sắc. Cái này đột nhiên đau nhức kịch liệt lấy Ngô Phong cứng cỏi chi tâm, đều tại này từng mảng kịch liệt thiêu đốt cảm giác xâm nhập phía dưới, nhịn không được lên tiếng chít chít đi ra. Mà Ngô Phong trên đỉnh đầu cái kia xoay quanh đã co vào đến cực hạn, chỉ là dài hơn một trượng hỏa chi thần long, cũng tại cái kia hơn trăm đầu hỏa xà xâm nhập phía dưới, rốt cục vẫn là không thể trốn qua, đầu kia trên thân rồng đã treo đầy từng đầu hỏa xà. Mặc dù lúc này hỏa xà tại cái này hỏa linh châu bao phủ phía dưới, trừ bản tiêu hao không cách nào khôi phục sớm đã thần uy không tại, dù cho liều mạng cắn xé hỏa chi thần long, lại là ngay cả trong đó giáp cũng không thể hoàn toàn phá vỡ. Thế nhưng là ngay cả như vậy, giúp khí mất hết hỏa chi thần long, trong lòng trong lúc kinh hoàng, cho là mình muốn bị cái kia quỷ dị hỏa xà thiên đao vạn quả thê thảm phân thây. Trong lòng dưới sự hãi nhiên, lập tức phát ra thê lương tiếng kêu gào thảm thiết. Lập tức tại mảnh này màu xích kim huyền quang quanh quần khu vực trong, ngàn vạn pháo hoa nở rộ, còn có từng tiếng kia a a a cực kỳ bi thảm thanh âm không dứt lọt vào tai. Qua trọn vẹn thời gian uống cạn chung trà, tại Ngô Phong toàn lực thôi động vận hành khí huyết, đem cái kia xâm nhập trong thân thể hoạt động, tất cả đều luyện hóa hấp thu hóa thành tự thân tư lương, cái kia đầy người chấm đỏ làn da, lúc này mới từ từ khôi phục bốn có chi sắc. Khôi phục như cũ Ngô Phong, nhìn xem bình chướng kia bên ngoài uốn lượn xê dịch vô số hỏa xạ, trong lòng không khỏi khởi sướng sâu đến. Liên tiếp Thái Dương thần hỏa biến thành hỏa xạ, chính mình cũng không có cách nào thu phục, chớ đừng nói chi là lửa này dương mù chỗ càng sâu, cái kia cường đại hơn Thái Dương chân hỏa. Ở trên bầu trời dưới mặt đất duy ngã độc tôn đốt cháy hết thảy bá đạo thần hỏa, Ngô Phong cũng không cho rằng đó là dễ dàng đối phó tồn tại. Lúc đầu dựa theo Ngô Phong ý nghĩ, đầu tiên muốn luyện hóa cái này Thái Dương thần hỏa, đồng thời coi đây là dẫn giảm xuống Thái Dương chân hỏa bài xích, mới có thể thu phục Thái Dương chân hỏa hy vọng. Thế nhưng là vật này cũng quá mức mãnh liệt bạo ngược cương liệt, pháp tắc áp chế, thôn vệ lĩnh vực, phân mà kích chi, có thể nghĩ tới biện pháp, Ngô Phong toàn bộ đều đã sử dụng ra. Thế nhưng là ngay cả như vậy, vẫn là không có một tia hy vọng có đem nó thu phục khả năng. Liền ngay cả đánh cắp nó bản nguyên đều làm không được, có chút không ổn, liền ầm vang tự bạo. Cái này ai chịu nổi? Ngẩng đầu nhìn một cái chết không, cái kia cùng Thái Dương thần hỏa chi xà sát người vật lộn lục đinh thần hỏa chi long, nhìn xem nó dáng dấp thê thảm kia, Ngô Phong cũng không khỏi đến lắc đầu thở dài. Chẳng lẽ mình coi là thật cùng thần hỏa kia vô duyên? Rất mau theo tức tính tình cứng cỏi Ngô Phong đem suy nghĩ này bỏ đi ra, trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm, chỉ cần tư tưởng không đứt lở, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Bình tâm tĩnh khí Ngô Phong bắt đầu tinh tế quan sát, chung quanh đây hỏa xà, thời gian dần trôi qua Ngô Phong đột nhiên phát hiện, cái kia cùng lục đinh thần hỏa thần long, sắt người vật lộn hỏa xà, trừ phi hình thần câu diện, không phải vậy làm hỏa chi tinh linh bọn hắn, dù là còn lại cuối cùng một sợi bản nguyên, cũng sẽ không chết không thôi phảng phất không biết khủng bố là vật gì. Cái kia một bộ không chết không thôi không biết sợ tư thái, liền ngay cả một bên Ngô Phong thấy cũng không khỏi sinh lòng hãi nhiên. Cái này, đến cùng là quái vật gì? Giữa lẫn nhau phối hợp an ý tiến thối có theo, cái này cũng coi như xong, thế nhưng là cái kia từng cái, lấy mạng đổi mạng, tiếc không sợ chết, đây cũng là vì cái nào giống như. Bất luận cái gì có linh trí sinh linh, đều là không gì sánh được thiết mệnh, cầu sinh tín niệm, đó là thực tại bất luận sinh linh gì bản năng bên trong ý nguyện, thế nhưng là trước mắt những này quỷ dị hỏa xà, tựa hồ không có những này bản năng, chỉ cần là có thể đạt thành trong lòng một chút xíu chiến tích chiến quả, đều sẽ hung hãn không sợ chết, không tiếp cùng đối phương đồng quy vu tận, nếu là một hai đầu, dạng này cấp tiến thì cũng thôi đi, thế nhưng là đập vào mắt ở giữa, mặc kệ là đã chết bởi dưới tay mình hỏa xà, hay là trên không tiêu bên trong cùng lục đinh thần hỏa chi long, liều mạng dây dưa hỏa xà, đều là như vậy. Càng là như vậy xem tiếp đi, Ngô Phong trong lòng lại là càng là kinh hãi, chính mình xuất thân từ nhiệt huyết chiến đấu của tộc, đỉnh thiên lập địa vũ tộc, thế nhưng là ngay cả như vậy, tại nhà mình tộc đàn bên trong, có thể nói là nhân sinh muôn màu, cũng không phải là mỗi người đều là chiến đấu của ma, cũng không phải mỗi người đều là hung hãn không sợ chết. Ngô Phong kinh hãi sau khi không khỏi cảm khái. Chương 364 thế giới dung nham, kim mang mạng lưới. Chương 364 thế giới dung nham, kim mang mạng lưới. Những này hỏa xà đều là tên điên. Tựa như không phải sinh mệnh, chỉ là một chút khôi lỗi máy móc bình thường, chỉ biết là dựa theo định tốt chương trình, bất kể đại giới chấp hành, mảy may đều không cân nhắc hậu quả, dù là hậu thế những cái kia cuồng tín đồ cũng không có những này hỏa xà tới điên cuồng. Vừa nghĩ đến đây, Ngô Phong trong nháy mắt trong lòng hơi động. Máy móc, khôi lỗi, chẳng lẽ là? Đột nhiên Ngô Phong nghĩ đến một loại khả năng. Ngô Phong con ngươi đột nhiên sáng lên. Nếu là mình đoán không lầm lời nói, nếu như trước tiên liền đem cái kia hỏa xà khống chế trung tâm phá đi, như thế có thể hay không giữ lại cái kia hỏa xà một thân thần hỏa bản nguyên đâu? Càng là nghĩ như vậy, Ngô Phong con ngươi càng là phát ra sáng chói thần quang. Pháp này quả thực có thể thử một lần. Không do dự nữa, Ngô Phong trực tiếp đưa tay, đem trên không kia còn cùng lục đinh thần hỏa chi long chém giết một đầu hỏa xà thu hút tới trước mặt mình. Nhìn xem tại trong lòng bàn tay mình, không ngừng tản ra cuồng bạo cực kỳ lực lượng, còn tại bất kể sinh tử công kích tới bàn tay của mình. Cảm thụ được cái kia tràn đầy bạo ngược cùng hủy diệt chi ý khí tức, Ngô Phong khẽ cắn môi. Không vào hang cọp, làm sao bắt được con? Ngô Phong nhìn xem trong tay cái kia dãy rùa không thôi hỏa xà, trong đôi mắt hiện lên một vòng cứng cỏi chi sắc, trực tiếp thôi động chính mình cái kia cường hoành lực lượng thần hồn, hướng phía cái kia hỏa xà toàn bộ bao trùm đi lên. Theo một cỗ hào quang màu trắng bạc đem cái kia quỷ dị hỏa xà bao phủ trong đó, lập tức cái kia hỏa xà mặt ngoài phía trên toát ra từng sợi khói xanh, một trận âm thanh xì xì bay vào trong hai. Cùng lúc đó Ngô Phong trên khuôn mặt hiện lên một vòng tái nhợt chi sắc. Ngô Phong chỉ cảm thấy trong thức hải của chính mình tựa như kim đâm đồng dạng nhói nhói, loại kia cảm giác đau còn giống như bị phóng đại vô số lần, trực tiếp đánh về phía Ngô Phong trong óc. Vì toàn diện hiểu rõ cái này quỷ dị hỏa xà, tìm ra trong đó nhược điểm, Ngô Phong không tiếp trực tiếp lấy lực lượng thần hồn tiến hành toàn phương vị dò xét. Thế nhưng là nó làm Thái Dương thần hỏa hóa thần, cái kia bạo ngược lực lượng cuồng bạo tựa như không gì không tiêu cháy, dù cho lấy Ngô Phong kia mượt mà điêu luyện lực lượng thần hồn, cũng không có cách nào hoàn toàn ngăn cách cái kia Thái Dương thần hỏa tổn thương. Cũng may Ngô Phong lực lượng thần hồn không thể tầm thường so sánh, xuất thế thời điểm liền từng chịu đựng đại địa trọc khí tiên tiên sát khí xâm nhập, luyện được một thân tốt kháng tính. Mặc dù bị cái kia Thái Dương thần hỏa thiêu đốt từ từ bốc khói, tốt xấu vẫn là không có dễ dàng sụp đổ, ngạnh sinh sinh gắng vượt qua. Ngô Phong gắt gao cắn răng nhịn xuống cái kia giống như thủy triều cảm rất đau, một tơ một hào quét nhìn cái kia hỏa xà cấu tạo, lân giáp kia phía trên cấu tạo đại đạo chi văn tinh vì không gì sánh được, tản ra nồng đậm không gì sánh được hỏa chi thần vận, dù cho lấy Ngô Phong bây giờ đạo hạnh cảnh giới, đều cảm thấy rất có thu hoạch. Thu thu quét mắt hai mắt, nhưng cũng không có nhìn nhiều, tiếp tục quét hình dò xét lấy cái này hỏa xà thân thể. Ngô Phong gắng gượng chịu đựng lấy thần hồn chi lực của mình, chia thành tốc nhỏ, đối với lân giáp kia đụng vào nhau chỗ, không ngừng hướng thân thể ấy bên trong thẩm thấu. Trong nháy mắt cái kia hỏa xà tựa như cảm ứng được năng lượng kỳ dị xâm nhập, lập tức kịch liệt phản kháng đứng lên, quanh thân thần hỏa lượn lờ ở giữa càng thêm bạo ngược. Một sát na, loại kia kim châm giống như thống khổ kịch liệt đập ra, Ngô Phong lúc này miệng phát cả nhóm mắt tím con ngươi đỏ lên, cơ hồ đã là được ăn cả ngã về không, không ngừng gia tăng lấy thần hồn chi lực kia, liều mạng hướng phía lân giáp kia đụng vào nhau chỗ xâm nhập đi qua. Rốt cục theo Ngô Phong lực lượng thần hồn, bất kể đại giới tiêu hao, rốt cục công phá nó chu đáo chặt chẽ lân giáp phòng ngự, tiếp theo một cái chớp mắt chỉ cảm thấy một trận sáng tỏ thông suốt, Ngô Phong lực lượng thần hồn rốt cục xâm nhập vào cái kia hỏa xà thể nội. Trong nháy mắt, Ngô Phong chỉ cảm thấy trong thoáng chốc đi tới một chỗ nham tương giống như thế giới. Trong thế giới này, một mảnh màu đỏ sậm, nơi này là thuần túy thế giới của hỏa diễm. Nguyên bản vậy còn tính bình tĩnh biển nham thạch nóng chảy, tựa hồ cảm ứng được Ngô Phong vị khách không mời mà đến này, lập tức thiên địa biến sắc, biển lửa cuộn, long trời lở đất giống như diệt thế đại kiếp đến bình thường. Nham tương kia quay cuồng ở giữa, hóa thành một đạo đạo thông thiên sóng lớn, hướng phía Ngô Phong nghiền ép mà đến. Lúc này Ngô Phong lực lượng thần hồn, tựa như biến thành từng đạo giống như cá bơi, tại đợt này đảo mãnh liệt ở giữa, sóng biển đập nện ở giữa, mỗi lần đều tại trong khe hẹp du đãng rời rạc. Mắt thấy mỗi một lần đều để Ngô Phong như vậy đào thoát, cái kia hỏa xà thể nội nham tương thế giới, lập tức càng thêm cuồng bạo lên, cái kia cuồng loạn bộ dáng tựa hồ là vô cùng kiêng kỵ Ngô Phong xâm nhập. Cái kia màu đỏ sẫm dung nham quay cuồng ở giữa, trong đó không biết lúc nào tựa như có lôi đỉnh thanh nén, từng sợi kim mang tựa như một tấm to lớn mạng lưới, bao phủ lại chỗ này có thế giới dung nham không gian. Tại cái này kim mang xuất hiện một sát na, Ngô Phong trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quỷ dị, tựa hồ mình đã chắp cánh khó thoát, tựa như có thiên la địa võng bao trùm trong đó, mặc kệ chính mình hướng phương hướng nào phá bay, cũng không có cách nào thoát khỏi kim mang kia truy tung. Ngô Phong cũng không phải người ngồi chờ chết, liều mạng hãn dũng cùng nhiệt huyết Ngô Phong không hề thiếu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Phong lực lượng thần hồn hóa thành một chùm lưu quang, hướng phía nham tương kia thế giới chỗ sâu kích xạ mà đi. Không ra Ngô Phong sở liệu, Ngô Phong hành vi phản phất là chọc giận tới cái kia thần bí kim mang mạng lưới. Theo Ngô Phong cử động trong nháy mắt, cái kia từng sợi kim mang mạng lưới lập tức tản mát ra hào quang rực rỡ, từng luồng lo lắng phẫn hận cảm xúc phong phú tại cái này bên mông thế giới dung nham bên trong. Một sát na tại kim mang mạng lưới lôi cuốn phía dưới, cái kia thông thiên dung nham sóng lớn, tựa như mọc thêm con mắt, gắt gao khóa chặt Ngô Phong thân ảnh, trực tiếp lôi cuốn lấy thông thiên sóng biển đối với Ngô Phong giáp công mà đến. Cái kia kín kẽ thế công, thật là không có lần nữa xuyên thẳng qua trong đó tìm cơ hội có thể chạy thoát. Chuyện cho tới bây giờ Ngô Phong sớm đã làm xong nên đón khiêu chiến chuẩn bị, thần hồn chi lực kia biến thành lưu quang tựa như biến thành một mũi tên, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đón đối diện cái kia hung hăng đập mà đến chống trời dung nham, vọt thẳng nhập trong đó. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái kia đạo ngân mang thế mà sinh sinh xuyên thấu cái kia sen lẫn thần bí kim mang lật trời sóng lớn, sinh sinh ở trong đó nổ tung một lỗ hổng, phá vỡ cái kia dung nham sóng lớn phong tỏa. Cái này đột nhiên một màn, lại là vượt xa khỏi kim mang kia mạng lưới ngoài dự liệu. Kim mang kia lấp lóe ở giữa đều tựa hồ xuất hiện một tia ngừng lại. Thừa cơ hội này, Ngô Phong cái kia lấp lóe không yên lưu quang thân ảnh, thật là cũng không quay đầu lại, hướng phía nham tương kia thế giới chỗ sâu chạy nhanh mà đi. Như vậy gọn gàng đột phá kim mang kia mạng lưới phong tỏa, Ngô Phong lực lượng thần hồn tiêu hao cũng là khá lớn, cái này sáng tạo mà đến một cơ hội, thế nhưng là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Trong lúc thoáng qua chính là mấy chục vạn dặm xa, kim mang kia mạng lưới tựa hồ bị Ngô Phong khiêu khích, triệt để chọc giận. Kim mang kia đường vân trong khi chấn động, cấu kết lấy toàn bộ thế giới dung nham, lập tức thiên địa rung động biển lửa cuộn cuộn, toàn bộ thế giới dung nham không còn có một tia bình tĩnh. Từng đạo kinh đảo hải lãng phi tốc tại Ngô Phong trước mặt ấp ủ trưởng thành, cơ hồ trong lúc thoáng qua liền xuất hiện từng đạo núi liền đất trời to lớn tường thành, định đem Ngô Phong gắt gao ngăn cản ở bên ngoài khó tiến thêm nữa. Mắt thấy lúc này Ngô Phong đã lâm vào tuyệt cảnh, dĩ nhiên là lên trời không đường, xuống đất không cửa, bốn phương tám hướng đều là tuyệt địa tình cảnh, mắt nhìn thấy đã là chó cùng rất dậu. Chương 365 hỏa xà bạo động, chương 365 hỏa xà bạo động, bốn phương tám hướng cái kia chậm rãi ngưng tụ vây khốn mà đến thông thiên dung nham, lúc này cái kia oanh kích mà đến tốc độ tựa hồ cũng chậm chạp ba phần, kim mang kia lấp lóe ở giữa tựa như trêu tức trêu đùa Ngô Phong. Từ trên cao nhìn xuống liền sẽ phát hiện, cái kia thần bí kim mang mạng lưới quả thực là đại thủ bút, cái này sẽ gần một nửa thế giới dung nham lấy Ngô Phong làm trung tâm, thành lập nên trong ngoài 8 tầng vô cùng to lớn dung nham tường đây, muốn gắt gao đem Ngô Phong vây ở nơi đây, đến một thanh bắt rùa trong hũ. Ngô Phong thần hồn sắc mặt bình tĩnh nhìn chăm chú cái kia chậm rãi đè xuống tường đồng bách sắt, một thân sáng chói quang mang màu bạc, lại là khuấy động lấp lóe không yên. Ngay tại Ngô Phong quanh thân quang mang không ngừng lấp lóe áp xúc thời điểm, trong nháy mắt kế tiếp phản phất tích xúc đến đỉnh điểm, Ngô Phong sợi thần hồn kia lập tức nở rộ sáng chói đến cực điểm quang mang màu bạc. Phản phất một vòng minh nguyệt, tại mảnh này màu đỏ sẫm trong thế giới, tách ra không giống với ánh sáng, theo quang mang kia đạt đến một cái đỉnh điểm, Ngô Phong cái này sợi nguyên thần tựa như sao trời vượt ngang hư không bình thường, trước mặt từng mặt tường đồng bách sắt, trong nháy mắt bị Ngô Phong nguyên thần chi lực trùng kích vào thế như trẻ che, ở vàng pha toái. Theo từng tiếng ầm ầm tiếng vang, cái kia tường đồng vách sắt cũng vô pháp ngăn cản Ngô Phong tiến lên. Nếu không cách nào đào thoát, vậy liền phát huy cái kia sợi nguyên thần lớn nhất giá trị, thật khả năng thăm dò càng thêm toàn diện hỏa xà thể nội thế giới. Ngô Phong cùng cái kia hỏa xà ở giữa, đây là một trận tiêu hao chiến. Theo sóng cả kia mãnh liệt, vô tận nham tương chập trùng, Ngô Phong thần hồn tại mỗi lần kia trùng kích phía dưới, mặc dù không ngừng hướng phía cái kia thế giới dung nham chỗ càng sâu thăm dò, nhưng là thân ảnh kia trở nên càng thêm ảm đạm, thế nhưng là tại Ngô Phong thần hồn kia con người bên trong, lại là càng sáng chói. Nhanh, nhanh, cái này hỏa xà trung tâm rốt cục bị chính mình phát hiện từng kia manh mối. Rốt cục tại Ngô Phong thần hồn thừa phong phá lãng đột phá mấy triệu hiểm trở, Ngô Phong rốt cục đi tới, cái kia hỏa xà thân thể chỗ sâu nhất cũng chầm chậm khai quật ra cái kia hỏa xà chỗ cốt lõi chỗ. Lúc này Ngô Phong thần hồn thân thể đã trong suốt không gì sánh được, treo ở trong trời cao nhìn xuống cái kia hỏa xà thể nội thế giới, nhìn về phía thiên hỏa kia giao tiếp chỗ. Cái kia tựa như xuất sinh triều dương bình thường hoàng kim đại nhật. Ngô Phong khẽ miệng toát ra một tia đắc ý chi sắc, thế nhưng là cái này bôi đắc ý còn không có hoàn toàn triển lộ ra. Theo lại một đợt núi liền đất trời to lớn sóng cả mãnh liệt mà tới, Ngô Phong cái kia cực kỳ suy yếu thần hồn, không có chút nào sức chống cự biến thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán tại cái này hỏa xà trong thân thể. Ngoại giới Ngô Phong mở ra cái kia mệt mỏi hai mắt, nhìn trước mắt còn tại dây rủa không thôi quỷ dị hỏa xà, khóe miệng chỗ kéo ra một tia đắc ý chi sắc. Thái Dương thần hỏa, lần này ngươi là của ta. Nuốt hai viên cực phẩm ẩn thần đan, làm sơ điều tức. Ngô Phong lực lượng thần hồn tại giữa lông mày lấp lóe không ngừng, không bao lâu thế mà ngưng tụ ra hai thanh thần kiếm. Mũi kiếm kia chỗ vô tận sắc bén chi lực tràn ngập, tại cái kia một cỗ không có gì không phá khí tức bao phủ phía dưới, Ngô Phong trong tay cái kia hỏa xà thế mà hiếm thấy toát ra từng tia vẻ sợ hãi. Lập tức cực kỳ bất an điên cuồng bặm bẹo, Ngô Phong thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh dị. Thông qua trước đó quét hình, Ngô Phong phát hiện cái này quỷ dị hỏa xà cũng không phải là một loại sinh mạng thể, mà là một loại năng lượng thể, cũng không phải một loại độc lập sinh mệnh tồn tại, không có độc lập linh trí cùng tư tưởng, giống như tại mưu một loại chủ thể giống như tồn tại, nhận không hiểu điều khiển, mà cái kia điều khiển trung tâm ngay ở chỗ này. Tâm niệm vừa động, Ngô Phong giữa lông mày ngưng tụ hai đạo kiếm khí hào mang, lập tức giống như chớp giật, đánh phía trong tay kia bị gắt gao khống chế quỷ dị hỏa xà hoàng kim nhãn đồng tử bên trong. Cái này đột nhiên nhanh như thiểm điện một kích, tựa hồ là vượt xa khỏi cái kia hỏa xà trong dự liệu, cái kia một đôi lánh khốc vô tình con người, lại tại một sát na này, tựa hồ lóe ra không giống với cảm xúc, đó là ba phần kinh ngạc, hai điểm kinh hãi, còn có mấy phần không cam lòng cùng tức giận. Tại Ngô Phong cái này bất kể đại giới nguyên thần dưới một kích, nhưng gặp cái kia một đôi tản ra hào quang lóng ánh con người, ngay tại trong nháy mắt đó dập tắt, tựa như thổi đèn đảo sắc bình thường. Cái kia hỏa xà hoàng kim chi mâu lâm vào yên lặng trong nháy mắt, lập tức con rắn kia thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa khác thường, toàn bộ thân rắn tựa như héo rút bình thường, cấp tốc biến hóa thành một đoàn màu đỏ sẫm hỏa đoàn. Ngô Phong nhìn xem trước mặt đoàn này màu đỏ sẫm Thái Dương thần hỏa bản nguyên, cái kia tái nhợt trên khuôn mặt, mệt mỏi con ngươi bên trong lóe lên một vòng vẻ vui mừng. Tốt 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 ta, rốt cục thấy được ngươi cái kia bộ mặt thật, đây chính là Thái Dương thần hỏa bản nguyên sao? Đoàn kia màu đỏ sẫm hỏa đoàn ngay tại Ngô Phong trong lòng bàn tay lặng lặng lơ lửng, tản ra từng luồng nồng đậm đến cực điểm Thái Dương thần hỏa khí tức kia mặc dù không mạnh mẽ, lại tản ra cực kỳ to lớn cao quý khí tức, lúc này Ngô Phong trong đôi mắt lóe ra mê ly chi sắc, cái kia dư giả năng lượng, tinh thuần bản nguyên, thật sâu hấp dẫn lấy Ngô Phong khát vọng năng lượng thân thể. Ngô Phong nhìn trước mắt cái này một sợi bản nguyên chi hỏa, đồng thời cũng rơi vào trầm tư, trước đó đối kháng bên trong, Ngô Phong cũng dần dần cảm thấy một vòng không cân đối cảm giác, cái kia thế giới dung nham bên trong cuối cùng xuất hiện đại nhật kia hư ảnh, đến tột cùng là vật gì? cái kia hoàng kim chi đồng bản chất đến tột cùng là cái gì? Mặc dù là cực kỳ ngắn ngủi giao thủ, nhưng là Ngô Phong cũng đã cảm thấy cô ý chí kia bá đạo cùng không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Cô ý chí kia cùng trước mắt Thái Dương thần hỏa quanh thân ý vị, quả thực khác nhau rất lớn, cả hai kết hợp ở giữa, cũng là cực không cân đối. Tại Ngô Phong lấy lôi đỉnh thủ đoạn đánh tan cái kia hoàng kim chi đồng, chỉ còn lại có tinh khiết Thái Dương thần hỏa thời điểm, cũng rốt cuộc không có giống trước đó như vậy phát sinh thần hỏa bạo động đồng quy vu tận tình hình, càng thêm ấn chứng Ngô Phong suy đoán. Ngay tại Ngô Phong lâm vào trầm tư thời điểm, trên không trung kia đối với cái kia lục đinh thần hỏa chi long vây vòng vây đoạn hơn trăm đạo hỏa xà, tựa hồ là đột nhiên tiếp thụ lấy cái gì không hiểu tin tức, trong nháy mắt gào thét, tiếp theo một cái chớp mắt thế mà trực tiếp từ bỏ cái kia lục đinh thần hỏa chi long, hướng phía Ngô Phong đánh giết mà đến. Cái kia hoàng kim chi đồng bên trong tản ra đều là bạo ngược tàn nhẫn chi ý, cái kia tựa như để cho người ta rơi vào hầm băng giống như sắc ý, điên cuồng xâm nhập Ngô Phong thần hồn. Trong chớp nhoáng này, Ngô Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghi không tốt, chính mình tựa hồ trước đó dò xét phía dưới, chạm tới cái nào đó cấm kỵ, trước mắt quỷ dị hỏa xà thế mà một bộ không giết hết Ngô Phong thể không bỏ qua tư thái. Càng chết là, trước đó Ngô Phong vì dò xét cái kia quỷ dị hỏa xà sâu cạn, bất kể thần hồn tiêu hao tiến hành dò xét, khiến Ngô Phong giờ phút này tâm thần tiêu hao quá lớn, lúc này Ngô Phong căn bản cũng không có thể thôi động cái kia ngũ hành linh châu tiến hành hộ thể, chỉ có thể dựa vào tự thân khí huyết pháp tắc chi lực. Hiện tại Ngô Phong có thể nói là khí tức ba động không thôi, thực lực kém cỏi nhất thời điểm, cái kia hơn trăm đạo mỗi một đạo đều không kém gì bình thường thái ớt kim tiên năng lượng ba động, nếu là cùng trước đó bình thường, bay thẳng đến Ngô Phong đột nhiên tự bạo, cái kia 100 nhiều vị thái ớt kim tiên tự bạo sinh ra lực lượng, dù là lấy Ngô Phong lòng tin cũng không khỏi đến kịch liệt dao động, chính mình có thể hay không chịu nổi. Sẽ không ngồi chờ chết Ngô Phong, cắn răng ở giữa lập tức thôi động chính mình ngũ hành pháp tắc hóa thành ngũ sắc thần quang, đem chính mình một mực bao phủ trong đó, cái kia hỏa linh châu vẫn như cũ tản ra kim mang bình chứng, gắt gao ngăn cản cái kia ngoại giới muốn trùng sát mà bên trong quỷ dị hỏa xạ. Chương 366 bí tử long thuế biến cơ hội, chương 366 bí tử long thuế biến cơ hội, mà cái kia lục đinh thần hỏa chi long còn không có từ cái kia hỏa xà rút đi mừng thầm bên trong lấy lại tinh thần, liền chú ý tới cái kia quỷ dị hỏa xà giống như điên liền hướng phía Ngô Phong xung phong liều chết tới. Cái kia so hướng phía chính mình trùng sát còn muốn điên cuồng gấp đôi tư thái, để cái kia lục đinh thần hỏa chi long đã là e ngại vừa lo lắng, cái kia to lớn trong long nhãn tràn đầy vẻ lo lắng. Muốn nào tới hộ chủ thân hình lại luôn tại thời điểm mấu chốt dừng lại, tại Ngô Phong trên không quanh quẩn một chỗ không chừng, mắt nhìn thấy cái kia hơn trăm đạo hỏa xà điên cuồng đánh thẳng vào Ngô Phong hộ thân bình chướng, ở tại bất kể đại giới oanh kích phía dưới, bình chướng kia lay động kịch liệt. Thậm chí có bộ phận hỏa xà đi đầu, trùng kích đến Ngô Phong quanh thân bình chướng chỗ ầm vang tự bạo, một đóa to lớn mây hình nấm tại Ngô Phong thân thể ba thước giữa tốc vùng nở rộ. Ngay sau đó tại cái kia cuồng bạo đến cực điểm thần hỏa lực lượng tồi tàn ăn mòn phía dưới, Ngô Phong hộ thân bình chướng chính là sáng tối chập chờn, dồn dập lóe ra. Ngay sau đó có con thứ nhất, trong nháy mắt, con thứ hai cơ hồ tại cùng một vị trí bên trên tách ra một vòng huyết quang, con thứ ba, đầu thứ tư. Mỗi một lần ầm ầm nổ vang, đều để Ngô Phong sắc mặt trắng bệnh một phần, quả nhiên lần thứ 8 thời điểm, chỉ gặp Ngô Phong quanh thân ngũ hành bình chướng, đùng một chút, bình chướng nổ tung xuất hiện vô số vết rạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia một đường thủ hộ lấy Ngô Phong ngũ hành bình chướng, trực tiếp vỡ thành bột phấn biến thành lấm ta lấm tấm tiêu tán ra. Còn thừa 90 mấy đầu quỷ dị hỏa xà, cái sau nối tiếp cái trước, thương phấn không hiểu hướng phía Ngô Phong tiếp tục trùng sát mà đến. Cái kia giữ tận xà khẩu phía trên, đều là tàn nhẫn chi sắc. Mắt thấy Ngô Phong liền muốn táng thân tại loạn xà miệng, bị cái kia hung tàn hỏa xà bao phủ. Tận mắt chứng kiến đây hết thảy lục đinh thần hỏa chi long, cái kia kim hồng chi sắc con ngươi bên trong, một vòng tử ý lấp loé không ngừng, theo vệt kia tử ý hiện hiện, cái kia lục đinh thần hỏa chi long tinh khí thần đều phản phát sinh ra không hiểu thủy biến. Rõ ràng nhất chính là cái kia cho người ta một loại 3 phần mảnh mai, 6 phần hèn mọn thần khu, thế mà cường tráng đứng lên, cái kia từng cục cơ bắp chiếu sáng rạng rỡ lân phiến, uy mãnh bá đạo đầu rồng, một màn kia tử ý tựa như vẽ rồng điểm mắt bình thường, giao phó đầu kia bĩ tử long không giống với tinh khí thần. Chỉ một thoáng thần thái sáng láng thần long ngửa mặt lên trời gào thét, trong đôi mắt kia, trừ tử khí tràn ngập bên ngoài, còn có từng tia màu đỏ lưu chuyển, tản ra không gì sánh được hung hãn khí tức. Các ngươi làm ta coi như xong, còn làm chủ nhân nhà ta. Si khả nhẫn, ta nhịn không được. Cái kia thần long toàn thân buông thả lông nổ lên, cơ bắp hở ra, miệng váy khẽ nâng lộ ra cái kia đầy miệng răng nanh. Tiếp theo một cái chớp mắt hướng phía dưới liền lao xuống mà đi. Lúc này Ngô Phong đều đã làm xong thông qua cùng cái kia trong thân thể mặt khác bốn khỏa linh châu liên hệ, mượn dùng nó linh bảo thần quang tiến hành hộ thể. Đến cấu tạo phòng tuyến cuối cùng, lúc này Ngô Phong đơn giản chính là tử chiến đến cùng. Thế nhưng là ngay tại cái này thời điểm nguy hiểm, đột nhiên một tiếng to rõ long ngầm, chấn động bát phương. Ngay sau đó chỉ thấy đầu kia quen thuộc bĩ tử long hướng phía chính mình lao xuống mà đến, một sát na kia, tựa như vượt ngang thời gian cùng không gian bình thường. Cơ hồ trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt mình. Trong nháy mắt cái kia vốn là thu nhỏ đến dài hơn một trượng thần long, biến thành mấy chục trượng lớn nhỏ, trong nháy mắt liền đem Ngô Phong tầng tầng bao khỏa trong đó. Cơ hồ là cùng một thời gian, 90 nhiều đạo quỷ dị hỏa xạ, toàn thân tỏa ra u ám hừng mang, nhe răng toét miệng, hung hăng đánh tới cái kia thần long trên quanh thân, trong nháy mắt bạo tạc. Ầm ầm, ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, tựa hồ toàn bộ thần hỏa bí cảnh đều sinh ra đung đưa kịch liệt, theo từng đạo sáng chói đến cực điểm lóa mắt hồng mang hiện lên. Ngô Phong dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mình bị thần hỏa kia chi long chăm chú bảo vệ, cái kia dư âm nổ mạnh gắt gao ngăn tại chính mình quanh thân ba thước bên ngoài. Tại cái kia cuồng bạo đến cực điểm năng lượng oanh kích bên dưới, Ngô Phong sửng sốt không có nhận một tơ một hào tổn thương. Ngay tại Ngô Phong hơi cảm động ở giữa, thần hỏa kia chi long giống giận, nào về phía lấy cái kia 90 mấy đầu quỷ dị hỏa xà, bốn chảo tung bay, long khẩu cắn xé. lúc này đã không nhìn cái kia quỷ dị hỏa xà quanh thân Thái Dương thần hỏa thiêu đốt, cùng miệng rắn kia răng độc đâm xuyên, giờ phút này tựa như điên dại bình thường, liều mạng cắn xé. Cùng lúc đó, từng luồng bạo ngược đến cực điểm có ý niệm, bị tâm ý tương thông Ngô Phong cảm giác đến. Khinh người quá đáng, dám làm tổn thương chủ nhân nhà ta, bản lòng cùng các ngươi liều mạng, ta muốn đem các ngươi xé thành vỡ nát nghiền xương thành tro. Lúc này Ngô Phong ở một bên chợt cảm thấy tuổi già an lòng, nuôi nhiều năm như vậy bị tử lòng, rốt cục làm một lần chính sự. Kích động sau khi, cái kia khỏe mắt đều chảy ra hai giọt mồ hôi. Tương đầu hỏa xà, ngay tại giống như điên dại thần long trong miệng, khỏe miệng đóng mở ở giữa, bị cái kia dài hơn 3 thước răng nanh ép thành phấn vụn, cơ hồ mỗi một lần miệng rồng kia đóng mở ở giữa, đều nắm chắc đầu hỏa xà huyết nhục bạo tương, hóa thành từng đoàn đồng đậm đến cực điểm Thái Dương thần hỏa, thế nhưng là còn không đợi nó bản nguyên tiêu tán, liền bị Lục Đinh thần hỏa chi long liên nối ra xương ra thịt toàn bộ nuốt vào trong bụng. Không bao lâu, theo Lục Đinh thần hỏa chi long thôn vệ hỏa xà càng ngày càng nhiều, cái kia có chút hở ra bụng dưới, tựa hồ có nhàn nhạt hồng mang lấp lóe mà ra. Nhìn làm cho người ta trong lòng run sợ, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn phá bụng mà ra bình thường. Ngay cả như vậy, cái kia giống như phát cuồng Lục Đinh thần hỏa chi long vẫn là không có mảy may dừng lại ý tứ, tiếp tục đối với cái kia tàn binh bọn lính mất chỉ huy kéo dài chém giết lấy, thẳng đến đem nó toàn bộ thôn phệ mới thôi. Rốt cục tựa như gió thu quét lá vàng bình thường, đại phát thần uy Lục Đinh thần hỏa chi long tựa như đã thức tỉnh bình thường, áp chế gắt gao lấy đám kia quỷ dị hỏa xà, mặc kệ cái kia quỷ dị hỏa xà như thế nào chống cự. Lúc này đại phát thần uy thần long phảng phất có đẳng cấp áp chế, cuối cùng đều là táng thân tại trong miệng rồng, theo quần ma loạn vũ hỏa xà từng cái bị Lục Đinh thần hỏa chi long toàn bộ thôn phệ chém tận giết tuyệt. Lúc này cái kia Lục Đinh thần hỏa chi long tựa hồ còn lâm vào một loại cử chỉ điên rồ bên trong, nền cổ phù ở giữa không trung thật lâu không có động tĩnh. Bị nó nghiêm phòng tử thủ cẩn thận thủ hộ lấy Ngô Phong, trong lòng lập tức lóe lên một vòng vẻ sầu lo. Trong lòng lo lắng nghĩ đến có phải hay không chiến đấu mới vừa rồi quá mức kịch liệt, để đầu này bị tử long thần kinh nhận lấy kích thích. Ngay tại Ngô Phong muốn mở miệng trấn an một hai, tỉnh lại lâm vào cử chỉ điên rồ thần long thời điểm, đột nhiên cái kia Lục Đinh thần hỏa chi long cổ thân trực tiếp hầu kết nhúc nhích ở giữa, thật là đánh một cái thật dài ở một cái. Theo từng đợt kho khẽ bang, nương theo lấy còn có từng đợt nồng đậm đến cực điểm xương mù hỏa tinh phun ra. Một ở no nê đánh ra, lập tức cái kia Lục Đinh thần hỏa chi long trên khuôn mặt hiện lên một vòng say mê mừng rỡ chi tình. Cái kia to lớn đầu rồng tại Ngô Phong trước mặt thân mật cọ sát mấy lần, nương theo mà đến, còn có từng vệt ý thức truyền lại mà đến. Nguyên lai đầu này bị tử long tại đột phá chính mình bình cảnh đằng sau, lại hấp thu những này Thái Dương thần hỏa bản nguyên, Lục Đinh thần hỏa chi long hoàn toàn thuế biến thời cơ rốt cục đến. Chương 367 luyện hóa quỷ dị chi xà, chương 367 luyện hóa quỷ dị chi xà, mắt thấy đã đạt tới lần này chấp hành một hạng mục tiêu trọng yếu, Ngô Phong cũng phát ra từ nội tâm vì đó cao hứng. Cái kia Lục Đinh thần hỏa chi long quận mình tại Ngô Phong trái tim bên trong, vậy toàn thân chấn động, khí tức sôi tuôn ra không chỉ. Tại Ngô Phong bất kể tài nguyên bồi dưỡng phía dưới, Lục Đinh thần hỏa nội tình tích lũy sát thực thâm hậu không gì sánh được. Theo lần này thời cơ đến, Lục Đinh thần hỏa thuế biến nước chảy thành sông. Cái kia quanh thân khí thế tựa như liệt hỏa nấu dầu bình thường, một đợt mạnh hơn một đợt, chắc hẳn qua không được bao lâu cái kia thoát thai hoán cốt Lục Đinh thần hỏa sẽ trở thành Ngô Phong một cái đòn sát thủ, mà lại cái kia thuế biến đằng sau thần hỏa còn có thể trả lại Ngô Phong tu hành, chắc hẳn đằng sau Ngô Phong tu vi sẽ có một đoạn bộ phát kỳ. Lúc này Ngô Phong cũng không có sốt ruột tiến vào trong bí cảnh chỗ càng sâu, con đường sau đó chắc hẳn tuyệt đối sẽ không bình tĩnh, lại thêm chính mình trước đó thao tác, có thể nói là hung hăng thọc quỷ dị chi xá trái tim. Xuyên thấu qua hỏa linh châu bình chướng, này chút ít kim mang lấp loé ở giữa, giống như trên trời sao dày đặc nhiều vô số kể, đều là cái kia quỷ dị chi xá con mắt, cái kia vẻ oán độc lấm ta lấm tấm, dù cho lấy Ngô Phong phách lực cùng khí lượng, cũng không khỏi đến đáy lòng run rẩy, tùy tiện tiến lên chỉ sợ sẽ có đại hung hiểm. Vừa vặn Ngô Phong cũng nghĩ mượn nhờ cơ hội này, hào hào tăng lên một chút chính mình nội tình, hào hào hấp thu một chút Thái Dương thần hỏa bản nguyên. Vừa nghĩ đến đây, cẩn thận từng ly từng tí Ngô Phong mở ra hỏa linh châu một bên bình chướng. Theo Ngô Phong khí tức hiện lộ mà ra, cái kia ngoại giới bên trong, dấu ở hỏa vụ bên trong vô số hỏa xà lập tức sôi trào lên. Hướng phía Ngô Phong trực tiếp quanh sát mà đến, Ngô Phong nhìn trước mắt vạn xuyên quy hải bình thường khí thế, cái kia vô cùng vô tận hỏa xà hướng phía chính mình cuốn tới, Ngô Phong cũng không khỏi đến trong lòng liễu lưới, chính mình bây giờ đến cùng có bao nhiêu chiêu rắn hận a. Đội vàng đem quanh thân ngũ hành pháp tắc chi lực hỗn tạp khí huyết chi lực cùng lực lượng thần hồn trong nháy mắt tam nguyên hợp nhất, cái kia toàn lực bạo phát lực lượng tại Ngô Phong trên thân thể nở rộ vô lượng thần quang. Khi lực lượng kia tích xúc đến đỉnh điểm thời điểm, Ngô Phong quát lên một tiếng lớn, lập tức một quyền một trường bạo kích mà ra. Một trường kia đánh ra, trực tiếp đem cái kia lít nha lít nhít đã hình thành quét sạch chi thế vô biên hỏa xà, trực tiếp hòa mình to lớn chân không, bàn tay kia xoay chuyển ở giữa bắt gần trên dưới 100 đầu quỷ dị hỏa xà, gắt gao chấn áp nơi tay trong lòng bàn tay. Mặt khác một quyền ầm vang đánh ra, tựa như trường hồng quán nhật, một cỗ nồng đậm đến cực điểm lực quyền hóa thành vô biên phong mang, đón cái kia hỏa xà chi phong, trực tiếp đem cái kia vô số hỏa xà ầm vang đánh nổ, biến thành vô biên huyết vụ. Ngô Phong vị này cơ hồ có thể so sánh phổ thông đại la cảnh giới cường giả toàn lực một kích, lập tức để thiên địa biến sắc, cái kia ngang nhiên một kích sinh sinh cắt đứt kỳ trùng kích chi thế, cái kia hồn nhiên như một hỏa xà chi hải, tựa như bị Ngô Phong một kích này vành thành hai nửa. Thừa cơ hội này, trong chốc lát Ngô Phong nhanh lên đem hỏa linh châu bình chướng đóng lại. Làm xong đây hết thảy Ngô Phong đắc ý, nhìn xem trong tay cái kia hơn 90 đầu hỏa xà, ngay sau đó, Ngô Phong cái kia to lớn lực lượng thần hồn tại mi tâm ngưng tụ ra vô số hà mang. Cái kia ngưng kết đến cực hạn lực lượng thần hồn, trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra, mỗi một sợi đều tình chuẩn bắn ra vào cái kia hỏa xà chi đồng bên trong, không bao lâu, Ngô Phong trước mặt liền xuất hiện cựu thập đa đoàn Thái Dương thần hỏa, lặng lặng trôi nổi tại trong hư không tiêu đốt lên. Cái này màu đỏ sẫm Thái Dương thần hỏa lúc này giống như rửa sạch duyên hoa bình thường, toàn thân tản ra tuyên cổ cao quý, siêu nhiên bất hủ khí tức. Khí tức kia phồng lên ở giữa, tản ra vô cùng vô tận bản nguyên khí tức, lập tức để Ngô Phong thèm ăn nhỏ dãi. Tâm tình khuấy động, Ngô Phong đem trước mắt một đoàn này đoàn Thái Dương thần hỏa thu nạp đến trong thân thể, lập tức Ngô Phong thể nội hỏa chi pháp tắc kịch liệt sôi trào lên. Phản phất là người lên vô thượng mỹ vị, toàn bộ hỏa chi pháp tắc đều tại nhảy cống nhảy lên, thế nhưng là theo cái kia Thái Dương thần hỏa bản nguyên tiến vào Ngô Phong thể nội, cái kia từng sợi tinh thuần năng lượng bản nguyên bị Ngô Phong thể nội hỏa chi pháp tắc rút ra lấy, thôn vệ lấy, luyện hóa. Tựa hồ cảm ứng được chính mình muốn bị thôn vệ vận mệnh, cái kia gần 100 đám Thái Dương thần hỏa bản nguyên lẫn nhau cấu kết dung hợp, thế mà tạo thành một vòng đại nhật, tại Ngô Phong thể nội treo ngược cửu thiên, chống cự lại Ngô Phong rút ra cùng hấp thu. Lập tức Ngô Phong thể nội pháp tắc tựa như mãnh hổ ăn con nhím bình thường, thật là không tốt mà ăn. Mỹ vị phía trước lại nuốt chi không xuống, Ngô Phong thể nội hỏa chi pháp tắc chi lực càng thêm nóng nảy, đến cuối cùng Ngô Phong nơi buồng tìm tọa lạc cái kia hỏa chi pháp tắc thần linh tựa như cảm ứng được cái gì, lại là đột nhiên ẩn ẩn mở ra cái kia khép kín con ngươi, thân ảnh hư ảo kia chỉ có trong con ngươi kia nở rộ thần quang, phản phất phá vỡ hư ảo cùng chân thực giới hạn, cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt, nhìn chăm chú trước mặt hoảng sợ đại nhật. Một màn này làm cho Ngô Phong đều cảm giác được có chút quỷ dị, chính là ngay tại hỏa chi pháp tắc thần linh mở ra con ngươi kia nở rộ hai vệt thần quang, nguyên bản sừng sững bất động thản nhiên chỗ chi hoảng sợ đại nhật, thế mà xuất hiện nhẹ nhẹ chấn động. Ngô Phong cảm giác quỷ dị đến đại nhật kia thần hỏa tựa hồ có chút e ngại chi ý. Theo đại nhật kia hoảng loạn, cái kia pháp tắc thần linh một cước bước ra, xuất hiện ở đại nhật kia phía trên, quanh thân thần quang quanh quẩn, không bao lâu thần quang kia biến thành chín đạo pháp tắc dây chuyền, thế xét đánh không kịp bưng thai, một cái đột tiến đâm thật sâu vào trong đại nhật kia. Đại nhật kia bên ngoài quanh quẩn vô biên thần hỏa đối với xiềng xích này thật là vô lực ngăn cản. Theo từng đợt rầm rầm xiềng xích bạo hưởng thanh âm, đại nhật kia thế mà bị cái kia pháp tắc dây chuyền dẫn dắt kéo tại cái kia pháp tắc thần linh dưới chân. Mặc kệ cái kia uy hoàng đại nhật như thế nào không cam lòng như thế nào phản kháng, liền đến xiềng xích đem nó gắt gao trói lại, cuối cùng cái kia thần linh chân to vững vàng giẫm tại đại nhật kia phía trên. Trong nháy mắt pháp tắc thần linh nở rộ ngàn vạn quang minh, vô tận thần quang bộc phát, cái kia tựa như hư ảo bình thường thần linh hư ảnh thế mà tại vầng đại nhật này làm nổi bật phía dưới, càng thêm chân thật mấy phần, tản ra chí tôn chí thánh khí tức. Theo vầng đại nhật kia bị chấn áp xuống, cái kia chín đại xiềng xích bắt đầu không ngừng rút ra lấy trong đại nhật kia lực lượng bản nguyên, trải qua pháp tắc thần linh trải bước đằng sau, lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn nhu hòa mấy phần. Cái kia một sợi Thái Dương thần hỏa bản nguyên không ngừng bị Ngô Phong rút ra lấy hấp thu. Ngô Phong cái kia quanh thân khí huyết càng thêm hưng phấn chấn động, lôi cuốn lấy cái kia lực lượng vô tận, du tẩu cùng Ngô Phong thân thể cái kia mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Ngô Phong toàn thân huyết đục xương cốt, lập tức tản mát ra vô tận vui sướng khát vọng chỉ ý không đủ. Không đủ, ta còn muốn càng nhiều. Lúc này Ngô Phong trong thân thể, mỗi một cái hạt đều biến thành ngập trời cự thú, mở ra cái kia tham lam miệng lớn, điên cuồng thôn phệ lấy cái kia bản nguyên lực lượng, muốn vào lúc này hoàn thành tự thân tích lũy cùng thể biến. Dù cho gần đây trăm đạo lực lượng bản nguyên ngưng kết mà thành huy hoàng đại nhật, cũng không nhịn được điên cuồng như vậy rút ra, chỉ là hơn trăm cái hô hấp, vầng đại nhật kia lực lượng bản nguyên liền bị rút lấy gần nữa. Chương 368 Tử Kim Thần Hỏa, chương 368 Tử Kim Thần Hỏa. Theo lực lượng kia yếu bớt, cái kia duy trì lấy một vòng đại nhật hỏa chi đạo vận, đồng thời cũng bắt đầu bất ổn, lập tức biến thành từng sợi tinh mang, bị cái kia chín đại xiềng xích rút ra lấy cung cấp vị kia hỏa chi pháp tắc thần linh. Cái kia từng sợi tinh mang uốn lượn xê dịch ở giữa, lẫn nhau cấu kết thời khắc, chợt lóe lên, tựa hồ biến thành đạo đạo trời địa đạo văn lạc ấn tại cái kia thần linh trên thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt ẩn nấp tại thân thể ấy ở giữa, đem nó cái kia mơ hồ thần khu phát họa càng thêm rõ ràng đứng lên. Cả hai phối hợp ở giữa, cái kia uy hoàng đại nhật không có chút nào chống cự ở giữa liền biến thành vô tận chất dinh dưỡng, thành Ngô Phong tu hành tư lương biến thành Ngô Phong nội tình. Mà Ngô Phong thân thể đang hấp thu khổng lồ như thế Thái Dương thần hỏa chi bản nguyên, không đề cập tới nó quanh thân khí huyết đục thân biến hóa, vẻn vẹn là cái kia tích lũy xuống thuế biến thiếu huyệt, trọn vẹn liền có 3000 dư mai. Một hồi lâu sau, Ngô Phong mở ra con ngươi kia, trong đôi mắt đều là vẻ tham lam, nhìn về phía cái kia hỏa linh châu bình chướng bên ngoài quay cuồng hỏa vụ bên trong, cái kia loáng thoáng vô số kim mang điểm điểm. Trước đó vẻ kiêng dè lúc này đã biến mất vô tung vô ảnh. Đây là vật gì? Khát máu bạo ngược vô thượng chi hung vật. Ha ha, không phải vậy, đây là trời ban cơ duyên, vô thượng to lớn bổ độ vật. Tiếp theo một cái chớp mắt Ngô Phong một cái đứng dậy, tay bấm vô số thần bí ấn quyết, lập tức cái kia hỏa linh châu biến thành bình chướng cấp tốc rút nhỏ xuống tới, khó khăn lắm bao phủ Ngô Phong quanh thân trong vòng ba thước, cùng lúc đó Ngô Phong toàn lực thôi động thôn phệ lĩnh vực. Bây giờ Ngô Phong huyệt khiếu quanh người đã thuế biến gần 11 vạn mai, cái kia khoảng cách đại viên mãn cũng vẹn vẹn trên lệch chỉ là hơn vạn mai. Lúc này một khi phát động, cái kia một cỗ thôn thiên vệ địa thần uy, tại Ngô Phong khống chế phía dưới, gắt gao bao phủ lại trong vòng phương viên trăm dặm. Phương viên trong vòng trăm dặm này 3000 số lượng quỷ dị hỏa xà, tại cái này vừa đối mặt, liền bị cái này bá đạo tuyệt luân thôn vệ lĩnh vực gắt gao hạn chế lại quân thần, bị Ngô Phong thôn vệ lĩnh vực bao phủ phía dưới không ngừng hướng phía Ngô Phong tới gần. Từ khi phát hiện cái này quỷ dị hỏa xà bí ẩn, công thủ chi thế, dị dã. Bây giờ đã không phải Ngô Phong trốn tránh bọn hắn, mà là Ngô Phong sợ bọn họ chạy trốn, quyết định thật nhanh, tiên hạ thủ vi cường. Mà những này quỷ dị hỏa xà hoàng kim mâu con bên trong, đâu còn có trước kia bạo ngược cùng điên cuồng, trong đôi mắt thế mà còn có từng sợi vẻ kinh hãi, đôi rắn bay xuống liền tan tác như chim mông. Đáng tiếc, Ngô Phong nhưng không có cho bọn hắn mảy may cơ hội, cái kia từng đầu hỏa xà tại Ngô Phong thôn vệ lĩnh vực chấn áp phía dưới, thân thể không có khả năng tự điều khiển, tùy tiện có thể trốn thoát không xong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Phong chuẩn bị ở sau theo nhau mà tới, trực tiếp thôi động trong thức hải của chính mình tiểu bất chu thần sơn, tiêu hao đại lượng lực lượng thần hồn chấn động phía dưới, ngọn thần sơn kia hơi chấn động một chút, lập tức biến thành trận trận màu bạc trắng đậm mang, lấy Ngô Phong làm trung tâm, hướng phía bốn phía phồng lên mà đi, cái kia cỗ phồng lên biên độ mắt thường khó gặp. Thế nhưng là tại tiếp xúc đến cái kia quỷ dị hỏa xà trong nháy mắt, con rắn kia trong mắt điểm điểm kim mang, lại tại cơn chấn động này đợt phía dưới, không có chút nào sức chống cự, dễ dàng sụp đổ. Ngay sau đó cái kia từng đầu quỷ dị hỏa xà liền biến thành từng sợi thái dương thần hỏa bản nguyên. Tại hoàn toàn đánh mất sức chống cự đằng sau, tại Ngô Phong thôn phệ lĩnh vực dẫn dắt phía dưới, sữa tước về tổ bình thường điên cuồng bị Ngô Phong hải nạp bách xuyên hấp thu không còn. Một chuyện không phiền hai chủ, tân sinh kia thái dương thần hỏa đều là bị Ngô Phong đầu nhập vào cái kia ảm đạm xuống trong đại nhật, có lẽ là nó bản nguyên một thể, thế mà không có chút nào không hài hòa cảm giác nước sữa hòa nhau giống như dung hợp là một. Không biết là bởi vì hấp thu quá nhiều thái dương thần hỏa, hay là bởi vì Ngô Phong tâm tình quá khích đãng, lúc này Ngô Phong sắc mặt đỏ lên, toàn thân khí huyết quay cuồng, tựa hồ có từng luồng nhàn nhạt sương mù màu máu tràn ngập ra, ngưng kết thành từng luồng huyết khí lang yên phóng lên tận trời, tựa như một bức nhục thân thành thánh chi thánh cảnh. Tu hành không tuế nguyệt, thời gian ngay tại Ngô Phong lần lượt này đi săn hỏa xà hấp thu trong thần hỏa lặng yên mà qua. Rốt cục tại một ngày này, toàn thân xích hồng chi sắc Ngô Phong mở ra cái kia một đôi sáng chói hai mắt, cái kia mở mắt trong nấy mắt, trong con ngươi kia phảng phất có một sợi màu tử kim thần hỏa quanh quẩn. Cái kia từng sợi tinh mang lấp lóe ở giữa, trực tiếp tại Ngô Phong trước mặt, đem cái này thần hỏa bí cảnh không gian khuấy động nổi lên tầng tầng gợn sóng. Phun ra một ngụm trọc khí, Ngô Phong cực kỳ hài lòng nuốt ve chính mình cái kia tròn vo cái bụng. Ha ha ha, 30 năm khổ công không có uổng phí, hấp thu cái này 100000 đầu quỷ dị hỏa xà, rốt cục đem cái kia hoàn chỉnh thái dương thần hỏa đạo vận, đền bù tiến vào chính mình ngũ hành pháp tắc bên trong. Cái kia ngủ say thuế biến lục đinh thần hỏa chi long, lúc này cũng sớm tại 10 năm trước liền đã hoàn thành thuế biến. Theo Ngô Phong tâm niệm vừa động, một đầu dài 3 thước tản ra ánh ánh hào quang tinh xảo thần long hiện lên ở Ngô Phong trước mặt, cái kia màu tử kim sừng rồng, màu đỏ sẫm lông mờm, hoàng kim như chuông đồng mắt to, kim ngọc sắc răng nanh, toàn thân cái kia ánh ánh như ngọc, tản ra sáng chói huyền quang chính là vậy màu đỏ, tại cái kia mỗi một phiến trên lân phiến, vô số đường vân màu tím quanh quẩn, cao quý thần bí mà cường đại. Bây giờ lục đinh thần hỏa chi long rốt cục hoàn thành cuối cùng thuế biến. Ngô Phong nhìn trước mắt đầu này có thể nói là chính mình bản mệnh pháp tắc chi long, gánh chịu chính mình bản sơ pháp tắc chi lực, một đường làm bạn đến đây. Bây giờ, cái kia toàn thân đồng đậm bản nguyên cũng sớm đã vượt ra khỏi lục đinh thần hỏa phạm chủ, Ngô Phong không khỏi lâm vào trầm tư nên cho nó lên một cái đặc hữu danh tự. Thế nhưng là từ ngữ số lượng khuyết thiếu Ngô Phong, nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra một cái thích hợp danh tự đến. Nhìn xem vây quanh chính mình quay quanh không ngừng lục đinh thần hỏa chi long, đột nhiên trong não thần quang thoáng hiện. Có. Ngô Phong cười hì hì đem cái kia 6 số không thần hỏa chi long chiêu đến trước mắt. Tiểu Đinh à, ngươi nhìn ngươi bây giờ đã phá vỡ lục đinh thần hỏa bình cảnh, đã là một cái thiên địa mới thần hỏa, trước đó danh tự đã không thích hợp ngươi, ta tại cho ngươi một lần nữa lấy một cái, như thế nào? Cái kia lục đinh thần hỏa chi long nghe nói Ngô Phong lời ấy, liên tục không ngừng điên cuồng gật đầu, cái kia manh manh hoàng kim cự nhãn, mong đợi nhìn xem Ngô Phong. Ngô Phong ra vẻ suy tư, chậm rãi nói ra: "Tiểu Đinh à, ngươi nhìn ngươi cùng trước đó so sánh, nhiều tử kim nhị sắc, điều này nói rõ tử kim là ngươi thuế biến tiêu chí, bên kia bảo ngươi tử kim thần hỏa, như thế nào?" Cái kia đầy cõi lòng mong đợi lục đinh thần hỏa chi long, nhìn thấy Ngô Phong nghẹn thử đường này, thế mà lên như vậy tục khí danh tự, lập tức một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi phun lên hai đạo khói đặc, đôi mắt nhắm lại cho Ngô Phong một cái cực kỳ khinh bị biểu lộ. Trong nháy mắt kế tiếp định mặt đều không trở về, trực tiếp quay đầu bước đi. Ngô Phong mặc dù trong lòng không gì sánh được xấu hổ, nhưng là trên mặt lại là một bộ ngươi không biết tốt xấu dáng vẻ, đưa tay nắm lấy cái kia cần cổ lông mờm, một thanh cho túm trở về, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói: "Ngươi ngóng đó, ngươi nông cạn không phải. Tím là cực, kim bị tôn. Đến cực điểm chí tôn danh hảo, trong tên của ngươi mặt chiếm hai cái, còn có cái gì không vừa lòng? Điều này đại biểu lấy ta đối với ngươi kỳ vọng à, tương lai ngươi chính là trong lửa đế quân, pháp tác bên trong vương giả." Chương 369 thê thảm tiên tiên phủ tăng thụ chương 369 thê thảm tiên tiên phủ tăng thụ nghe được Ngô Phong như vậy giải thích, cái kia lục đinh thần hỏa chi long, con ngươi bên trong lại là bắt đầu có do dự vẻ dãy rủa, không ngừng quét mắt trước mắt Ngô Phong, cái kia trên trán biểu lộ tựa hồ muốn nói: "Ta là người thành thật, ngươi cũng đừng lựa phỉ ta." Ngô Phong đại thủ rối ra, đùng một chút, đập vào nó trên trán, trực tiếp đem nó đập thất điên bắt đảo, đầu ông tắc hưởng, tư duy trong nháy mắt đều cơ hồ ngừng lại. Ngô Phong tiếp tục nói: "Ta là chủ nhân ngươi, ta còn có thể hại ngươi phải không? Nếu là không hài lòng, Đại Kim, Lão Hoàng, hai cái danh tự này ngươi chọn một." Thấp kém như vậy danh tự, quả thật làm cho cái kia chóng mặt lục đinh thần hỏa chi long trong lòng hung hăng nhảy một cái, trực tiếp phá phòng. Bất đương nhân tử, thật sự là bất đương nhân tử. Nếu là thật sự gây Ngô Phong sinh khí, cho mình lấy như vậy hố rồng danh tự, chính mình vẫn không được là hồng hoang cho cười, vạn hỏa xỉ nhục. Lập tức con rồng kia trên mặt bày ra một vòng vẻ lấy lòng. Nhìn thấy cái kia lục đinh thần hỏa chi long, không đối, bây giờ tử kim thần hỏa chi long. Ngô Phong trong đôi mắt toát ra từng sợi vẻ hài lòng. Cái này đúng nha. Về sau ngươi liền gọi là tử kim thần hỏa chi long. Theo Ngô Phong cái này âm vang hữu lực lời nói. Cái kia tử kim thần long, một cái bước xa phóng lên tận trời, hóa thân bách trượng ngẩng đầu nhìn lên trời phát ra một tiếng to rõ long âm. Trực tiếp chấn động bát phương, uy áp thiên hạ. Cái kia một thân nồng đậm đến cực điểm khí tức quyết tán mà đến, lập tức cái kia tử kim thần long quanh thân trong vòng trăm dặm, mặc kệ là hỏa vụ hay là cái kia quỷ dị hỏa xà, đều là run rẩy chập chờn ở giữa lui nhanh, không dám tới gần bây giờ tử kim thần long. Thế nhưng là không biết cái này tử kim thần long là bởi vì quá mức phấn khởi, muốn tuyên cáo một chút tự thân uy thế, hay là bởi vì nhận lấy sỉ nhục kích thích, lập tức túi người xuống, thân hình lần nữa tăng vọt trực tiếp ngàn trượng có thừa, đối với bốn phía thành quần kết đội quỷ dị hỏa xà, vô biên hỏa vụ, chém giết cắn nuốt. Mà bây giờ quỷ dị hỏa xà đã không có cùng Tử Kim Chi Long đánh cược một lần dũng khí, từ nơi sâu xa kia đẳng cấp áp chế, trực tiếp để nó gân cốt như nhũn ra, dù là nó trong đôi mắt điểm điểm kim mang lại là vẻ không cam lòng, nhưng cũng không cách nào đào thoát đẳng cấp này áp chế, tựa như thịt cá bình thường, bị Tử Kim Thần Long tùy ý lấy dùng. Vừa mới thuế biến đằng sau, Tử Kim Thần Long khẩu bị mở rộng ở giữa, trực tiếp thôn phệ Tam Thiên Lý Chi Diêu vô biên hỏa vụ, cùng vô số quỷ dị hỏa xà, lúc này mới ở một cái, thảnh thơi bay lên tại Ngô Phong quanh thân, vui sướng bơi lượn qua. Nhìn xem cái này quanh thân mỏng manh rất nhiều hỏa vụ, Ngô Phong con ngươi nhìn chăm chú cái kia thần hỏa bí cảnh chỗ càng sâu. Cái này thần hỏa bí cảnh tuyệt đối không tầm thường. Cất giấu trong đó bí mật gì? Mang theo vô số nghi vấn, Ngô Phong kiên định thân ảnh dần dần lần nữa biến mất tại cái kia hỏa vụ bên trong. Lúc này, thực lực đại tiến Ngô Phong, có Tử Kim thần hỏa thủ hộ, ngay cả hộ thân thần quang đều không cần chống lên, liền trực tiếp hướng phía cái kia hỏa vụ chỗ càng sâu thẳng tiến. Thần khí không gì sánh được Tử Kim Thần Long, tựa như quân lâm thiên hạ, phía trước nồng đậm hỏa vụ, tự động phân liệt hai bên cung nên lấy bọn hắn quân chủ. Theo không ngừng thẳng tiến, thời gian dần trôi qua cái kia hỏa vụ phân liệt hai bên hành lang càng ngày càng nhỏ hẹp, khi Ngô Phong cảm giác được từng luồng nồng đậm đến cực điểm nhiệt khí chạm mặt tới thời điểm. Cái kia Tử Kim Thần Long xoay quanh tại Ngô Phong trên đỉnh đầu, phát ra từng tiếng chấn động cửu thiên long ngâm. Nhưng là lúc này không Ngô Phong tại long ngâm kia bên trong nghe được, Tử Kim Thần Long cái kia từng kia kiên kỵ chi tình, tựa hồ phía trước xuất hiện làm cho Tử Kim Thần Long đều muốn cẩn thận đối đãi đồ vật. Ngô Phong hơi nheo mắt lại, chẳng lẽ phía trước chính là cái kia Thái Dương chân hỏa chỗ sao? Một người một rồng, lúc này đã âm thầm đề phòng rồi lên, mỗi một bước đều là cực kỳ coi chừng cực kỳ cẩn thận. Đột nhiên Ngô Phong cùng cái kia thần long, tại xuyên qua một mảnh nồng vụ đằng sau, đập vào mắt trước cảnh vật đột nhiên biến đổi, không còn là cái kia đơn điệu hỏa vụ tràn ngập quanh thân ở giữa, loại hoàn cảnh kia luôn luôn cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt. Mà giờ khắc này tại xuyên qua cái kia một mảnh nồng đậm đến cực hạn hỏa vụ đằng sau, xuất hiện tại trước mặt lại đột nhiên sáng tỏ thông suốt, trong nháy mắt một vùng thiên địa rộng lớn mênh mông cảm giác lóe lên trong đầu. Cái kia thiên địa rộng lớn ở giữa thật là một mảnh vô tận biển cả. Trong biển rộng kia sóng nước lấp loáng, từng sợi kim mang lấp lóe, làm người ta chú ý nhất đích thật là tại biển cả kia trung ương, lại có một gốc chống trời cự một đứng lặng lấy. Cái kia khoảng chừng 100,000 trượng khổng lồ thân thể, cho dù là cách xa nhau rất xa, đều cho Ngô Phong một cỗ to lớn bao la hùng vĩ cảm giác, một cỗ áp lực vô hình chạm mặt tới. Cái kia trên thân thể cành cây dày đặc, cái kia cành cây bên trên từng mảnh hoàng kim chi sắc hiện hiện, cái kia ánh sáng sáng chói rực nhân hai mắt, cơ hồ khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Đáng tiếc phóng tầm mắt nhìn tới, tổng cảm giác có một vẻ tàn lụi điều hữu cảm giác, bởi vì không phải mỗi một cái cành cây bên trên đều có cái kia màu hoàng kim cánh lá, giống như từng chịu đựng gió thu quét sạch, lộ ra không gì sánh được thưa thớt. Thế nhưng là ngay sau đó, Ngô Phong con người đột nhiên co rụt lại. Ngô Phong đột nhiên phát hiện cái kia cành cây phía trên từng mảnh hoàng kim chi sắc, căn bản cũng không phải là cánh lá, mà là từng sợi Thái Dương chân hỏa. Cái này khổng lồ thần thụ, rõ ràng là cái kia tiên tiên phụ tăng thụ. Ngay tại Ngô Phong cái kia khuấy động tâm tình còn không có bình phục thời điểm, một màn kế tiếp trực tiếp để Ngô Phong kinh hãi liền muốn xoay người rời đi. Chỉ gặp cái kia phủ tăng một biên giới chỗ một cái cành cây phía trên, cái kia từng sợi màu hoàng kim Thái Dương chân hỏa, thế mà bắt đầu từ từ thu nhỏ, nhỏ đến cuối cùng, chỉ còn lại ngọn cái kích cỡ tương đương ngọn lửa, lắc lư ở giữa, thật là nỗ lực chống đỡ lấy. Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt tựa như một sợi thanh phong đánh tới. Này chút ít tinh hỏa đột nhiên dập tắt. Cái kia dập tắt ngọn lửa lập tức biến thành từng sợi kim mang, phiêu đang ở giữa, trực tiếp bị cái kia vô biên biển cả thôn phệ, biến thành trong biển rộng kia điểm kim mang. Ngô Phong run lên trong lòng, chợt cảm thấy không gì sánh được quỷ dị. Một cái đứng dậy bay lên tại cửu thiên ở giữa. Tại ở gần tiên tiên phủ tăng thụ đằng sau, thừa dịp trước đó cái kia Thái Dương chân hỏa biến động, kim mang kia lấp lóe ở giữa, Ngô Phong hoảng sợ phát hiện, cái kia phủ tăng thần thụ quanh thân lại có 9 mai do tinh thần chi tinh chế tạo thành đinh tán, gắt gao định trụ. Trừ cái kia đinh tán bên ngoài, đại dương mênh mông này ở giữa, còn có một cái trước thiên đạo văn ẩn ẩn thoáng hiện, cái kia sáng tối chập chờn thần văn thoáng hiện ở giữa, cuối cùng bị Ngô Phong bắt được cái kia chỉnh thể đường vân. Lập tức một cái chữ đế hiện ra ở Ngô Phong trước mắt. Cái kia không gì sánh được cuồng bá khí tức, tản ra duy ngã độc tôn ý vị. Cố khí tức kia thẳng nhiếp nhân tâm phách, dù cho Ngô Phong tại cô áp lực này xâm nhập phía dưới đều kiên kỵ vạn phần không dám tùy tiện đụng vào. Cái kia khổng lồ đến cực điểm trước thiên đạo văn gánh chịu lấy một vị nào đó vô thượng đại năng tự thân đạo quả ý chí, cái kia đạo xăm mình ở vô lượng số lượng thần uy, chấn áp thiên địa. Càng là quan sát Ngô Phong trong lòng càng là hãi nhiên, chỗ này thần hỏa bí cảnh rõ ràng là tiên tiên phủ tăng thụ sen lẫn bí cảnh. Thế nhưng là dưới mắt chẳng cảnh, cái kia hồng hoang thập đại tiên tiên linh căn một trong tiên tiên phủ tăng thụ, bây giờ tựa như tù phạm bình thường, sinh tử không ở tại tay, còn bị người không ngừng lấy máu thôn phệ bản nguyên. Theo cái kia vô thượng đạo văn minh diệt lấp lóe ở giữa, một sợi kim mang hiện lên, lập tức dung nhập cái kia vô biên hỏa vụ bên trong, biến thành từng cái quỷ dị chi xà. Các loại cái kia phủ tăng thụ cành cây phía trên đóa đóa Thái Dương chân hỏa đều bị cái kia vô thượng đạo văn thôn vệ hầu như không còn thời điểm, cũng chính là cái này phủ tăng thụ, triệt để hóa thành người khác tu hành tư lương này. Nghìn tỷ năm tu hành, một khi mất hết, thật ác độc thủ đoạn, thật độc ác tâm địa. Chương 370 thập đại linh căn chi bí, chương 370 thập đại linh căn chi bí, Ngô Phong trong lòng đập mạnh, đối với người này có thể nói là kiêng kỵ tới cực điểm. Cái kia trước thiên đạo văn lạc cấn mà đến, cái này thông thiên thủ đoạn, toàn bộ hồng hoang bên trong cũng không có mấy người, còn có thể lấy được nhiều như thế tinh thần chi tinh, đồng thời đối với cái kia Thái Dương chân hỏa lại như vậy rõ như lòng bàn tay, đối với nó lai lịch Ngô Phong trong lúc mơ hồ cũng có mấy phần suy đoán. Ngay tại Ngô Phong sắc mặt âm trầm không chừng thời điểm, đang suy nghĩ lấy được một đóa Thái Dương chân hỏa cũng đã đạt thành mục đích của chuyến này, những chuyện khác lại không thể khẽ chạm. Nếu là mình xuất thủ phá hủy kỳ mưu vẽ, đem cấp độ kia đại năng cường giả nếu là làm phát bực, buông xuống tư thái truy sát chính mình, dù là Ngô Phong sau lưng có thập nhị tổ vu, Ngô Phong đều không cảm thấy chính mình có cái gì tốt hạ chẳng. Ngẫm lại cái kia như bức hậu nghệ, chính là mình vết xe đổ nhà. Vừa nghĩ đến đây, Ngô Phong càng thêm không muốn ở chỗ này chờ lâu. Mặc dù Ngô Phong trong lòng cũng là cực kỳ không cam lòng, thế nhưng là lực không bằng người, như chi lại hạ. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên một tiếng thanh âm giản mùa tại Ngô Phong trong lòng vang lên. Ngươi chính là ta có cây bộ tộc hy vọng sao? Là chúng ta đến một chút hy vọng sống vị trí sao? Chịu khổ 3 triệu trở tuyến nguyệt, rốt cục bị lao hủ chờ đến. Cái này đột nhiên thanh âm vang lên, lại làm cho Ngô Phong trực tiếp nhảy dựng lên. Sắc mặt đại biến, cẩn thận nhìn về phía bốn phía. Ai? Là ai đang nói chuyện? Đừng nói mỏ. Ta không phải. Cái này đi lên không cho một chút chỗ tốt, liền cho mình mang cao như vậy cái mũ, Ngô Phong tự cảm thấy mình nhỏ bả vai có thể không chịu nổi. Thanh âm kia chủ nhân, giống như bị Ngô Phong cái này không theo sáo lộ ra bài lời nói bị hôn mê rồi, qua mấy hơi thở lúc này mới không chút hoang mang tiếp tục nói. Ha ha, ta chính là tiểu hữu trước mặt tiên thiên phụ tăng thụ. Lời ấy vừa rơi xuống, Ngô Phong đột nhiên quay đầu, nhìn một chút cái kia cơ hồ khô héo bình thường phụ tăng thụ, há mồm liền đến một câu. Ngươi thế mà còn chưa có chết. Lời vừa nói ra, Ngô Phong trong lòng chợt cảm thấy thất lễ, một trận xấu hổ, giới cười một tiếng. Lại bổ sung một câu. Tiền bối quả nhiên giả những vẫn cường mãnh. Lời ấy vừa rơi xuống, Ngô Phong nhịn không được ngầm phi một tiếng, chính mình đây là nói bậy bạ gì đó. Thế nhưng là đối diện cái kia tiên thiên phụ tăng thụ phảng phất giống như chưa phát giác. Tiểu hữu không cần như vậy chú ý cẩn thận, ta sở dĩ nói tiểu hữu là ta thao một bộ tộc sinh cơ chỗ, lại là bởi vì ta tại tiểu hữu trên thân thế mà cảm ứng được 4 cây tiên tiên thập đại linh căn khí cơ, bọn hắn cùng tiểu hữu đều là kết thiện duyên, chỉ bằng vào đạo khí tức này, hồng hoang giữa thiên địa, phàm là có cây chi thuộc, đều sẽ đối với tiểu hữu ôm lấy thiện ý. Nô Phong nghe nói lời ấy, lông mày nhảy một cái, trong lòng âm thầm suy tư. Thông thiên xây mục, tiên tiên ngộ đạo trà cây, tiên tiên dây hồ lô, nhân sâm quả cây, như vậy tính ra, chính mình quả nhiên là phúc duyên không cạn. Lập tức cái kia phủ tang thụ tiếp tục nói: Tiểu hữu cứ yên tâm, lão hủ tuyệt đối sẽ không ép buộc, bước bách tiểu hữu làm bất cứ chuyện gì. Chúng ta khai thiên thập đại tiên thiên linh căn, tiếp nhận vô biên nhân quả, vốn là kiếp nạn trùng điệp, hơi không cẩn thận, chính là linh tính tiêu vong, thân thể bị người khác luyện thành pháp bảo bực này hạ trạng. Lão phu khai thiên mới bắt đầu thời điểm, liền có minh ngộ. Chỉ là lời nói kia bên trong, đều là cô đơn cùng không cam lòng. Nô Phong nghe nói lời ấy, trong đôi mắt một trận thần quang lấp lóe, âm thầm suy nghĩ nói: Trước mắt cái này phù tang thần thụ, nhìn nó hình thể tu vi của nó chắc hẳn so cái kia ngộ đạo trà cây mạnh lên rất nhiều, các loại kiến thức hồng hoang bên trong bí ẩn chỉ sợ cũng biết được không ít. Giang ba câu này liền nết Ngô Phong trong lòng như vớt mèo bình thường hiếu kỳ không gì sánh được. Theo lịch duyệt tăng lên, thời gian dần trôi qua Ngô Phong đối với ở giữa thiên địa này bí ẩn, thật là hơi có càng sâu tầng thể ngộ, chỉ bất quá còn có rất nhiều tựa như trong sương mù nhìn hoa luôn luôn nhìn không rõ, cũng tỉ như nói cái kia thập đại tiên thiên linh căn, ở đời sau cơ hội là từng cái đều không có kết quả gì tốt. Liên Ngô Phong tiếp trước kiếp này tin tức liền đã biết được, khai thiên mới bắt đầu cái kia thông thiên xây một liền đã cơ hồ chết hiểu, đến hậu thế, thật vất vả kể đến bất chu sân đổ, chính mình có đất dụng võ, kết quả còn không có chậm mấy ngụm nguyên khí, nhưng lại bị nhân tộc đại đế phạt đổ tuyệt thiên địa thông, triệt để tiêu vong giữa thiên địa, đó là một cái tràn đầy bi kịch nhân sinh. Tiên thiên dây hồ lô, càng không cần phải nói, nếu không phải Ngô Phong nguyên do chỉ sợ tận gốc đều cho rút. Tiên thiên ngộ đạo trà cây, nếu là không có Ngô Phong trợ rút, kết quả tốt nhất cũng là linh tính giảm lớn không còn thập đại tiên thiên linh căn tên. Dù cho bây giờ tu dưỡng cho tới bây giờ còn không có khôi phục nguyên khí. Nhân sâm quả cây đến hậu thế Tây Du thời kỳ, bị Tôn Ngộ Không một gậy quật ngã, vốn là đã là căn cơ bản nguyên mất lớn nhân sâm quả cây, bị trọng thương này, còn lại mấy phần nguyên khí căn cơ còn không biết. Cái kia Minh Tâm Bồ Đề thụ, tại phương Tây vùng địa cực thụ cái kia Tây Phương Đại Lục phá toái tác động đến, cụ thể tình hình khó mà nắm lấy, bất quá hậu thế nghe đồn cái kia 6 thánh một trong chuẩn đề thánh nhân chính là cái kia Bồ Đề thụ biến thành, nếu thật sự là như thế chỉ sợ cái kia Bồ Đề thụ chính là cái kia thập đại linh căn một vị duy nhất được kết thúc yên lành độ vận. Nhân thủy bàn đạo cây hậu thế cũng bị Hạo Thiên vì lung lạc thiên đỉnh chúng tiên bản nguyên 1/3000 biến thành bản đạo viên, ngắn hạn đến xem tuy là được ích lợi không nhỏ, nhưng cũng khó nén nó đẳng cấp rơi xuống cực phẩm tiên tiên linh căn sự thật. Lại nhìn trước mắt cái này tiên tiên phụ tăng thụ, nhất là thê thảm, ngay cả thống khoái đều không có, bị trở thành huyết nô đỉnh lô mặc người chém giết, bây giờ đã 7 làm nhảm 8 thương, cũng là một cái không có kết thúc kiến lành. Thái Âm Tinh phía trên Nguyệt Quế thụ lấy Ngô Phong đoan trưởng, chỉ sợ cũng là xảy ra vấn đề gì, nếu không Thái Âm Tinh tuyệt đối sẽ không như vậy xuống dốc không nghe thấy. Chứ như thế bên ngoài, mặt khác 3 cây thần bí thập đại tiên thiên linh căn, Ngô Phong xác thực biết tin tức không nhiều. Hoàng Trung Lý, tinh thần cây ăn quả, cùng cái kia thần bí nhất giống ruột dương liễu, lưu lại tin tức quá nhiều thưa thớt, thật là không thể nào điều tra. Thập đại linh căn thê thảm như thế, trong đó phải chăng có cái gì nội tình bí ẩn Ngô Phong lại hoàn toàn không biết gì cả. Ngô Phong nhịn không được hiếu kỳ trực tiếp không nhịn được hỏi: Tiên bối vì sao cảm thấy tiên thiên thập đại linh căn cũng sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng đâu? Cái kia tiên thiên phủ tang thụ cũng không có thừa nước đục thả câu, ai thán một tiếng, tiếp tục nói: Tiên thiên thập đại linh căn, mặc kệ nó thuộc tính như thế nào, tất nhiên sẽ gánh chịu một bộ phận mục chi quy tắc, đây là chư thiên chi nguyên, thế giới chi cơ, chúng sinh chi vô thượng cơ duyên, thập đại linh căn trải bước hồng hoang thế giới sinh tử chi khí hung sát cơ hội, nghịch chuyển âm dương, ngưng kết vô tận tạo hóa chi lực, làm dịu thiên địa áp lực, tạo phúc cho đông đảo chúng sinh. Theo tiên thiên phủ tang thụ êm hài nói, Ngô Phong lập tức đối với cái kia tiên thiên thập đại linh căn hiểu rõ, càng lên hơn một cái cấp độ. Đặc biệt là đang nghe cái kia Hoàng Trung Lý, nó hao phí một nguyên hội nhưng phải 36 mai vô thượng thần quả, cái kia mỗi một mai trái cây đều ẩn chứa đại la đạo quả, kim tiên trở lên tu sĩ nuốt luyện hóa, có thể không có chút nào đột phá bình cảnh đến đại la kim tiên cấp độ. Mặc dù chỉ là đại la kim tiên cấp bậc kia tầng dưới chót, mà lại không đột phá cơ hội, có thể đó cũng là uy danh hiển hách đại thần thông giả a, bất hủ đại la tồn tại, mỗi lần 129.600 năm liền có thể sinh ra 36 vị đại la, đây là cỡ nào nghịch tiên. Ngô Phong con người bên trong đều là lửa nóng cùng khát vọng. Ngay tại Ngô Phong lâm vào cái kia vô biên rung động cùng trong khát vọng. Ngay sau đó cái kia phủ tang thụ lời kế tiếp tại Ngô Phong cái kia khát vọng trong tấm hải vừa hung ác thêm một mùi lửa. Chương 371 phủ tang thụ theo hầu chương 371 phủ tang thụ theo hầu tinh thần kia cây ăn quả, mỗi cái nguyên hội có thể kết xuất 365 mai tinh thần thần quả, ẩn chứa trong đó tinh thần chi đạo. Mỗi một cái trái cây ngẫu nhiên cùng thượng cổ trong tinh không 129.600 mai viễn cổ tinh thần âm thầm tương hợp, trái cây thai nghén trong đó một sợi bản nguyên, tu sĩ nếu là luyện hóa, có thể cô đọng tinh thần chiến thể, thậm chí cơ duyên đầy đủ, trên một chuyến cái kia tinh chủ vị trí cũng không phải không có khả năng, tinh chủ vị cách cũng tuyệt không thua kém cái kia đại la kim tiên. Dù cho cơ duyên nông cạn, vẹn vẹn trong đó tinh thần bản nguyên, cũng là tu sĩ trong tu hành cường đại trợ lực vô thượng cơ duyên. Nghe được lời này, Ngô Phong đã kích động không có khả năng tự đè xuống. Nghĩ đến ngày sau chính mình muốn diễn hóa thế giới, nếu là đạt được tinh thần này cây ăn quả trợ giúp, vậy đơn giản là như hổ thêm cánh. Nghĩ đến đây, Ngô Phong cũng không khỏi đến liếm liếm vẻ miệng, hắn không thể lập tức đi tìm tinh thần kia cây ăn quả chỗ. Sau đó, cái này tiên tiên phủ tăng thụ lại giảng giải một phen người nước bản đảo sinh cơ chi lực, nhân sâm quả cây tạo hóa vô lượng, cùng dây hổ lô hóa hư vi thực, cô đọc linh bảo chi thai vô thượng thần ủy tạo hóa. Ngô Phong nghe được là như si như say ăn no thỏa mãn. Thời gian dần trôi qua, cái kia phủ tăng thụ còn nói đến, nó bản thân cùng cái kia thái âm tinh phía trên nguyệt quế thụ, ta cùng cái kia nguyệt quế thụ chia làm âm dương, gánh chịu thiên mệnh. Lúc đầu chúng ta cái này hai đại linh căn hẳn là chấn áp tại thái dương tinh cùng vậy quá âm hiểm, trải bước âm dương tạo hóa, điều hòa thái dương thái âm chi lực, ban ơn cho thương sinh. Chỉ là đáng tiếc lão hủ lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, cảm ngộ đến chúng ta thập đại linh căn mệnh đồ nhiều thăng trầm, làm quan trọng đánh vỡ số mệnh, muốn ngưng luyện vô thượng đạo cơ. Nói đến chỗ này, cái kia phủ tang thụ ngữ khí lập tức khuấy động đứng lên. Chỉ là đáng tiếc, lão hủ coi trọng chính mình, xem thường lòng người, tại cái kia thái dương tinh phía trên, còn có hai vị sinh linh thai nghén mà ra, vì chiếm lấy thái dương quyền hành, thừa dịp lão hủ vì rèn đúc hoàn mỹ đạo cơ, cô động cửu phẩm đỉnh thượng tam hoa thời khắc, gặp hai vị kia nghiệt xúc cảm toán, khiến lão hủ ước vạn năm cố gắng, một khi mất sạch, ngược lại bị quản chế tại người. Suýt nữa một thân tu vi vì người khác làm áo cưới. Nghĩ đến đây, dù là lấy tiên tiên phủ tăng thụ tâm thái, đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mắt lộ ra hàn quang nhìn phía cửu thiên phía trên, nhìn về hướng cái kia tối tăm chi địa. Một bên Ngô Phong nghe phủ tăng thụ lời ấy trong lòng nhảy một cái. Cái này tiên tiên phủ tăng thụ quả nhiên không thể khinh thường, nghe ý tứ, hắn tối thiểu ngưng tụ thành bát phẩm đỉnh thượng tam hoa, mà lại khoảng cách cửu phẩm cũng bất quá cách xa một bước. Lợi hại. Cái này phủ tăng thụ quả nhiên là lợi hại, hậu thế nghe đồn chỉ biết được cái này phủ tăng thụ tọa lạc ở Đông Hải Thang Cốc bên trong. Về sau trở thành Thái Dương Tinh hai vị đế hoàng biệt viện, ngày sau Thiên Đình thập thái tử cùng Thang Cốc bên trong ở lại, xác thực không nghĩ tới cái kia tiên tiên phủ tang thụ theo hầu dĩ nhiên như thế bất phàm, thế mà cũng là tại cái kia Thái Dương Tinh bên trong chỗ thai nghén mà ra, đáng tiếc cái này phủ tang thụ số phận kém một chút, gặp nhân họa. Dương nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ say, đây là bất hạnh cùng hai con kia biển bao xuất sinh là lần cận, lấy hai con kia xuất sinh bá đạo tính cách, cái này phủ tang thụ không có bị nghiền xương thành tro, đã là giao nộp tiên chi hạnh. Lúc trước nghe được lão trà thụ lời nói có thể ngưng tụ thất phẩm trên đỉnh tán hoa, cũng đã là nhất lưu nền móng cùng tư chất, bát phẩm đã là khó thể thực hiện, về phần cái kia cửu phẩm, liền ngay cả lão trà thụ nghị cũng không dám nghĩ cấp độ. Như vậy hùng vĩ mục tiêu, cái kia phụ tang thụ thế mà kém một chút liền thành công, lúc này mới tỉnh tư chất này, Ngô Phong tâm tình cũng không khỏi đến có chút khuấy động đứng lên. Thậm chí trong ngay mắt, Ngô Phong đều có một cỗ xúc động, như muốn từ cái kia tầm tầng gông xiềng bên trong phóng xuất ra lửa gạt đến nhà mình bộ lạc xúc động. Nhưng là ngay sau đó Ngô Phong liền đem chính mình cái kia gan to bằng trời ý nghĩ gắt gao kiềm chế xuống dưới. Không nên không nên, cái này tiên thiên phụ tăng thụ thật sự là quá kinh khủng, cái này nhiều năm lão yêu một thân mưu kế cùng tính toán sâu như bực sâu, nhất định phải chờ đến nó sơn cùng thủy tận mới có thu phục khả năng, nếu là liền như vậy đem nó phóng xuất ra, phong hiểm là chính mình, vạn nhất hắn giải thoát rồi chạy mất, chính mình tìm ai khóc đi. Vừa nghĩ đến đây, Ngô Phong trong đôi mắt từng tia dị động, lập tức khôi phục được không hề bận tâm trạng thái bên trong, phát tiết một phen trong lòng ngất khí. Cái kia phù tăng thụ cảm xúc hơi bình phục mấy phần, tiếp tục nói: chúng ta tiên thiên thập đại linh căn vốn cũng không xếp hạng trước sau phân chia, thế nhưng là khai thiên tích địa, hồng hoang hình thành trong nháy mắt, chúng ta theo thời thế mà sinh thời khác, cái kia thông thiên xây một gánh chịu thiên mệnh, lại là hoàn toàn xứng đáng hồng hoang đệ nhất linh căn. Chỉ tiếc bản cổ đại thần lòng dạ rất cao, căn bản liền không nhìn chúng cái này đại đạo ban tặng đồ vật, trực tiếp chiếm nó thiên mệnh, đem nó thả vào hồng hoang giữa thiên địa, từ đó về sau xa xa khó đợi, lại không nó tin tức. Nếu không phải chúng ta thập đại linh căn khí vận lẫn nhau cấu kết ở giữa ẩn ẩn có cảm ứng, thậm chí lão hủ đều coi là cái kia thông thiên xây một đều đã vất lạc. Hôm nay nhìn thấy tiểu hữu, thế mà tại tiểu hữu phía trên cảm nộ đến cái kia thông thiên xây một khí tức, bởi vậy rơi vào trong trạng thái ngủ say lão hủ, mới bị tiểu hữu khí tức sở kinh tỉnh, cũng hiểu biết cái kia thông thiên xây một năng có thể tiếp tục tồn tục xuống dưới, tiểu hữu có thể nói là cư công chí vĩ. Trừ cái kia thông thiên xây một khí tức, còn có mặt khác ba đạo, nó đối với tiểu hữu cũng cận thị cực kỳ tin cậy, bởi vậy ta mới xưng có chút vì ta thảo một tinh linh bộ tộc một chút hy vọng sống, còn xin tiểu hữu chớ trách. Nô Phong nghe cái kia phủ tang thụ cho mình mang mũ cao, trong lòng không có một tia mừng thầm, những này đều là ước vạn năm lão yêu quái, cùng bọn hắn liên hệ nhưng phải coi chừng cẩn thận hơn, không để ý liền bị bọn hắn cho bán đi, còn muốn giúp bọn hắn kiếm tiền mặt hàng. Nô Phong đội vàng khiêm tốn khoát tay, một mặt kinh sợ nói tiền bối quá khen rồi, tiểu tử phúc duyên nông cạn, pháp lực thấp, thật sự là đảm đường không nổi tiền bối hậu ái, càng thêm không chịu đựng nổi cái này vô thượng vinh hạnh đặc biệt, tiểu tử sở tác, đơn giản cũng là bởi vì duyên tế hội, lấy hết một chút sức mà thôi. Đối diện kia phủ tang thụ nhìn thấy Nô Phong cái dạng này, không khỏi một trận yên lặng. Trong lòng không nhịn được đầu đen rau muống. Tên tiểu hỗn đản này chính là trẻ tuổi nóng tính, nhiệt huyết sôi tuôn ra thời điểm, không nên đang nghe lão đầu tử cái kia thê thảm thân thế, liền muốn bên bực lẽ phải, hành hiệp trượng nghĩa sao? Ngươi như vậy khiêm tốn, ngay cả điểm ấy tên tuổi tán dương sau khi đều cự không tiếp nhận, ngươi để lão đầu tử sau đó nói thế nào? Ngươi cái này không theo sáo lộ mà đến, vậy chờ một chút, ta làm sao lừa dối ngươi giúp ta làm việc? Muôn bản suy nghĩ trong nháy mắt hiện lên. Phù Tang Thụ nhìn trước mắt cái này khó chơi Ngô Phong, một trận cao răng ẩn ẩn làm đau. Xem ra gia hỏa này cũng là một cái vô lợi không dạy sớm chủ. Cũng được, liền cho ngươi gia hỏa này một chút chỗ tốt. Hít sâu một hơi tiếp tục nói, không biết tiểu hữu tới chỗ này có thể có sở cầu, nếu là có dùng đến lao hủ chỗ, còn xin không cần phải khách khí. Lao hủ lấy làn đến tàn trong gió chưa được mấy ngày thời gian mới tốt, là báo tiểu hữu đối với ta thao một bộ tộc cân tình, chính là liều mạng cũng vì tiểu hữu làm đến. Có lẽ là nỗi lòng quá khích đãng, ngực chập trùng ở giữa còn ho khan vài tiếng, lập tức khí tức kia tựa hồ cũng suy yếu mấy phần. Nô Phong thấy cảnh này trong lòng hung hăng khẽ nhăn một cái, mặc dù không biết nó có mấy phần thực tình, có thể trạng thái này quả thực để Nô Phong động một chút lòng chắc ẩn. Chương 372 giảng tình cảm không dùng. Bạch Trạch ra sân. Chương 372 giảng tình cảm không dùng. Bạch Trạch ra sân. Nô Phong thanh âm nhu hòa nói ra, tiền bối không cần thiết như vậy, nhiều năm như vậy đều sống qua tới, ngày sau thời gian còn dài lấy à, tiền bối tạm thời nhẫn lại một chút thời gian, các loại vãn bối trở về bộ lạc, tất nhiên thỉnh cầu trong tộc lao tổ đến đây giải cứu tiền bối. Nói như vậy lấy, Nô Phong cái kia nghiêm mặt mà âm vang hữu lực lời nói, lúc này Nô Phong trên khuôn mặt tựa hồ tràn đầy chính đạo chi quang. Thế nhưng là một bên Phù Tang Thụ nghe được Nô Phong nói như vậy đạo, lập tức một mụn cổ lỗ không có đi lên, kém một chút sắp chết. Mẹ nó, ngươi cảm thấy lão già ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Còn như thế nhiều năm sống qua tới, ngày sau thời gian còn dài đây. Ta nhổ vào ngươi một ngụm. Ngươi biết ta cái này mỗi ngày qua là ngày gì không? Ngươi bị trên thân người đinh 7-8 cái lớn cái đinh, mỗi ngày cho ngươi lấy máu, chính ngươi cảm thụ cảm giác. Còn nhẫn mại một thời gian, ngươi đi mời trong tộc ngươi lão tổ, lời ấy càng dụng tâm hơn hiểm ác lại ác độc, nhà ngươi lão tổ tới, lao đầu tử đoán chừng khó giữ được tính mạng, ngay cả cái toàn thây đều không có, lao đầu tử chính mình thế nhưng là toàn thân là bảo, hồng hoang phàm là có chút nhãn lực hình, cái nào đối với mình không thèm nhỏ nước dãi. Hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở hổn hộc, Phù Tang Thụ lúc này mới đem bay thẳng trán hỏa khí từ từ áp chế xuống tới. Ngay sau đó Phù Tang Thụ cái kia tiêu tắt xuống dốc ai đoán thanh âm, phiêu đãng mà ra. Những năm này, lão hủ sớm đã đến dầu hết đèn tắt chi cảnh, một thân bản nguyên thần tính đã sói mòn cái 7-8 phần, sở dĩ còn có thể chịu tới hôm nay, là bởi vì gần nhất hơn 1000 năm, ta thao một bộ tộc khí vận vững chắc tăng lên không ít, tổng cộng có 4 lần chấn động lớn, cũng là mượn nhờ cái này một cái khí cơ, thu nạp vô tận khí vận ra thân, này mới khiến lão hủ chống đến hôm nay. Hôm nay nhìn thấy tiểu hữu, chỉ sợ cái này 4 lần khí vận tăng lên, đều là cùng tiểu hữu có quan hệ đâu. Lời ấy vừa rơi xuống, Nô Phong cũng là sững sờ. Âm thầm nghĩ thầm đếm trên đầu ngón tay tính toán một cái. Một lần thông thiên xây mục, một lần lao trả thụ, dây hổ lâu cũng coi như một lần. Đây cũng chỉ là 3 lần mà thôi, vậy còn có lần thứ 4. Không nghĩ ra Ngô Phong nhưng không có quá nhiều xoắn xuýt, lại là thuận cái kia Phù Tang Thụ ngôn ngữ thử dò xét nói. Không dối gạt tiền bối, cái kia thông thiên xây mục sinh tử một đường thời điểm, tiểu tử cơ duyên xảo hợp cứu vãn thứ nhất đường sinh cơ, bây giờ ngay tại tiểu tử bộ lạc trong bí cảnh nghỉ ngơi lấy lại sức, từ từ đền bù bản nguyên, ngày sau có lẽ rất có cách làm. Còn có cái kia ngộ đạo trà cây, cũng là kém một chút gặp kiếp nạn. Bây giờ cũng đã là cao quý tộc ta khách khanh gia nhập tộc ta tiếp nhận tộc ta chi cung cấp nuôi dưỡng che chở, cả ngày mấy chục thảo mục tinh linh làm bạn, thời gian trải qua thật là hài lòng. Còn có hồ lô kia dây leo, cũng là bị tiểu tử che lại nó bản nguyên, bảo vệ nó sinh cơ, không bằng Phù Tang Thụ tiền bối cũng cùng tiểu tử trở về bộ lạc đi thôi. Tiểu tử có thể hướng tiền bối cam đoan, tất cả đãi ngộ cùng lao trà thụ bối cung cấp. Đến lúc đó cùng láng giềng làm bạn, lại đều là thập đại tiên thiên linh căn, cớ sao mà không làm đâu. Mà cái kia Phù Tang Thụ nhìn xem Ngô Phong tình này chân ý cắt bộ dáng, nhưng trong lòng lơ đễnh. Tiểu tử vô dáng, không biết trời cao đất rộng, căn bản không biết mình cựu ra là bực nào tồn tại, đây chính là uy thế chấn động thiên địa, uy năng vô lượng hạng người, Phù Tang Thụ bản thân liền là tự ngạo hạng người, dù cho nó đỉnh phong thời khắc cũng không dám nói bừa, có thể địch nổi hai vị kia. Tựa hồ nhìn ra Phù Tang Thụ trong lòng kia lơ đễnh thần thái, Nô Phong trong lòng thở dài. Vốn là muốn theo ngươi đàm luận tình cảm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phải xem thực lực, cũng được. Vậy liền điểm sáng cơ bắp. Vừa nghĩ đến đây, Nô Phong toàn thân khí tức bừng bừng phấn chấn, cái kia tựa như đại nhật giống như khí huyết chi lực, ầm vang trùng kích mà ra, cái kia đại ngũ hành lưu chuyển ở giữa, bán bộ đại la cảnh giới trần trụi hiện lộ tại cái này Phù Tang Thụ trước mặt. Uy thế kinh khủng kia trực tiếp đem dưới thân cái kia vô biên hải dương khuấy động lên vạn trượng sóng cả. Cái kia Phù Tang Thụ đôi mắt máy động, có chút hoảng sợ nhìn xem Nô Phong cái này một thân không tầm thường khí thế. Hôn đàn này mới vừa rồi còn trái một câu thực lực thấp, phải một câu phúc nguyên nông cạn, cái này nửa bước đại thần thông giả cảnh giới, thậm chí cùng mình cường giả bực này đều có thể xưng được một câu nói bạn. Bực này nhân vật thiên kiêu, đều là một thời đại lộng triều nhân, từng cái đều là tay nhẫn tâm đen tồn tại, làm nửa ngày mới vừa rồi là tại cho mình diễn đâu. Như vậy tưởng tượng Phù Tang Thụ chợt cảm thấy mặt mo thẹn màu đỏ bừng, một ngụm bất khí ngăn ở trong cổ thật lâu không nói gì. Qua nửa ngày, tựa hồ mới từ cái kia phức tạp tâm tư bên trong lấy lại tinh thần. Cái kia Phù Tang Thụ lúc này giọng nói lập tức trở nên trung khí mười phần nghiêm nghị nói ra: "Tiểu hữu thực lực quả nhiên không tầm thường, thế nhưng là chỉ dựa vào như vậy, lại là không đủ để đả động lão hủ." Ai ngờ lời ấy vừa rơi xuống, một đạo rõ ràng trầm thanh âm lại là xa xa truyền đến. "Ha ha, nếu là tăng thêm ta đây." Thanh âm này chấn động mà đến, nhưng không thấy nó đầu mượn. Qua mấy tức, một bộ áo trắng tuấn lãng dị thường nam tử, từ cái kia vô biên hỏa vụ bên trong tin đỉnh bước đi du lịch chậm rãi đến. Nhìn xem cái kia phân lập hai bên hỏa vụ, cái kia vạn pháp không quanh co thần đặc thủ lĩnh vực, cái kia Phù Tang Thụ lập tức kinh hô một tiếng: "Đại La Kim Tiên!" Thế mà còn là trung kỳ Đại La Kim Tiên. Cái kia Phù Tang Thụ mặc dù bản nguyên mất lớn cảnh giới không tại, nhưng là nó làm đỉnh tiêm tiên thiên thần thánh nhãn lực có tại, nhìn thấy Bạch Trạch trong nháy mắt, cũng đã thông qua đủ loại chi tiết phỏng đoán đến cảnh giới của hắn, đương nhiên đây cũng là Bạch Trạch cố ý gây nên. Theo Bạch Trạch vị này trung kỳ Đại La Kim Tiên ra sân, Nô Phong bên này thực lực không thể nghi ngờ. Am hiểu sâu Hồng Hoang pháp tắc sinh tồn Phù Tang Thụ, đã minh bạch chính mình kỳ thật cũng không có bao nhiêu lựa chọn nào khác, mặc kệ là đồng ý cũng tốt, cho dù là không đồng ý lại có thể thế nào. "Ép Nô Phong, vậy vị này Đại La Kim Tiên chẳng lẽ là ăn cơm khô phải không?" Bạch Trạch trực tiếp trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạng. Phù Tang Thụ thậm chí đều nghĩ đến, nếu là mình không đồng ý, thẹn quá thành giận đối phương đem chính mình giết xong việc, thu lấy một thân còn sót lại bản nguyên, cái này uy vũ tráng hách bị chính mình rèn luyện vô tận tuế nguyệt thân thể, cũng sẽ trở thành trong tay nó đồ chơi. Nghĩ đến đây kết quả, dù là Phù Tang Thụ trong lòng lại là không muốn, cũng không dám tùy tiện cự tuyệt Ngô Phong. Thế nhưng là ngay tại Phù Tang Thụ tinh tế dò xét Ngô Phong cùng cái kia Bạch Trạch thời điểm, đột nhiên Phù Tang Thụ bị dị phát hiện, giữa hai thứ này, căn bản cũng không có khí tức ràng buộc, căn bản cũng không phải là người đồng tộc, chẳng lẽ sư đồ, hoặc là mặt khác quan hệ. Không nghĩ ra Phù Tang Thụ, hay là mở miệng cẩn thận thăm dò một phen. "Xin hỏi đạo hữu, ngươi là người phương nào cùng cái này tiểu hữu lại là quan hệ như thế nào? Hai người các ngươi ai là người chủ sự?" Minh Tâm kiến tính, tâm tư linh lung Bạch Trạch, trong nháy mắt liền minh bạch cái kia Phù Tang Thụ dự định, cũng biết nó bây giờ cũng bất quá là vùng vây dây chết thôi. Nhìn xem còn bưng Phù Tang Thụ, Bạch Trạch thầm nghĩ trong lòng: "A, không biết tốt xấu. Chờ một chút lại nói chuyện với nhau cái răm ba câu, không phải để cho ngươi khóc quỷ xin thỉnh cầu quy thuận." Nghĩ như vậy, Bạch Trạch khỏe miệng kia dáng tươi cười càng thêm sán lạ. "Ha ha, đạo hữu không cần lo nghĩ, Nô Phong đại nhân chính là người chủ sự, ta cũng phải nghe nó phân phó." Lời ấy vừa rơi xuống, cái kia Phù Tang Thụ giữa hai con ngươi mãnh liệt co rụt lại. "Ta có nghe lầm hay không? Một cái Đại La Kim Tiên cảnh giới tồn tại, lại để cho nghe theo một cái bán bộ đại la phân phó." Chương 373 Bạch Trạch thử tỉnh lão gia hỏa kia, chương 373 Bạch Trạch thử tỉnh lão gia hỏa kia nói xong đằng sau, Bạch Trạch lấy một loại nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn xem cái kia Phù Tang Thụ, mang theo khinh thường thanh âm tiếp tục nói: "Bằng vào ta bực này trung kỳ Đại La Kim Tiên cường giả bất quá chỉ là đảm nhiệm cung phụng chức vụ, trước đó Ngô Phong đại nhân mở ra khách khanh vị trí, quả thực là đã không thấp, sở dĩ mở ra lớn như thế bằng giá, đơn giản liền nhìn chúng đạo hữu cái kia tiên tiên thập đại linh căn căn nguyên, thế nhưng là đạo hữu để tay lên ngực tự hỏi, bây giờ đạo hữu đồ có thập đại linh căn tên, một thân bản nguyên tổn thất 7-8 phần 10, trừ cái kia một thân vô lượng thân thể, còn có mấy phần giá trị. Bên ngoài, còn có cái gì có thể lấy ra được?" Lời vừa nói ra, cái kia Phù Tang Thụ lập tức khó thở, không gì sánh được phẫn hận căm tức nhìn Bạch Trạch. Thế nhưng là cuối cùng cũng không nói đến cái gì phản bác nói như vậy. Nô Phong ở một bên thấy mừng thầm không thôi. Cái kia Bạch Trạch khỏe miệng hơi nhếch, ánh mắt kia càng miệt thị tiếp tục nói: "Cũng chính là Nô Phong đại nhân lịch duyệt còn thấp, không biết nhân gian hiểm ác, bị các ngươi lao quái chỗ lửa gạt, động không nên có lòng chắc ẩn, lúc này mới đưa cho đạo hữu cùng cái kia ngộ đạo trà cây ngang cấp đãi ngộ. Bây giờ đạo hữu thế mà còn muốn cự tuyệt. Chúng ta người trong tu hành, nên biết được, cái này mênh mông hồng hoang thiên địa, chư thiên vạn linh bên trong, rộn rộn ràng ràng đều là lợi vãng, đạo hữu tự nghĩ, ngươi có thể vì đó bộ tộc mang đến cái gì? Ngươi nơi đó có thể so sánh được cái kia ngộ đạo trà cây công hiến, lại có gì diện mục cùng đồng cấp? Chẳng lẽ bằng ngươi cái kia thân thể giàn mua, ngươi cái kia khô kiệt bản nguyên, ngươi cái kia thất lao tám tàn tật phá căn cơ, hay là ngươi cái kia một thân phiền phức, không gì sánh được cường hãn cửu gia?" Cái này liên tiếp truy vấn, lập tức để cái kia Phù Tang Thụ đáp ứng không xuể, đôi mắt kia chớp động ở giữa, cơ hồ đã không có dũng khí nhìn thẳng Bạch Trạch cái kia hùng hổ dọa người ánh mắt. Bạch Trạch khí thế càng thịnh đạt đến đỉnh phong, nhìn xuống cái kia Phù Tang Thụ. "Đạo hữu lại nói, những hà đức gì có thể đến cùng chúng ta bàn điều kiện?" Cuối cùng này một câu nghiêm nghị chất vấn, lập tức để đối diện cái kia Phù Tang Thụ sắc mặt của biến, khoe miệng nhu nhu ở giữa, đúng là nói không nên lời một câu, cái kia xấu hổ khô khó nhịn Phù Tang Thụ cơ hồ muốn lấy đầu đập đất nhĩ. Một mực chậm đợi một bên Ngô Phong, khoe miệng có chút kéo ra vẻ tươi cười. Đối phó cái này không biết xấu hổ không biết thẹn cây giả tinh, liền phải dùng đơn giản thô bạo thủ pháp, phá nó dưỡng khí công phu, tiết kiệm bên trên chơi lên tuyến, không biết xấu hổ không biết thẹn, gắt gao bưng giả thành cao. Nhìn xem cái kia Bạch Trạch dăm ba câu phía dưới đã phá cái kia Phù Tang Thụ phô trương thanh thế ra mặt, sau đó liền cần Ngô Phong lôi kéo thu phục, nếu là thật sự để nó thẹn quá hóa giận ngược lại không đẹp. Ngô Phong cùng Bạch Trạch ánh mắt kia giao hội trong nháy mắt, là xong giải trong lòng đối phương suy nghĩ, Ngô Phong đi đến trước người chậm rãi nói ra: "Phù Tang Thụ tiền bối lại giải sầu, ta vu tộc cầu hiền như khác, đối với tiền bối tuyệt không ác ý, chỉ nguyện tiền bối có thể vào ta Vu tộc dắt tay cậu tiến, cùng tham khảo đại đạo dũng trèo đỉnh phong, từ đó về sau tiền bối có ta Vu tộc phù hộ, ngày sau tu hành một mảnh đường bằng phẳng, được hưởng đại tiêu giao đại tự tại, tiền bối nghĩ như thế nào? Nghe được Ngô Phong cái này chậm rãi mà nói, miêu tả ra cái kia tiêu sái sinh hoạt, bị cầm tù ở chỗ này mấy trăm vạn năm phù tang thụ nói không tâm động là giả, thế nhưng là lâu dài bị người áp bách tàn phá phù tang thụ, trong lòng khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần cẩn thận âm u, trên mặt tuy là cực kỳ tâm động, vẫn còn có chút bán tín bán nghi hỏi trong lòng cố kỵ. Ngươi Vu tộc phí hết khí lực lớn như vậy, đến tột cùng toàn tính vì sao? Ngô Phong nghe nói lời ấy mừng rỡ trong lòng, không sợ ngươi hỏi, liền sợ ngươi không hỏi. Ngươi hỏi một chút này, ta nhưng liền có lời, hắc hắc, nghe ta đem ngươi lừa dối. Một sát na Ngô Phong trên mặt tựa hồ tản ra to lớn chi quang, mặt lộ thần thánh chi ý nói: "Ta Vu tộc chính là kế thừa bản cổ phụ thần huyết mạch mà sinh, thiên mệnh liền kế thừa lấy bản cổ vinh quang, là cái này Hồng Hoang thiên địa nhất hợp pháp người sở hữu. Tiền bối làm Hồng Hoang trong thiên địa, thai nghén sớm nhất một nhóm tiên thiên thần ma, trải qua lượng kiếp trước, chắc hẳn cũng rõ ràng, mỗi khi thiên địa kiếp nạn mở đầu thời điểm, vạn vật tàn lụi, sinh linh tuyệt diệt, cho dù là Hồng Hoang thiên địa một bước coi chừng cũng sẽ bị trọng thương, Tây Cực đại lục cũng ở cái trước trong lượng kiếp vỡ nát không chịu nổi, bây giờ đã hóa thành hoàn toàn hoang lương chi địa. Nếu là tiếp theo lượng kiếp lần nữa thì đến, lần này vỡ nát trung ương đại lục, đông phương đại lục hoặc là đại lục phương nam đại lục phương bắc lại phải như thế nào? Như thế lặp lại, cho dù là ta Hồng Hoang thiên địa bao la vô biên, lại có thể tiếp nhận mấy lần lượng kiếp xâm nhập, nếu là thật sự đến ngày đó, thiên địa vỡ nát, vạn pháp không còn, thế giới tận thế tiến đến dù cho lấy tiền bối tu vi bực này thông thiên hạng người lại đem đi con đường nào?" Ngô Phong giải giác vài ngữ, chẳng những là đối diện phù tang thụ lúc này trên mặt vô cùng lo lắng vẻ sợ hãi, liền ngay cả Phong Khinh Vân đạm mặt trạch, lúc này con ngươi bên trong đều lóe ra vô tận huyền ảo vẻ phức tạp. Sương sờ nhìn xem Ngô Phong, thật lâu không nói. Mặc dù trong nội tâm cực kỳ không thể tin được Ngô Phong khủng bố nói như vậy, nhưng nội tâm lý trí nói cho bọn hắn, Ngô Phong nói tới từng cảnh tượng ấy, vô cùng có khả năng phát sinh, không nói tương lai cỡ nào thời gian dài dằng dặc, liền nói lấy trước mắt sự tình phát triển đến xem, lại là một cái đại tranh chi thế muốn tiến đến. Qua mấy hơi thở, Phù Tăng Thụ tựa hồ mới từ Ngô Phong cái kia rung động trong lời nói lấy lại tinh thần. Lời nói kia bên trong tràn đầy tâm thần bất định cùng sầu lo, còn kèm theo một chút xíu vẻ kỳ vọng hỏi đến Ngô Phong. "Tiểu Hữu, việc này giải thích thế nào?" Nô Phong trong lòng càng đắc ý, tự tin nói: "Bằng vào ta quan chi lượng kiếp sinh ra đơn giản là hai cái nguyên nhân, một thì theo Hồng Hoang thiên địa sinh linh biến nhiều, lẫn nhau quấn quanh gặp nhau ở giữa, sinh ra vô cùng vô tận hồng trần kiếp khí sát khí hoang khí, cấp độ kia mặt trái năng lượng không ngừng xâm nhiễm sinh linh thần hồn, làm cho càng thêm nóng nảy, không có khả năng tĩnh tâm tiềm tu truy tìm đại đạo, dục vọng gia tăng tham giết thị sát, cái này cũng liền hình thành một cái tuần hoàn ác tính, càng ngày càng nghiêm. Trong phía dưới, cuối cùng toàn diện sụp đổ." Nghe Nô Phong lời ấy, cái kia Phù Tang Thụ cùng Bạch Trạch cực kỳ nhận đồng nhẹ nhàng gật đầu. Năm đó tam tộc đại chiến thời điểm, vừa mới bắt đầu tam tộc ma sát chỉ là tầng dưới chót, một đám cao tầng thậm chí hạ đạt nghiêm lệnh, không cho phép lẫn nhau tranh đấu. Thế nhưng là theo liên lụy đến tộc nhân càng ngày càng nhiều, đến nhỏ, đến giả, cuối cùng bất đắc dĩ, ngay cả tam tộc tộc trưởng đều hạ tràng chém giết, cuối cùng rơi cái toàn bộ ảm đạm thu tràng kết cục. Nô Phong hơi dừng lại một chút, nhìn xem hai người tán thành chính mình thuyết pháp, tiếp tục nói: "Còn có một cái thì là thiên địa chi nhân. Theo thiên địa sinh linh gia tăng, tu vi cao tuyệt người cấp độ bất tận, đối với thiên địa phụ tải áp lực cũng đang không ngừng tăng thêm. Khi thiên địa sức khôi phục không đổi kịp sinh linh đòi lấy thời điểm, thiên địa mất cân bằng, thiên địa quy tắc vận chuyển ở giữa liền sẽ hạ xuống vô tận kiếp khí, đến làm dịu thiên địa áp lực. Đây cũng là lượng kiếp cuối cùng nguyên nhân gây ra." Lúc này liền ngay cả Bạch Trạch đều thật sâu lâm vào Ngô Phong thuyết pháp bên trong, vội vàng dò hỏi: "Cái kia Ngô Phong đại nhân như thế nào giải quyết?" Ngô Phong cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng: "Nếu muốn giải quyết pháp này, đơn giản cũng là tăng thu giảm chi." Chương 374 Phù Tang Thụ tin phục. Chương 374 Phù Tang Thụ tin phục. Nghe được Ngô Phong lời ấy, mặc kệ là Phù Tang Thụ hay là cái kia Bạch Trạch, đều căng tới chờ đợi ánh mắt kia sáng rực như là lửa nóng ánh mắt, nhìn Ngô Phong trong lòng rất là sảng khoái. Tiếp theo một cái chớp mắt hai người cơ hồ trăm miệng một lời hỏi thăm: "Tăng thu giảm chi, lời ấy giải thích thế nào?" Ngô Phong đã tính trước chậm rãi nói ra: "Từ ta Vu tộc xuất thế đến nay, cảm thụ cái này Hồng Hoang thiên địa tuế tháng biến thiên, Hồng Hoang vạn tộc sinh linh, chỉ biết đơn phương đòi lấy thiên địa, đã thành tự thân, thậm chí, vì cầu sảng khoái nhất thời tuyệt thiên địa dễ. Ta Vu tộc người gặp cái này đông đảo chúng sinh, như vậy dày xéo bản cổ phụ thần nỗi khổ tâm, đều là bi thương không gì sánh được. Bởi vậy ta Vu tộc rút kinh nghiệm xương máu là làm dịu thiên địa thương tích sáng chế dược thiện chi đạo, đan dược chi đạo, lấy nhân lực bù đắp thiên địa tạo hóa chi lực, pháp này đã có thể thật to đẩy mạnh sinh linh tu hành chỗ cần, hợp lý lợi dụng thiên địa tạo hóa tài nguyên, bình thường một phần tài nguyên, đưa đến ba phần hiệu dụng, kiên trì bền bỉ, có thể nói là tiết lưu trì vô thượng diệu pháp." Ngô Phong vừa dứt lời, mặc kệ là Bạch Trạch hay là cái kia Phù Tang Thụ, đều là đối với Ngô Phong bằng tới vô cùng sùng kính ánh mắt. Ngô Phong hưởng thụ lấy một lát, tiếp tục nói: "Pháp này không có cách nào toàn diện phổ cập Hồng Hoang, cũng chỉ có thể thoáng làm dịu nửa phần, về sau lại căn cứ ta Vu tộc huyết mạch đặc tính, lấy bản thân trấn áp thiên địa hỗn loạn pháp tắc năng lượng trôi đi chi địa, trải bước địa mạch tục lấy tạo hóa, đem sinh linh kia tuyệt tích hiểm ác chi địa, chút xuống vô số tâm huyết, cải tạo thành vì thiên địa linh địa, thờ lấy vạn tộc phồn diễn sinh sống. Pháp này thật là có thể đem thiên địa cái kia lãng phí thiên địa chi lực chuyển hóa làm ôn hòa thiên địa linh khí, lấy thờ vạn tộc hấp thu, đây là khai nguyên chi pháp." Nói đến chỗ này, cái kia Phù Tang Thụ trên khuôn mặt đều là kích động hổ thẹn chi tình, trong lòng không khỏi cảm thán: "Cái này Vu tộc là tốt bao nhiêu chủng tộc a? Là Hồng Hoang bên trong, trung linh tuấn tú chi tộc, từ bi đại ái chi tộc, hận không thể cùng cùng sinh, ngày đêm ở chung. Cái kia nhìn về phía Ngô Phong ánh mắt, thế mà còn có từng tia vẻ sùng bái, đối với Vu tộc cũng tràn đầy hướng tới chi tình. Đến lúc này, Ngô Phong lại tiếng nói nhất chuyện, mang theo đau thương nói: đáng tiếc, ta Vu tộc người, nhân số thưa thớt, lực có chưa đãi, chỉ có thể thủ hộ cái này riêng lớn Hồng Hoang chỉ là một góc nhỏ. Tiểu tử ngày đêm thấy cái này Hồng Hoang tiên địa náo động tấp nập, vô thượng đại thần thông giả động thì hủy thiên diệt địa phá diệt Hồng Hoang, cái kia đả sinh đả tử sau khi, lại không nửa phần đối với thiên địa lòng thương hại, người thua chạy chối chết, có chút không thuận người, tập tinh cầm thắng, phá diệt tinh thần, một cước đạp đất, chém chết dãy núi, phẫn hận ở giữa, hào hùng thổ lộ. Đợi ta tu hành 3 năm, tại cùng các ngươi so qua, có thể thiên địa tổn thương ấn, huyền in dấu tại tâm ta, mỗi lần nghĩ mối hận thống khổ chi. Người thằng kia cũng bất quá lấy được thiên địa tạo hóa chi linh vật, đi thẳng một mạch. Tại hạ am hiểu sâu, mênh mông hồng hoang nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ có thể truy tìm cùng chung chí hướng hạng người, đám người hợp lực mới có thể thay đổi biến cái này vô tự loạn phạt chi hồng hoang. Mà tiên bối thân là thập đại tiên thiên linh căn, thân phụ tạo hóa hồng hoang chi chức trách. Bởi vậy tiểu tử thành tâm thành ý mời tiền bối nhập ta Vu tộc, cùng hưởng tiên phong. Nói như vậy lấy đối với cái kia phù tang thụ thật sâu cúc không người. Cái kia phù tang thụ lúc này mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, sùng kính không gì sánh được, liên tục chối từ không dám tiếp nhận Ngô Phong cái này thi lễ, không gì sánh được cảm khái nói ra: đạo hữu từ bi, Vu tộc từ bi, thật không hổ là bản cổ hậu duệ, từ đó lao hủ nguyện ý gia nhập Vu tộc cùng tiến thối, cộng đồng tạo phúc hồng hoang, như tuân lời ấy, thiên địa trung chu diệt. Lời ấy vừa rơi xuống, lập tức thiên địa một trận dị hưởng. Ngô Phong trong lòng mừng thầm không thôi. Tốt ta, không hổ mình tại nơi này than thở khóc lóc, cuống họng đều nói làm. Tâm tình thật tốt Ngô Phong, không gì sánh được hào khí nói: ngày sau tất cả mọi người là người một nhà, không phân khác biệt, giắt tay hỗ trợ. Tâm tình khuấy động Ngô Phong, một mép lôi kéo ở giữa, thật là càng nói càng hưng phấn. Nếu là có càng nhiều đạo hữu như vậy phúc đức hạng người, cùng bọn ta trùng cùng nhau tiên phong, ta có một cái mơ ước. Cầu nguyện thiên địa, lấy vô thượng thần lực, khai sáng một giới, tên là chiến giới, phàm là hồng hoang sinh linh muốn tranh đấu, mặc kệ là cường giả ác chiến hay là mở ra tộc chiến, cái kia chiến giới thế giới pháp tắc đều là cùng hồng hoang thiên địa không hai, ở tại cầu nguyện thiên địa mở ra chiến tranh thời điểm, sẽ có vô thượng thần lực đem nó dẫn dắt tại chiến giới bên trong, mặc kệ chiến đấu chém giết, dù là lòng trời lở đất, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hồng hoang trong thiên địa vận chuyển bình thường. Pháp này tuyệt đối có thể thật to chậm lại giữa thiên địa sát khí kiếp khí tràn ngập, cho thiên địa lấy đầy đủ thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, mức độ lớn nhất chỉ hoán lượng kiếp đến. Tiểu tử còn có nhất pháp, 1 triệu vu tộc tinh anh tộc nhân lao tới phương Tây đại lục phá thoái, liên tiếp địa mạch, chấn phục ngũ hành, phủ hư không chi vết rách, hạ xuống vô biên sinh cơ, ngàn năm công thành thì Tây phương đại lục có thể chữa trị vậy. Thế nhưng là pháp này quá mức hùng vĩ, hao phí rất nhiều, tối thiểu cần thiên vị đại la, mấy chục vạn thái ớt phía hợp tác có thể công thành. Một khi pháp này thành công, hồng hoang trên trời đất cái lượng kiếp tạo thành lớn nhất thương tích sẽ được chữa trị, hồng hoang tứ cực chi địa sẽ một lần nữa phun ra nuốt vào hỗn độn chi khí, đây mới là tiểu tử nhu độ, là hồng hoang thiên địa khai sáng một đầu lớn nhất khai nguyên chi lộ. Chẳng những có thể lấy thành tựu hồng hoang, tham dự việc này người sẽ thu hoạch vô lượng số lượng công đức, đạo hữu há có ý hồ. Cái này Ngô Phong một cái so một cái thiên mã hành không ý nghĩ, một cái so một cái đảm lượng bao tiên ý niệm. Đã, trước mặt bạch trạch, cùng phù tang thụ con mắt đều nhanh lồi đi ra. Cái này, loại ý nghĩ này, quá mức rung động, vượt ra khỏi nhóm người mình có khả năng tưởng tượng cực hạn. Hai người đã bị khiếp sợ thật lâu nói không ra lời, thiên vị đại la, mấy chục vạn thái ất, cố này lực lượng khổng lồ, dù là năm đó tam tộc thêm tại một khối, có hay không nhiều cường giả như vậy đều còn không biết, không nghĩ tới trước mắt Ngô Phong lại có như vậy hùng tâm, thậm chí có chút người si nói mộng. Cùng cái kia phủ tang thụ khác biệt, hiểu rõ Vu tộc mấy phần hư thực bạch trạch, cái kia chấn kinh sau khi, đồng dạng có mấy phần tán đồng chi sắc, cái này nhìn như chuyện không thể nào, theo ung dung thời gian, Vu tộc lắng đọng bên dưới vô thượng chi nội tình, chưa hẳn không bỏ ra nổi nguồn lực lượng này đến. Cái này mênh mông hồng hoang thiên địa, đỉnh tiêm giả đều là biết chữa trị Tây phương đại lục, tuyệt đối là một kiện vô thượng công đức sự tình, thế nhưng là ai có thể đi làm chuyện này, ai lại có thực lực đi làm chuyện này? Phải biết, phá hư xa so với chữa trị càng thêm đơn giản, vẻn vẹn là cái kia ngàn vạn pháp tắc ngưng ở một đoạn, các công đức để ý còn loạn, chính là đại thần thông giả đều là cực kỳ đau đầu, một cái sơ sẩy ngàn vạn pháp tắc phản vệ, nhẹ thì trọng thương, nặng thì vẫn diệt, đều là không dám tùy tiện đụng vào cấm kỵ chi địa kia. Cũng chỉ có Vu tộc, cái kia cường hãn thể phách, cái kia điều khiển pháp tắc tựa như uống nước ăn cơm bình thường tiên phú, thật là làm thành việc này nhân tuyển tốt nhất, một cái thái ớt cảnh giới Vu tộc người, tại trải bước pháp tắc phía trên, chỉ sợ so một vị bình thường đại thần thông giả đều muốn tới hữu dụng, hâm mộ sao? Ghen ghét sao? Thiên tuyển chi tộc à? Ban cổ hậu duệ A chương 375 bị xem thường Ngô Phong, chương 375 bị xem thường Ngô Phong, hết thệ đã đạt thành nhất trí, sự tình lần nữa về tới mới đầu thời điểm. Chỉ gặp Ngô Phong nhìn xem trước mặt Phù Tăng Thụ, nhẹ nhàng nói ra: Phù Tăng Thụ tiền bối, còn xin cáo chi tiểu tử như thế nào mới có thể giải cứu ngươi, giúp ngươi đào thoát lồng chim. Thế nhưng là không nghĩ tới cái kia ban đầu thời điểm, ước gì muốn sớm một chút thoát ly khổ hải Phù Tăng Thụ, được nghe Ngô Phong lời ấy, trong dự đoán mừng rỡ như điên, cũng không có phát sinh, ngược lại có chút xoắn xuýt do dự, cuối cùng lại là thở dài nói: Tiểu hữu cần bảo trọng tự thân, không cần thiết để ta lao đầu tử này khinh thân mạo hiểm. Thật sự là vì ta gieo xuống đủ loại cấm chế, đồng thời lại in dấu xuống tự thân gánh chịu pháp tắc áp chế người, tu vi thông thiên, nếu là đem nó kinh động, không cần nhất thời nửa khác, cho dù sẽ tâm sinh cảm ứng, đến lúc đó lao đầu tử không có thoát khốn, ngược lại liên lụy tiểu hữu lâm vào trong nguy hiểm, lao đầu tử liền muôn lần chết khó từ tội lỗi. Cuối cùng một mặt nhìn lên trời, cảm khái không thôi nói: Ngày sau nếu là lão đầu tử có thể cởi qua kiếp này, đến lúc đó tiểu hữu không bỏ, lão hủ nhất định vì ta Vu tộc dốc hết sức mọn. Nhìn xem cái này trước mắt Phù Tang Thụ một mặt sầu bi, phản phất bàn giáo hậu sự dáng vẻ. Ngô Phong lại nhẹ giọng cười cười. Ha ha, Phù Tang Thụ tiền bối, đây là xem thường ta Ngô Phong, xem thường ta Vu tộc a. Nhìn xem Ngô Phong cái này nhẹ nhõm tùy ý ngữ điệu, liền ngay cả một bên Bạch Trạch cũng nhịn không được nhẹ nhàng cười hai tiếng, nghĩ đến trước đó chính mình chịu một cước kia, thậm chí trong đôi mắt còn có mấy phần e sợ thiên hạ bất loạn, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Cái kia Phù Tang Thụ nhìn Ngô Phong như vậy khinh thị, nhưng trong lòng nhịn không được mà bắt đầu lo lắng, muốn liên tục nhắc nhở. Ngô Phong lại tự mình nói ra: Thái Dương Tinh Chủ, Tam Túc Kim Ô, đỉnh Tiêm Thần Ma, Đại La Chi Đỉnh. Theo Ngô Phong câu này một câu nói ra, cái kia Phù Tang Thụ hung hăng nuốt nước miếng một cái, ánh mắt sáng tối chập chờn nhìn qua Ngô Phong. Nhìn xem Ngô Phong cái kia như cũng một mặt lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng bừng tỉnh dâng lên nộ ra. Chẳng lẽ cái này Vu tộc nội tình như vậy phi phàm sao? Đây chính là Đại La Chi Đỉnh tồn tại, cho dù là chính mình đỉnh phong thời điểm, đều không có chạm tới cảnh giới a. Đây chính là đứng tại Hồng Hoang Chi Đỉnh tồn tại, cái này Vu tộc lại có thể đem nó không nhìn, đây là cỡ nào uy mạnh a? Ngô Phong lại không quan tâm, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, tâm thần tuần hoàn theo từ nơi sâu xa kia liên hệ dáng lâm tại cái kia không động ấn phía trên. Tâm thần đi tới chính mình khí vận chi hải bên trong, nhìn xem trước mặt hai đạo thông thiên kim trụ. Ngô Phong cái kia vô cùng vô tận khí vận chi lực lập tức tạo nên vô biên sóng cả, vây quanh cái kia hai đầu thông thiên kim trụ không ngừng đụng chạm lấy, đồng thời Ngô Phong thần thức kia đánh xuống liên tiếp thủ ấn, một đoạn văn ngữ truyền đi qua. Đại ca, nhị ca mang tề ra băng, có người muốn tìm tiểu đệ phiền phức, mau tới mau tới. Cuối cùng không quên đem nơi đây vị trí truyền lại cho hai người. Làm xong đây hết thảy Ngô Phong, ánh mắt sáng rực, nhìn trước mắt Phù Tang Thụ mặt lộ mong đợi nói ra: "Ta đã thông báo cường giả đến đây tương trợ, Phù Tang Thụ tiền bối, ngươi lại nói chúng ta như thế nào giúp ngươi?" Mắt thấy Ngô Phong đã làm tốt vạn toàn an bài, cái kia Phù Tang Thụ cũng không có quá kiên trì, thanh âm hơi mang theo từng tia rung động nói: "Cái kia đế tuấn ác tặc, thủ đoạn âm tàn độc ác, lão hủ thân thể cái này chín đại tinh thần chi linh, chính là bị nó lấy vô thượng chú lực gia trì, tổn hại nhân căn cơ, đã thương người thần hồn, mài nhân đạo đi, bị nó đánh vào thân thể, tựa như sống không bằng chết ngày đêm trả tấn." Ngô Phong nghe cái kia Phù Tang Thụ kể ra, mí mắt có chút run run. Đãi ngộ này rất quen thuộc đâu, ta sát, đây không phải cùng cái kia lão trà thụ không có sai biệt sao? Đều muốn tươi sống mà chết, không đối, cái này Phù Tang Thụ chỉ sợ càng thêm thế thảm. Nghĩ đến đây, Ngô Phong trong đôi mắt cũng không khỏi đến lóe lên một vòng vẻ quỷ dị. Cái kia Phù Tang Thụ tiếp tục nói, cái kia tinh thần chi đinh nó bản chất chính là do tinh thần chi tinh hóa hư vi thực cô động mà đến, lại phối hợp vô thượng chú lực tế luyện đại thành, cũng không có thể lấy lực lượng thần hồn cưu trừ, cũng không có thể sử dụng vô thượng pháp lực độ chi, muốn cực kỳ thận trọng, hơi không cẩn thận, liền sẽ lần theo pháp lực kia lực lượng thần hồn phản phệ bản thân, một khi bị nó chú lực phản phệ, nhẹ thì nguyên thần bị thương, cần hao phí vạn tái tu dưỡng, nặng thì căn cơ bị hao tổn, nội tình mất lớn, lại không leo lên tu hành đỉnh phong chi cơ, có thể nói là âm độc đến cực điểm. Ngô Phong cùng cái kia Bạch Trạch nghe nói lời ấy, trong con ngươi kia lập tức vô tận lửa dẫn bốc lên, đồng thời xen lẫn mấy phần đối với cái kia Đế Tuấn vẻ kiêng dè. Không phải người quá hay, cái kia Đế Tuấn thủ đoạn, âm tàn chi độc hay, hồng hoang hiếm thấy. Ngay sau đó, Ngô Phong liền lo lắng dò hỏi, cũng không có thể sử dụng lực lượng thần hồn, cũng không thể dùng vô thượng pháp lực, vậy như thế nào mới có thể đem vật này nổ? Phù Tang Thụ bất đắc dĩ thở dài nói, chỉ có thể dùng nhục thân chi lực, dựa vào huyết nhục khí huyết ma lực, sinh sinh từ thể nội rút ra. Nói đến chỗ này, cái kia Phù Tang Thụ hai gò má đều đen kịt. Thế nhưng là vật này đã cùng lão hủ làm bạn mấy trăm vạn năm, cơ hồ cùng lão hủ hòa làm một thể, chỉ có thể lấy tráng sĩ chặt tay chi pháp, đem nó nhổ, đồng thời chỉ có thân có vô lượng thần lực khí huyết hùng hậu hạng người mới có thể làm thành việc này, thế nhưng là mênh mông hồng hoang bên trong, thân có vô lượng thần lực chủng tộc lại là ít càng thêm ít. Lời ấy một tất, cái kia Phù Tang Thụ trong đôi mắt lập tức lóe lên từng sợi u ám chi sắc. Có thể đạt tới loại yêu cầu này sinh linh, cho dù là cái kia tiên tiên tam tộc bên trong, đều là ít càng thêm ít. Cái kia gần như phiêu miểu hy vọng, cơ hồ khiến người khó chịu phát cuồng. Cái gì gọi là cựu tử nhất sinh, cái gì gọi là một chút hy vọng sống. Tại loại hy vọng này xa vời cha tân phía dưới, Phù Tang Thụ cái này mấy trăm vạn năm đến nay, kỳ vọng qua ước mơ qua, thế gian vô số vận số diễn hóa ở giữa, vạn nhất có như thế một hy vọng đâu. Vạn nhất chính mình cũng thụ mệnh vận chiếu cố, ban cho một chút hy vọng sống này đâu. Thế nhưng là tại tháng năm dài đằng đẵng cha tân phía dưới, cái này từng tia sinh cơ thành công treo Phù Tang Thụ cuối cùng một hơi, nhưng cũng đem nó tra tấn đáy lòng phát cuồng. Cái này vô số năm cũng không phải không có sinh linh đến chỗ này, hoặc là tâm tư quỷ dị không phải là hạng người lương thiện, liền đi tới trước mặt mình tư cách đều không có, liền bị thần hỏa kia chi xả thôn phệ xương vụn đều không có còn lại. Hoặc là chính là không biết tự lượng sức mình, cho là mình là khí vận chi tử, đến thiên địa chiếu cố, trông thấy cái này chính mình một thân bảo tài, tâm tư tham lam ở giữa, liền muốn xuất thủ cấp đoạn, không phải là bởi vì thấy hơi tiền nổi máu tham chia của không đồng đều, tự giết lẫn nhau, chính là trực tiếp chôn vùi vào cái kia chú lực phản phệ bên trong, tại thê lương kêu rên bên trong, bị thôn phệ một thân bản nguyên, thân thể hóa thành một mịn. Cấp độ kia phúc duyên nông cạn hạng người, không đức không bận người, Phù Tang Thụ đều là không thèm để ý lâu dài kiểm chế cùng tuyệt vọng, vĩnh viễn tra tấn phía dưới, Phù Tang Thụ bị hại nặng nề, tâm linh đều có mấy phần bặm mẻo, nhìn thấy Ngô Phong đến, bị nó khí tức bừng tỉnh đằng sau, nhịn không được dâng lên mấy phần không đủ để bên ngoài nhân đạo quỷ dị tâm tư, bây giờ ngẫm lại Phù Tang Thụ cũng nhịn không được xấu hổ khó nhịn. Cũng may mắn Ngô Phong xuất hiện, dưới cơ duyên xảo hợp khơi dậy Phù Tang Thụ thật, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, lại đem Phù Tang Thụ lôi trở lại quỹ đạo, lúc này mới không có đúc thành sai lầm lớn. Chương 376 tinh thần chi đình, chú sát chi lực chương 376 tinh thần chi đình, chú sát chi lực ngay tại Phù Tang Thụ tâm tư bách chuyển thời khắc, càng tuyệt vọng thời khắc. Nô Phong đang nghe, muốn trợ giúp Phù Tang Thụ thoát khốn điều kiện thời điểm, đôi mắt kia cũng không khỏi đến chừng lớn mấy phần. Toàn thân cơ bắp đều run rẩy hai lần. Đây là ý gì? Đo thân mà làm. Không khỏi lộ ra mấy phần thiên mệnh tại ta đắc ý dáng tươi cười. Nô Phong khỏe miệng nhếch lên, phóng khoáng vô song nói tiền bối nói tới điều kiện, đối với ta Nô Phong tới nói, quả thực là dễ như trở bàn tay, ta vu tộc người, mặt khác cường hạng tạm thời không nói, sức mạnh thân thể này thôi, tuyệt đối ba tuyệt hồng hoang. Nói cái kia bắp thịt quần quần có chút hở ra, cái kia khí huyết nhấp nhô, góc cạnh rõ ràng lục thân, toàn thân cơ bắp không ngừng có chút rung động, tựa hồ chỉ cần Phù Tang Thụ gật đầu, liền buộc phát cái kia ẩn tàng trong đó vô tận thần lực. Thế nhưng là cái kia Phù Tang Thụ, đôi mắt nhẹ giơ lên, quét Ngô Phong một chút. Ha ha, cười hai tiếng. Rõ ràng không quá để ở trong lòng, chỉ là cái kia hơi có vẻ vui mừng, thanh âm chậm rãi vang lên. Tiểu Hữu hảo ý, lao đầu tử tâm lĩnh, chỉ là lao đầu tử nói tới nhục thân chi lực, không phải nói mạnh, là muốn rất mạnh, tỉ như nói cái kia chân long vừa nói, cái kia Phù Tang Thụ con ngươi một bên quét mắt Ngô Phong, cái kia không đủ phong phú cơ ngực, còn có cái kia không đủ cảm giác an toàn cánh tay. Ý nghĩa vị khó hiểu. Ngô Phong lại tại cái này ánh mắt khác thường liếc nhìn phía dưới, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nộ khí dâng lên. Biết được chính mình đây là bởi vì hình thể nguyên nhân, lại bị cái kia Phù Tang Thụ cho nhìn xẹp. Không nói hai lời, Nô Phong cái kia vu tộc chân thân trực tiếp hiện lộ mà ra, trong chốc lát một vị cao lớn uy mãnh 2000 trượng hơn vô thượng cự nhân sừng sững giữa trời. Cái kia trấn áp hoàn vũ bá đạo khí tức, nồng đậm không gì sánh được khí huyết lang yên, lúc này thế mà ngưng tụ mà thành đủ loại thiên địa thần thú dị tượng, ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động bát phương, trừ bỏ pháp lực cùng pháp tắc, Nô Phong vẹn vẹn trần trụi toàn lực bộc phát chính mình một thân nhục thân chí lực, liền đã dẫn phát như vậy dọa người thiên địa dị tượng. Cái này còn không phải kết thúc, cái kia cường hãn khí tức phảng phất chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp theo một cái chớp mắt điên cuồng tăng gọn, như biển cả sóng, cả mãnh liệt bình thường, một đợt so một đợt càng thêm mãnh liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt liền hãi nhiên đạt đến một đầu chân long chi lực. 8 đầu, 20 đầu, thoáng qua đã đột phá đến 100 đầu thần long chi lực. Biến cố bất thình lình này, trực tiếp để cái kia Phù Tang Thụ lời muốn nói giấu ở trong cổ họng. Hung hăng nuốt nước miếng một cái, không nghĩ tới Ngô Phong cái kia nguyên bản thân thể gầy yếu, trong đó thế mà ẩn chứa lực lượng cường đại như thế. Nguyên bản Phù Tang Thụ coi là Ngô Phong chỉ là am hiểu tại pháp tắc chi đạo, cả người sức chiến đấu cũng tại pháp tắc phía trên, thế nhưng là không nghĩ tới, nhục thân nó chi lực thế mà cũng như vậy dọa người. Thế nhưng là lấy Phù Tang Thụ lực duyệt, cái này hồng hoang trong thiên địa, phàm là tu hành nhục thân chi lực, cái nào dáng dấp không phải cao lớn thô kệch, vai rộng rãi yêu biên, một mặt dữ tợn, loại này người tu hành thậm chí đều khinh thường tại hoàn chỉnh hóa thành trước thiên đạo thể bộ dáng, vẫn như cũng bảo lưu lấy bộ phận thân thú tồn tại. Theo bọn hắn nghĩ, trước thiên đạo thể ảnh hưởng bọn hắn nhục thân chi lực phát huy, bất kể thế nào nhìn cái kia trắng tinh một thân thư quyển khí Ngô Phong, đều cùng nhục thân người tu hành không hề quan hệ. Lập tức Phù Tang Thụ con ngươi bên trong lộ ra một mảnh vẻ chợt hiểu, lấy tay nâng trán cảm khái nói ra: "Làm sao quên cái này vu tộc là gánh chịu bản cổ đại thần huyết mạch mà sinh, có như thế lực lượng, cũng là lý lẽ phải có." Tựa hồ nghĩ như vậy, Phù Tang Thụ tâm thái hơi thăng bằng một chút, cũng cho trước đó chính mình mắt vụ bể, tìm được một bậc thang. Ngay tại Phù Tang Thụ vừa mới nếm thử tiếp nhận bây giờ Ngô Phong nhục thân thực lực thời điểm, ai ngờ tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Phong khí tức đột nhiên lại cất cao đến một tầng thứ mới, 300 thất chân long thần lực. Tiếp theo một cái chớp mắt 500 thất chân long thần lực cái kia quần quần vô tận khí huyết lang yên, áp xúc tại Ngô Phong quanh thân trong vòng trăm dặm. Khó có thể tưởng tượng, cái này mãnh liệt bàng bạc lực lượng là cỡ nào nồng đậm tinh luyện, có thể thấy được Ngô Phong nhục thân chi lực khống chế đạt đến cỡ nào mức độ khiến người nghe kinh hãi. Cái kia nồng đậm đến cực hạn khí huyết lang yên, ma sát va chạm ở giữa, trực tiếp cái kia xích hồng trong huyết vụ, lập tức ngàn vạn quang mang lấp lóe, vô tận lôi đỉnh chấn nhiếp, tản ra chí cương chí dương lực lượng. Thế nhưng là cái này còn không phải Ngô Phong cực hạn. Chỉ gặp Ngô Phong quanh thân nổi gần xanh, gần 12 vạn mai khiếu huyết nở rộ vô lượng thần quang, cái kia như thủy ngân như tương khí huyết mãnh liệt bàng bạc tại Ngô Phong thể nội quay cuồng, tại cái kia cấp huyết gào thét trùng kích phía dưới, Ngô Phong làn da đều phản phất dắt lên tầng tầng xích hồng chi sắc, tại cái kia xích hồng sắc bên trong, thế mà còn có chút điểm kim quang lấp lóe. Ngô Phong toàn thân phía trên làn da, tựa như nhiễm lên một tầng hào quang, hình như có huyết dịch chảy ra. Trong nháy mắt, Ngô Phong khí tức đột nhiên cất cao, thẳng tới 800 chân long thần lực. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, tựa hồ toàn bộ thần hỏa bí cảnh đều không thể không thần phục tại Ngô Phong khí tức phía dưới, cái này vô lượng biển cả tựa hồ cũng tại Ngô Phong khí tức này áp bách phía dưới, trầm xuống 3 trượng. Biển cả kia xung quanh vô biên hỏa vụ, tựa như bị gió lốc đảo qua, trong chốc lát trời sáng khí trong, đánh tan ở giữa, vô số quỷ dị hỏa xà gào thét, hướng phía bên ngoài bỏ chạy, tựa hồ đụng phải đáng sợ thiên địch bình thường. Ngô Phong cái kia ầm ầm vang vọng thanh âm, khuấy động mà đến. Tiền bối, bây giờ nghĩ như thế nào? Cái kia Phù Tang Thụ mí mắt run rẩy ở giữa, vui sướng khuấy động thanh âm truyền lại mà đến. Đủ đủ, tiểu hữu thật là thần uy, thật là thần lực, đã dư xài. Nghe thấy lời ấy, Ngô Phong trong lòng hăng hái, cao giọng nói: "Vậy liền để ta giúp ngươi một tay, cũng tốt để tiền bối sớm ngày thoát khốn, quay lại tự do, tu hành một khoảng thời gian, trên trời dưới đất này tùy ý tiền bối rong ruổi." Nói Ngô Phong cái kia một đôi đại thủ, hướng thẳng đến Phù Tang Thụ làm móc đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, lúc này cái kia Phù Tang Thụ đội vàng kinh hô: "Tiểu hữu chấm đã." Nghe thấy lời ấy, Ngô Phong động tác không khỏi trì trệ, không hiểu nhìn về phía Phù Tang Thụ. Cái kia Phù Tang Thụ hơi sửa sang lại một chút suy nghĩ, tiếp tục nói: "Nếu là tiểu hữu như vậy tùy tiện động thủ, chỉ sợ trước tiên liền sẽ kinh động cái kia đế tuấn, không cần một thời ba khắc, chỉ sợ liền sẽ tập sát đến đây, đến lúc đó chúng ta bị quản chế tại nó thủ đoạn âm hiểm không cách nào tự kiểm chế, đến lúc đó còn không bị nó không cần tốn nhiều sức, một chiêu đoàn diệt. Ngô Phong nghe vậy, sắc mặt ngưng trọng thu hồi cái kia thần long thám trảo mức ích. Khiêm tốn tỉnh giáo xin hỏi đạo. Vậy bọn ta nên như thế nào tổng sự? Tiểu Hưu đã hướng trong tộc cầu cứu, nó cường giả chắc hẳn ít ngày nữa liền sẽ đến nơi đây. Chúng ta trước tiên có thể đem cái này 9 cái tinh thần đinh đi đổ nổ. Thế nhưng là lại phải nổ cái này 9 cái tinh thần đinh, có 3 điểm lại không thể không phòng. Một là cái kia đế tuấn tặc tử là cấn mà đến đạo quả pháp tắc, cái kia đạo quả pháp tắc hấp thu lão hủ mấy trăm vạn năm linh căn bản nguyên cùng thái dương chân hỏa chi lực, cái kia bạo phát xuống, uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Hai là cái kia tinh thần chi đinh phía trên, chẳng những có nồng đậm cực kỳ tinh thần thần lực, còn có vô thượng chú sát chi lực tràn ngập, đặc biệt là cái kia chú sát chi lực quỷ dị nhất, cần tiểu hữu cái kia chí cương chí dương khí huyết chi lực chống cự làm hao mòn, mới có thể công thành. Chương 377 tản nhận đế tuấn, chương 377 tản nhận đế tuấn phủ tang thụ tiếp tục nói. Ba là cái kia vô biên hỏa vụ bên trong, cái kia vô số quỷ dị chi xà, nếu là ở thời khắc mấu chốt đột nhiên đánh tới, cũng là một cái phiền toái không nhỏ, muốn không kinh động đối phương, mà làm thành việc này, liền muốn ba mặt tề động. Bên cạnh Bạch Trạch nghe thấy lời ấy trực tiếp việc nhân đức không nhường ai nói. Cái kia vô biên quỷ dị hỏa xà liền giao cho tại hạ ngăn cản. Nô Phong cùng Phù Tang Thụ nghe vậy đều là nhẹ gật đầu. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất. Sau đó, Phù Tang Thụ tiếp tục nói. Lão hủ khổ đợi mấy trăm vạn năm, mới chờ được tiểu hữu cái cơ hội này, cũng là đến lão hủ ra sức đánh cược một lần thời điểm. Sau đó, lão hủ liền sẽ tạm thời ngăn cách cùng cái kia đạo quả pháp tắc ở giữa liên lụy, thừa dịp cơ hội kia, tiểu hữu liền có thể động thủ, rút ra tại hạ thân thể bên trong 9 mai thần đinh. Nhớ lấy, tiểu hữu một khi động thủ nổ, quyết định không thể do dự, không cần bận tâm cái kia thần đinh cùng ta dây dưa lâu ngày nối liền thành một thể, dù là lão hủ chỉ còn một đoạn thân thể tàn phế, dù là từ đây lâm vào vô biên tịch diệt, dù là từ đây phủ tang thụ không còn, tiểu hữu cũng quyết định không thể nương tay, cũng coi là thành toàn lão hủ, không còn làm người khác trong miệng chi ngư thịt. Nhìn cái này phủ tang thụ cái này một mặt nghiêm nghị bộ dáng, Nô Phong khó được một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ gặp cái này hơn 3 vạn trượng phủ tang thụ, toàn thân kịch liệt chấn động ra, lập tức tại cái này vô cùng lớn trên biển, nhấc lên vô biên sóng biển. Trong biển rộng kia một đạo chữ đế đạo văn, cũng trong nháy mắt này, tựa hồ bị kích hoạt lên bình thường, cái kia nồng đậm đến cực điểm bá đạo khí tức, tăng cường nhanh chóng lấy, phảng phất muốn khôi phục bình thường. Nhìn thấy một màn này, Nô Phong trong lòng không gì sánh được lo lắng. Không tốt, cái này đế tuấn thủ đoạn bị xúc động. Thế nhưng là tiếp theo màn, theo phủ tang thụ quát to một tiếng, che trời chi pháp, lên. Chỉ gặp lúc này, toàn bộ phủ tang thụ trên quanh thân thế mà hiện lên một tầng bình chướng màu vàng, bình chướng kia xuất hiện trong nháy mắt, liền hướng phía bốn phía khuyết tán mà đến, không bao lâu liền trực tiếp đem Nô Phong trực tiếp bao khỏa trong đó. Nô Phong chỉ cảm thấy tựa như một cỗ thanh phong từ diện bình thường, theo một trận thanh lương cảm giác nhẹ nhàng sẽ qua, Nô Phong chỉ cảm thấy tiến vào một cái đặc thù trong lĩnh vực, trong nháy mắt này, thế mà phản phất cùng ngoại giới hoàn toàn thoát ly liên hệ. Nhìn xuống dưới đi, chỉ thấy lúc này phù tang thụ lặng lặng lơ lửng tại Nô Phong trước mặt, bộ rễ kia phía trên, nguyên bản lít nha lít nhít bị cái kia chữ đế đạo văn châu quấn quanh đường vân, lúc này thế mà ảm đạm xuống. Chỉ gặp cái kia phù tang thụ tràn đầy mỏi mệt cùng hư nhược lời nói bay tới. "Tiểu Hữu, sau đó liền dựa vào ngươi." Nô Phong toàn thân chấn động, đôi mắt kiên định hướng phía phù tang thụ trùng điệp gật đầu. Tiến lên mấy bước, nhìn xem cái kia thật sâu cắm rễ ở phù tang thụ thần khu bên trong tinh thần chi đinh, cái đinh kia phía trên sáng tối chập chờn, vô số đầu văn phát họa ở giữa, cái kia quỷ dị đường cong tản ra từng tia chẳng lành chi khí, nhìn xem Ngô Phong nhíu chặt mày lên. Tiếp lấy Ngô Phong toàn thân nở rộ vô lượng huyết khí vươn tay ngưng trảo. Đối với cái kia phù tang thụ vô lượng thân thể hùng hăng móc đi, chỉ nghe soạt một tiếng, đồng thời còn nương theo lấy kim qua dao minh thanh âm. Ngô Phong bàn tay thật sâu khảm vào cái kia phù tang thụ thân thể bên trong, lập tức Ngô Phong đôi mắt hung hăng nhảy lên mấy lần, răng cắn chặt, tựa hồ đang nhận thụ lấy vô biên đau đớn. Thế nhưng là Ngô Phong quả thực là đỉnh lấy cái này vô biên đau đớn, cái kia xâm nhập phủ tang thụ thân thể bên trong cánh tay, chậm rãi rút ra. Cái kia mỗi rút ra một tấc, Ngô Phong thân thể đều muốn run rẩy mấy lần, mỗi một phần lực đều để Ngô Phong vô số mồ hôi nhỏ xuống. Rốt cục, theo Ngô Phong kêu đau một tiếng, lập tức một đầu đấm máu cánh tay, nắm lấy một cây cánh tay giống như phẩm chất lóe ra quần cuộn hắc khí tinh thần chi đinh, cứ như vậy bị sinh sinh rút ra. Cái kia quỷ dị cái đinh, lúc này thế mà hiện ra đen kịt một màu chi sắc, phía trên toát ra vô số quỷ dị hắc khí quay quanh dây dưa ở giữa, tựa hồ có vô số oan hồn kêu rên gầm thét. Cái kia thê lương thanh âm, điếc màng những người, cho dù là lấy Ngô Phong tu vi, đáy lòng cũng nhịn không được dâng lên từng kia bực bội chi ý. Thế nhưng là ngẫu nhiên Ngô Phong liền có một ít hoảng sợ phát hiện, cái kia quỷ dị khói đen tại chính mình thịnh vượng khí huyết cọ rửa phía dưới, từ từ bốc lên xương trắng, huyết khí của mình tựa như là nó khắc tinh bình thường, gắt gao đem nó áp chế, nhưng là trong đó tựa hồ còn có từng sợi càng tinh khiết hơn sợi tơ màu đen, thế mà thuận khí huyết của mình lưu động, hướng phía thân thể của mình lan tràn mà đi. Nếu không phải Ngô Phong đối với mình thân thể khống chế nhập vi, cơ hồ rất khó phát hiện cái này từng kia lực lượng quỷ dị. Một cỗ nộ khí điên cuồng từ Ngô Phong trong tâm hải nở rộ. A, cuồng vọng, thật to gan, dám như thế khinh thị lão tử. Nói định muốn bộc phát khí huyết đem nó triệt để nghiền nát, thế nhưng là không đợi đến Ngô Phong xuất thủ. Ngô Phong trong bụng cái kia động tiên chi trùng, cái kia chăm chú quay quanh lấy hỗn độn ma thần chi cốt xúc tu, đột nhiên vươn một đầu xúc tu, cái kia nhìn như ngắn nhỏ xúc tu, thế mà trong nháy mắt tựa như phá vỡ hư không, phá vỡ Ngô Phong thể nội không gian biết lũy, trực tiếp xuất hiện tại cái kia từng tia quỷ dị hắc tuyến trước mặt. bộ rễ kia điểm nhẹ ở giữa, thế mà tựa như ăn mì bình thường, đem cái kia từng tia hắc tuyến thôn vệ không còn một mảnh, đằng sau thế mà còn có một số vẫn chưa thỏa mãn, hướng Ngô Phong truyền ra ngoài, nhiều lần khát vọng chi ý mà lúc này Ngô Phong nhưng không có công phu phản ứng động thiên chi trùng thần cầu, cái này quỷ dị tinh thần chi đinh, Ngô Phong cũng không dám tùy ý xử trí, liền tiện tay để đặt tại tự thân mang theo không gian trụ bên trong tạm ngồi an trí. Nghỉ ngơi một lát, Ngô Phong màu đỏ bừng cánh tay tại ngũ hành pháp tắc chi lực thẩm thấu vào, từ từ khôi phục lại, trên cánh tay kia quấn quanh từng sợi thái dương chân hỏa, tại tử kim thần hỏa chi long cùng hỏa chi pháp tắc thần linh hợp lực phía dưới, trấn áp tại nơi bụng tim. Cũng may thái dương chân hỏa là thuộc về phù tăng thụ, mà nó đối với Ngô Phong không có chút nào ác ý ngay cả như vậy, ở tại bản năng phản kháng phía dưới Ngô Phong cũng có phần phí hết một phen công phu, mới đem tạm làm trấn áp. Trái tim kia bên trong tử kim thần hỏa chi long, mắt bốc lục quang nhìn mình chằm chằm trước mặt một đoàn này vô thượng thần hỏa, như muốn thôn vệ, lại lo lắng chính mình không có bộ kia giang lợi, xoắn xuýt quanh quẩn một chỗ ở giữa, cũng không ngừng vây quanh đoàn kia thần hỏa đảo quanh, thỉnh thoảng kéo lên cái mũi hút vào hai cái. Sau một lúc lâu, khôi phục như cũ Ngô Phong, lập lại chiêu cũ đi tới cây thứ hai cái đinh trước mặt. Thế nhưng là khi Ngô Phong muốn rút lên cái này cây thứ hai cái đinh thời điểm, Ngô Phong lại sắc mặt kỳ biến. Lúc đầu cây thứ hai cái đinh, phản phất là tại cái kia phủ tăng thụ thể nội cắm rễ xuống, cái kia mấy cái bộ rễ thẩm thấu quay quanh ở giữa rắc rối phức tạp, cái kia mỗi một đầu bộ rễ lấy phủ tăng thụ toàn thân năng lượng sinh cơ là chất dinh dưỡng, không ngừng điên cuồng sinh trưởng. Nếu là không đem cái kia từng tia quay quanh bộ rễ thanh trừ, dù là cưỡng chế đem cái kia tinh thần chi đinh cưỡng chế nổ, cũng chỉ là chỉ tiêu không trị tận gốc. Mà lại bây giờ có tinh thần chi đinh là dẫn dắt, cái kia quỷ dị bộ rễ hay còn có dấu vết mà lần theo. Nếu là tinh thần chi linh cùng bộ rễ kia ở giữa liên hệ gây mất đằng sau, như muốn tìm ra xóa đi, giống như mỏ kim đáy biển bình thường, nên đón phủ tăng thụ chỉ có từ từ tử vong. Chương 378 động thiên chi trùng xuất thủ, chương 378 động thiên chi trùng xuất thủ, bảy ở Ngô Phong trước mặt tựa hồ chỉ có một con đường, chính là đem cái kia tinh thần chi linh cùng cái kia quỷ dị bộ rễ cưỡng chế nổ. Nếu muốn cưỡng chế nổ chỉ có thể phá hư cái kia phủ tăng thụ vô lượng thân thể. Đây vẫn chỉ là cây thứ hai, nếu như Ngô Phong đoán chừng không sai lời nói, chỉ sợ phù tăng thụ thể nội cây thứ ba thậm chí đến cây thứ chín một cây so một cây rắc rối phức tạp, thế nhưng là nếu như đều man lực phá hư, cái kia cả cây phù tăng thụ sẽ gặp không cách nào tưởng tượng trọng thương. Lấy bây giờ phù tăng thụ trạng thái, căn bản là không chịu được nổi loại thương tích này. Nô Phong gắt gao nhận thụ lấy trong cánh tay cái kia vô cùng vô tận thiêu đốt cảm giác, cùng trong lòng cái kia không gì sánh được lửa giận ngập trời. Nô Phong chỉ cảm thấy chính mình trong đôi mắt phản phất có thần hỏa quay quanh, không gì sánh được hận ý quanh quẩn tại nội tâm. Ngoan độc, quả thật là không gì sánh được ngoan độc. Nô Phong giận quá thành cười. Cái kia phù tăng thụ thanh âm lại là than nhẹ truyền đến. Tiểu hữu không cần do dự, mặc kệ cuối cùng là một loại kết quả nào, đối với lao hủ tới nói, đều là một loại giải thoát. Nô Phong nghe vậy, càng là cực hận cái kia đế tuấn. Thế nhưng là đột nhiên Nô Phong nhớ tới vừa rồi chính mình trong động tiên, tựa hồ đối với cái này tinh thần chi đinh bên trên lực lượng quỷ dị tương đương cảm thấy hứng thú, nghĩ đến cái này, Nô Phong con ngươi sáng lên, tựa hồ có thể nếm thử một phen. Ngay sau đó Ngô Phong liền không chút do dự, ý thức cấu kết đến động thiên chi trùng, cả hai tâm thần tương liên ở giữa, một sát na trong động thiên kia phản hồi cho Ngô Phong một cỗ tức muốn thử ý thức, cơ hồ là trong nháy mắt, Ngô Phong liền cảm giác được hai đầu xúc tu trực tiếp từ bàn tay của mình chỗ lan tràn ra, trực tiếp quấn quanh đến cái kia tinh thần chi đinh phía trên. Ngay sau đó Ngô Phong chỉ cảm thấy cánh tay của mình chấn động, lập tức cảm giác quỷ dị tay mình cầm cái kia tinh thần chi đinh tựa hồ đang không ngừng run rẩy động, cái kia tựa hồ là một loại e ngại cảm xúc. Trong nháy mắt, Ngô Phong đều cho là mình sinh ra ảo giác, chỉ là bởi vì cánh tay thiêu đốt xuất hiện chết lặng. Tiếp theo Ngô Phong vừa sợ kỳ cảm giác mình trên cánh tay từng cỗ thanh lương cảm giác truyền đến, thế mà tựa như không có như vậy đau đớn. Ngay tại Ngô Phong hơi sửng sốt ở giữa, đột nhiên cái kia phủ tang thụ quỷ dị kêu rên đứng lên. Tiểu hữu, ngươi đang làm cái gì? Lao hủ bản nguyên a. Ngô Phong tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, tâm thần cảm ứng ở giữa, trong nháy mắt cảm giác được xấu hổ. Một bên vội vàng hướng phủ tang thụ liên tục tạ lỗi, một bên tại thể nội ý thức hóa thành một vậy, đối với động thiên chi trùng liền hung hăng gõ mấy lần. Con mẹ nó ngươi, ta cho ngươi đi hỗ trợ, để cho ngươi tắt lấy tinh thần kia chi tinh. Còn có cái kia chú sát chi lực, tại sao phải rút người ta bản nguyên? Ai ngờ Ngô Phong nhất niệm này vừa dứt, cái kia động thiên chi trùng ngược lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giống như hướng phía Ngô Phong ủy khuất oán trách đứng lên. Người ta giúp hắn giải quyết lớn như vậy thai hoàng ẩm, liền đếm hắn một ngụm bản nguyên thế nào? Thật sự là hẹp hòi. Ngô Phong nghe nói lời ấy, lập tức bị tức nổi trận lôi đình. Ngươi cho láo tử ý miệng. Cái này phù tang thụ có thể liên quan đến lấy trong tộc đại kế, vạn nhất bị cái này không đứng đắn động thiên chi trùng hai ba lần làm tàn phế, mình tới cái nào khóc đi? Chính mình gặp nhiều như vậy tội, phí hết nhiều như vậy tâm cơ, chẳng phải là toàn đổ xuống sông xuống biển. Càng nghĩ càng giận ở giữa, nhìn trước mắt cái này lịch ngậm động thiên chi trùng, lại muốn hướng trên đầu của nó gõ đi. Lúc này, trong động thiên cũng biết Ngô Phong là thật tức giận, liên tục xin khoan dung. Ngô Phong lúc này mới coi như thôi. Có động thiên chi trùng trợ giúp, Ngô Phong nổ cái kia tinh thần chi đinh, càng đơn giản đứng lên, có lẽ là đã mất đi quá nhiều năng lượng, cái kia quỷ dị hắc vụ bị động thiên chi trùng rút đi hơn phân nửa, cái kia rắc rối phức tạp, hỗn hợp quay quanh quỷ dị bộ rễ, thế mà tại mắt trần có thể thấy tốc độ phi tốc héo rút đứng lên. Không bao lâu, Ngô Phong nhẹ nhõm ở giữa liền đem cái kia lóe ra từng sợi hào quang tinh thần chi đinh, dễ như trở bàn tay từ chỗ nào phù tang thụ thể nội liền rút ra. Cái này trải qua động thiên chi trùng sau khi thôn vệ tinh thần chi đinh, cùng lúc trước so sánh chẳng những hình thể nhỏ một chút bằng lớn, liền ngay cả cái kia quỷ dị hắc vụ đều đã đạm bạc khó mà phát hiện, cũng lộ ra cái kia tinh thần chi đinh khuôn mặt vốn có, cái kia từng sợi tinh thần chi quang lấp lóe, ngược lại là không duyên cớ thiếu đi 7 phần âm uế, nhiều 3 phần thần tính. Nếm đến ngon ngọt động thiên chi trùng hướng Ngô Phong tản ra từng luồng phấn khởi cảm xúc, đem cái này một cây tinh thần chi đinh, quanh thân chú sát chi lực toàn bộ thôn vệ, cùng cái kia vô tận tinh thần chi tinh, cũng bị đồng thời thôn vệ cái 7-8 phần, càng không vừa lòng không ngừng thúc giục Ngô Phong tiếp tục. Ngô Phong sau đó dễ như trở bàn tay rút ra cây thứ 2, cây thứ 5, cây thứ 7. Có lẽ là bởi vì thôn vệ cái kia quỷ dị chú sát chi lực cùng tinh thần chi tinh quá nhiều, có lẽ là bởi vì động thiên chi trùng ăn quá no bụng, đến cuối cùng, Ngô Phong không thể không cầu mãi mãi cáo ra, cái kia động thiên chi trùng mới không tình nguyện hoảng hoảng ung dung, đem cái kia cuối cùng một cây tinh thần chi đinh diễn sinh ra tới vô số cây hệ thôn vệ hầu như không còn. Ngô Phong nhẹ nhõm vừa gậy nhìn xem trong tay một cây kia, bây giờ đã rất khác nhau, mặt mày tỏa sáng tinh thần chi đinh, đây cũng là vô thượng chi thần mới nha, đắc ý thu nhập chính mình không gian châu bên trong. Tận đến giờ phút này, Ngô Phong mới nhẹ nhàng nổ một ngụm trọc khí, cái kia căng cứng tâm thần hơi buông lỏng xuống. Đột nhiên, Ngô Phong kinh ngạc phát hiện, nguyên bản chỉ có 5 cái bộ rễ động thiên chi trùng, không biết lúc nào lại mọc ra 3 đầu, bây giờ thình lình đã là 8 đầu bộ rễ. Lập tức Ngô Phong mừng rỡ trong lòng. Tinh thần chi lực, Thái Dương chi lực, cùng cái kia quỷ dị màu đen chú sát chi lực, thế mà trợ giúp động thiên chi trùng lần nữa mọc ra 3 đầu bộ rễ, ý vị này, trong động thiên một khi diễn hóa động thiên thế giới, nó đẳng cấp cấp bậc tuyệt đối là hạng nhất cấp độ. Nếu là lấy một thí dụ, lấy bây giờ động thiên chi chủng nội tình tuyệt đối có thể diễn hóa xuất so sánh tứ cực bí cảnh đẳng cấp động thiên phúc địa, hoặc là so sánh 33 tầng trời một trong, cái kia mênh mông thế giới đầy đủ thai nghén một cái khổng lồ tộc đàn. Thế nhưng là Ngô Phong con ngươi bên trong, tuy là cực kỳ cuồng hỉ, nhưng lại càng không vừa lòng, con ngươi kia chỗ sâu che giấu to lớn hơn dạ tâm. Lúc này một bên phủ tăng thụ một mặt cảm khái nói ra, thanh âm kia mặc dù suy yếu, nhưng trong lời nói lại tràn đầy phấn khởi. Tiểu Hữu thủ đoạn quả nhiên là cao thâm mặt chắc, lão hủ bội phục cực kỳ, tiểu Hữu đối với lão hủ có ân cứu mạng, ngày sau nhưng có phân phó sông pha khói lửa, không chối từ. Ngô Phong cười ha ha, tiền bối không được như vậy, về sau tất cả mọi người là người một nhà, cùng nhau đỡ hỗ trợ lý lẽ phải có. Hai người liếc nhau tất cả đều trong im lặng. Lần này rút ra tinh thần chi đinh, thật là so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi, đối với phủ tăng thụ tổn thương cũng xa xa thấp hơn mong muốn, trừ bỏ bị động thiên chi trùng thôn phệ một ngụm bản nguyên bên ngoài, lại là cực lớn giữ nó nguyên khí. Bây giờ trừ cái kia đạo quả pháp tắc lạc ấn đối với phủ tăng thụ áp chế, một thân trầm kha diệt hết, phủ tăng thụ cái kia ảm đạm vẻ bại trên khuôn mặt đều lấp lóe mấy phần tràn ngập sức sống thần thái, thậm chí cũng nhịn không được ngưỡng thiên trưởng cười, tương lai đều có thể a. Chương 379 phủ tăng thụ tính sai, chương 379 phủ tăng thụ tính sai. Thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên cái kia đế đạo pháp tắc thần văn bắt đầu kịch liệt rung động, cái kia che trời chi pháp lửa gạt phía dưới, có thể lửa gạt được thứ nhất lúc, nhưng không giấu giếm thứ nhất thế. Thế nhưng là trước mắt đột biến quả thực thật to vượt ra khỏi phủ tăng thụ đoán trước. Phù Tăng Thụ cũng không nghĩ tới chính mình thủ đoạn lại nhanh như vậy liền bị cái kia pháp tắc phù văn cảm giác xem xét. Cái này dị dạng ba động, lập tức tại cái này vô lượng trong biển rộng nhấc lên vô tận sóng cả, từng luồng phẫn nộ bén nhọn đến cực điểm ý chí bắt đầu chấn động mà đến. Một sát na Phù Tăng Thụ khuôn mặt cấp tốc gầm trầm xuống, đánh mặt, chân chùi mà làm mất mặt, bí pháp của mình thế mà nhanh như vậy liền đã mất đi hiệu dụng. Tiếp theo một cái chớp mắt còn không có đợi hai người có hành động, chỉ gặp cái kia Phù Tăng Thụ xây dựng mà đến bình chướng lĩnh vực, tựa như một tầng hơi nước giống như, bị cái kia tầng tầng xích kim chi mang đột phá mà tới. Chỉ gặp cái kia phù tăng thụ một tiếng kinh hô. Không tốt, cái kia đạo quả pháp tắc chủ nhân, chỉ sợ đã cảm ứng được nơi đây biến cố. Quả nhiên tiếp theo một cái chớp mắt, kim mang kia hội tụ lưu chuyển ở giữa, thế mà huyễn hóa một tấm khổng lồ gương mặt khổng lồ, vậy liền ngay cả gắt gao nhìn chăm chú Ngô Phong cùng phù tăng thụ. Chấn động tiên địa hét to âm thanh ầm vang truyền đến. Phù tăng thụ, bản tôn quả nhiên vẫn là đối với ngươi quá mức nhân từ, nguyên bản bận tâm chúng ta đồng căn đồng nguyên mà sinh, bản tôn chỉ muốn rút ra ngươi bản nguyên, tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi thế mà cấu kết ngoại nhân hỏng tam lưu đồ, coi là thật không có khả năng lưu ngươi. Nói cái kia bệ nghệ thiên địa con ngươi chuyển rời đến Ngô Phong trên thân. Đột nhiên, trong đôi mắt kia lóe lên từng tia dị dạng ba động. Một tiếng cảm thấy kinh ngạc kinh hô. "Tặc tử, là ngươi?" Ngô Phong ở một bên vui vẻ, xuất thân đánh một cái chắp tay. "Gặp qua Đế Tuấn đạo hữu. Mấy trăm năm không thấy, đạo hữu phong thái càng hơn trước kia, không hổ thôn phệ phù tăng thụ đạo hữu rộng lượng bản nguyên, quả nhiên là vật đại bổ a." Nhìn đem đạo hữu bổ đến sắc mặt đỏ bừng. Nhìn xem Ngô Phong cái này phong khinh vân đạm thần sắc, nghe nó cái kia hàm ẩn lời giễu cợt, nghĩ đến tặc kia con Ngô Phong phá hủy chính mình nửa đời nhu đồ. Thế mà không có chút nào lòng ấy nấy, treo chọc chính mình bực này đại năng, cũng không một tia một hào sợ hãi chi ý, còn có thể như vậy thản nhiên chỗ chi. Một ngụm mất khí giấu ở trong lòng không nhả ra không thoải mái, cái kia Đế Tuấn sắc mặt phía trên lập tức thanh bạch giao thế, Ngô Phong cái kia không thèm để ý chút nào thần sắc, càng là tựa như lửa cháy đổ thêm dầu bình thường. Nguyên bản âm thầm cảnh giới đã làm tốt tiếp nhận cái kia Đế Tuấn lôi đình thủ đoạn hai người, đột nhiên nhìn thấy trước mặt Đế Quân không những không giận mà còn cười, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu lên. Ha ha ha, tình thế tắc tử, mấy trăm năm trước ngươi phá cơ duyên của ta, làm hại ta mưu đồ. Hôm nay lại đem ta mấy trăm vạn năm cố gắng một khi mất sạch. Lần này, ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, lấy báo mối hận trong lòng. Nhìn thấy cái này Tịnh Thế đạo nhân cũng chính là Ngô Phong khuôn mặt, cái kia ghi hận Ngô Phong 300 năm Đế Tuấn có thể nói là trước thù nay hận cùng nhau lóe lên trong đầu, trong nháy mắt đối với Ngô Phong hận ý vượt xa khỏi phủ tăng thụ. Thậm chí cố này không hiểu hận ý, liền ngay cả Ngô Phong đều có chút không nghĩ ra, cảm thấy còn tại âm thầm suy tư. Chính mình lúc nào trêu chọc cái kia Đế Tuấn sao? Làm sao một bộ cùng mình không đội trời chung bộ dáng? Kỳ thật cái kia 300 năm trước, Tiên Thiên dây hồ lô cơ duyên bí cảnh thời điểm, tại Ngô Phong cắm khoa đánh đục phía dưới, chẳng những làm cho cái kia Đế Tuấn không thu hoạch được gì, chỉ có thể nhìn mặt khác đại năng thu hoạch tương đối khá, càng quan trọng hơn một chút chính là Ngô Phong xuất hiện, thấp xuống Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người tại nữ oa trong lòng hình tượng, đặc biệt là hai người cái kia bá đạo tính cách, nhằm vào Ngô Phong thời điểm, không rõ ràng ra sao nguyên do, thế mà khơi dậy nữ oa phản cảm, liên đối cái kia thâm niên muội không phục hy, đều đối với hai người giác quan rất xuống ngàn trượng. Bí cảnh chi hành vừa mới kết thúc, Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người liền tìm tới nữ oa cùng phục hy, muốn cùng tâm tình tu hành lý niệm, cùng hai người đại lý tưởng đại khát vọng ý đồ để cái kia nữ oa cùng phục hy có thể gia nhập phe mình trận doanh. Kết quả ngoài ý liệu đụng phải tường đồng bách sắt, ăn hơn trăm năm bế môn canh. Hai người có thể nói là tại nữ oa cùng phục hy ngoài độc phủ, mất hết đại năng giả mặt mũi, dày vò hơn trăm năm, thế mà ngay cả cửa cũng không vào đi. Tâm cao khí ngạo hai người, như thế nào chịu được ngụm này bất khí? Thế nhưng là lòng có mưu tính hai người, nhưng lại không thể không đem khẩu nộ khí này gắt gao kiềm chế ở trong lòng, không dám chút nào biểu lộ. Hơn trăm năm chờ đợi, tốn công vô ích, hai người trên hai gò má còn muốn gạt ra từng tia mỉm cười, cực kỳ thân sĩ, tại động phủ kia cấm chế bên ngoài lung lay la lên. Hai vị đạo hữu bận rộn, chúng ta hai người qua đoạn thời gian lại đến bái phòng. Ngay tại Đế Tuấn hai người tìm cho mình một bậc thang muốn thuận đợt xuống lửa thời điểm, xa xa ở giữa tựa hồ có từng tiếng lệ cười nhạo truyền đến, đồng thời còn có một tiếng tuấn lãng mà cương triều giọng nói truyền đến. Muội tử, hai con kia ngốc điểu mặc dù xòa lý xòa khí, cũng là rất có nghị lực, nếu không phải cái kia Thái Nhất ngốc điểu dám đối với muội tử làm sắc mặt, ta nhất định sẽ mời bọn họ uống một chén trà nước. Cái kia ở bên ngoài một bộ chiêu hiền đãi sĩ tư thái hai người, nghe nói lời ấy, chợt cảm thấy một cỗ xấu hổ giận dữ chi ý bay thẳng não đỉnh, tiếp theo một cái chớp mắt cái kia Thái Nhất trong tay liền hiện lên một đỉnh kim trùng, một bên Đế Tuấn lại là vội vàng đưa tay, đem nó ngăn trở xuống tới. Sắc mặt khó coi lôi kéo cái kia Thái Nhất hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng đi xa. Một ngày này, Hồng Hoang Thiên Điệu bên trong vạn linh đều là cảm thấy, cái kia Thái Dương tinh đặc biệt sáng chói chói sáng. Nghĩ đến đây trước đây đủ loại, cái kia Đế Tuấn con ngươi bên trong, liền hình như có hai đoàn thần hỏa một dạng lấp lóe. Nghĩ như vậy, trước mặt màu vàng mặt người trong lúc thoáng qua thế mà biến thành một cái 5000 trượng khổng lồ cự điểu, toàn thân xích kim chi sắc, mỗi một cây lông vũ đều thiêu đốt lấy vô thượng thánh diễm. Càng để cho người ngạc nhiên là, ở tại hai chân ở giữa dưới hông, thế mà còn có cái thứ ba chân, rõ ràng là cái kia Tam Túc Kim Ô pháp tướng, cùng bạo đến cực điểm lực lượng, điên cuồng tiết ra, đối với Ngô Phong cùng Phù Tang Thụ nghiền ép mà đến. Đáng tiếc cái này khu như thế, mặc kệ là đối với Ngô Phong hay là Phù Tang Thụ tới nói, mặc dù có thể mang đến từng kia áp lực, hai người trên mặt có chút nghiêm trọng, thân hình lại bất vi sở động. Theo một tiếng to rõ âm thanh bén nhọn chấn động tứ phương, cái kia nguyên bản tại hải lục chỗ giao giới điên cuồng chống cự lấy cái kia hỏa vụ xâm nhập bạch trạch, đột nhiên áp lực tăng gấp bội, cái kia vô tận thái dương thần hỏa chi xà, trong lúc nhất thời nóng nảy hướng phía bạch trạch, chém giết mà đến. Hỏa vụ cuồn cuộn cuốn lên vô biên sóng biển, cái kia gợn sóng điệp ra tích xúc ở giữa, trong lúc nhất thời hình thành cuồn cuộn sóng dữ. 3000 trượng 8000 trượng một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Thoáng qua đột phá 10000 trượng. Dù là bạch trạch thân là trung cấp đại la kim tiên cấp độ chí cường giả, mọi loại thủ hộ phía dưới cũng là thủ lâu tất mất, rốt cục vẫn là xuất hiện sơ hở. Tại vô cùng vô tận hỏa xà liều chết dưới sự va chạm, rốt cục đem bạch trạch cái kia tựa như giống như tường đồng bách sắt đại la lĩnh vực xô ra từng kia vết nước, cái kia quỷ dị chi xà không ngừng từ bạo thân rắn điên cuồng đánh thẳng vào cái kia từng kia vết nước chỗ, từng vệt hào quang và nóng, lôi cuốn lấy từng sợi thái dương thần hỏa, từ trong khe hẹp kia điên cuồng tràn vào. Theo từng tiếng xoẹt xẹt cờ cờ ý tờ tê tê bang, cái kia cố vết nước còn đang không ngừng mở rộng lấy, vô số màu xích kim tia nước nhỏ tràn vào cái kia trong biển lớn vô biên. Chương 380 đại nhật pháp tướng, chương 380 đại nhật pháp tướng, tiếp theo một cái chớp mắt cái kia vô lượng xích kim chi mang tụ hợp ở giữa, không ngừng tụ hợp vào cái kia không trung lơ lửng Tam Túc Kim Ô trên thân thể. Theo thần hỏa kia không ngừng hội tụ, cái kia Tam Túc Kim Ô một tuần thân khí thế cũng đang không ngừng sôi trào, quanh thân vô lượng thần quang không ngừng bành trướng lấy. Nhìn thấy giờ khắc này, Nô Phong sắc mặt nặng nề xuống dưới, trong lòng biết được, tuyệt đối không có khả năng đợi thêm nữa, tiên hạ thủ vi cường. Tiếp theo một cái chớp mắt, tâm niệm vừa động, Húc Nhật thần đao triệu hoán tại Nô Phong trong tay, cùng lúc đó, nghỉ ngơi dưỡng sức lâu ngày Tử Kim thần long đồng dạng hiện lên ở Ngô Phong trên quanh thân, cự long kia quay quanh ở giữa, trong lúc thoáng qua khoảng chừng 5000 trượng khổng lồ. Trong chốc lát, Ngô Phong cầm đao bay xuống, cái kia thần long nấn ná quanh thân ở giữa, mở ra cái kia buồn máu miệng rộng hướng phía cái kia đã gần vạn trượng bảng đại kim ô cắn xé đi qua. Ngô Phong cái kia sắc bén đôi mắt, không chút nào chần chờ, cầm đao bổ xuống. Một đao này cơ hồ lấy hết toàn lực, thế nhưng là ngay tại đao thế đều chút xuống tại cái kia Tam Túc Kim Ô trên đỉnh đầu, cái kia Tam Túc Kim Ô trong đôi mắt toát ra từng tia vẻ khinh thường, cánh chim kia lắc nhẹ, cái kia thân hình tựa như thuần di. Trong chớp mắt, liền muốn thoát ly Ngô Phong đao mang bảo trùm. Ngô Phong con ngươi hung hăng nhảy một cái, không nghĩ tới cái kia Tam Túc Kim Ô lại lợi hại như thế, tại Húc Nhật thần đao ra chỉ phía dưới, bị chính mình một mực khóa chặt lôi đỉnh này một kích, thế mà bị nó dễ dàng như thế ở giữa liền thoát ra được đến, mắt nhìn thấy Ngô Phong một kích này đã chính là phí công. Ngay lúc này, Ngô Phong thân thể bên cạnh Tử Kim thần long một tiếng hét lên, khổng lồ đôi rồng, hướng thẳng đến cái kia Kim Ô cấp tốc thoáng hiện thân thể rút đi. Ngay tại cái kia thân hình muốn thoát ly Ngô Phong đao vực ba phủ, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, cái kia khổng lồ Kim Ô thế mà tại một đôi này chi lực bạo rút phía dưới, thân hình dừng lại, thế mà dừng lại trong nháy mắt đó. Cái kia Tử Kim thần long lại tại dưới sự va chạm này, trực tiếp bị phản chấn ra ngoài, trên không trung lật ra mấy cái té ngã, lúc này mới khó khăn lắm dừng thân hình. Ngô Phong ánh mắt hung ác, không có buông tha cơ hội khó được này, trong tay Húc Nhật thần đao lấy càng nhanh chóng tốc độ hung hăng đánh xuống. Chỉ nghe cờ rắc một tiếng, đồng thời một tiếng thê lương gào ghét, chấn động toàn bộ thần hỏa bí cảnh. cái kia Tam Túc Kim Ô vẫn không thể nào hoàn toàn tránh thoát Ngô Phong một đao này. Một đao kia gắt gao chém vào cái kia Kim Ô một đầu chân chim phía trên. Cái kia Kim Ô thân thể tuy là vô tận thái dương chân hỏa ngưng tụ mà thành, mặc dù thần uy vô lượng, nhưng nó thân thể lực phòng ngự cuối cùng có hạn, căn bản là ngăn cản không nổi cái này húc nhật thần đao tụ lực một kích. Đầu kia chân chim dĩ nhiên như thế gọn gàng bị Ngô Phong một đao chém đứt. Theo cái kia Tam Túc Kim Ô từng tiếng thê lương kêu rên, cái kia gãy mất chân chim ở không trung trong nháy mắt biến thành một đoàn khổng lồ đến cực điểm thần hỏa, tựa như đại nhật bình thường, hướng phía dưới vô lượng biển cả rơi xuống. Cái kia rút Tam Túc Kim Ô một cái đuôi tử kim thần long, vốn đang ở một bên không ngừng xoa nắn lấy chính mình cái kia xương đỏ cái đuôi, cùng Kim Ô đánh giáp lá cả ở giữa, tử kim thần long cuối cùng vẫn là ăn một ít thua thiệt. Thế nhưng là khi thấy đầu kia chân chim ở không trung rơi xuống thời điểm, cái kia tử kim thần long trong nháy mắt mắt bốc kim quang, thân hình bãi xuống, trong lúc thoáng qua liền hướng phía cái kia rơi xuống một đoàn thần hỏa đuổi theo. Đuổi tới nó quanh thân không ngừng vây quanh cái kia một đoàn thần hỏa bốn lượn phun ra, hấp thu trong đó từng sợi tinh hoa mặt trời, tựa như thần long đùa giỡn châu bình thường. Còn tốt trong khoảng thời gian này cái này tử kim thần long tại Ngô Phong thể nội không ngừng hấp thu cái kia một bản thái dương chân hỏa khí tức, mặc dù không thể lần nữa đột phá, thế nhưng là thời gian dài như vậy hấp thu thích ứng, đối với cái kia thái dương chân hỏa tuyệt đối không có trước đó như vậy e ngại. Cái này rơi xuống phía dưới cái kia một bản thái dương chân hỏa, tại cái kia thần long phun ra hấp thu ở giữa, lại có từng sợi mắt trần có thể thấy năng lượng màu đỏ thắm không ngừng tràn vào cái kia thần long chóp mũi bên trong, đồng thời nương theo lấy cái kia tử kim thần long một mặt say mê thần sắc. Ngô Phong một đao kia cho cái kia Tam Túc Kim Ô tạo thành tổn thương cùng ngũ nhục, lập tức để nó giận dữ không thôi, từng tiếng thê lương mà bén nhọn tiếng tê minh, chấn động thiên địa. Theo nó hai cánh đong đưa, lập tức nhấc lên vô biên gợn sóng, cái kia vô lượng trong biển rộng, lúc này lại có vô số lấm ta lấm tấm hào quang vàng nóng đi ngược dòng nước, phi tốc dung nhập vào cái kia Tam Túc Kim Ô thể nội, cái kia Tam Túc Kim Ô thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, càng thêm ngưng thực rõ ràng đứng lên. Cái kia đứt gãy một đầu chân chim, cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, vẹn vẹn mấy hơi thở, cái kia Tam Túc Kim Ô thân thể thế mà khôi phục như lúc ban đầu. Trong lúc này, Ngô Phong cũng nghĩ thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh, lại cho nó bổ sung hai đao, nhưng là mỗi lần muốn trùng kích mà vào, nhưng lại không đến gần được nó quanh thân trong vòng trăm thước, liền bị nó bên ngoài thần cái kia hào quang rừng rực bất lui. Cái kia như mang như đâm thái dương chân hỏa tựa như phần diện hết thảy. Ngay tại Ngô Phong vô kế khả thi thời điểm, bên kia yên lặng khôi phục nguyên khí phủ tang thụ thấy cảnh này, lại là không gì sánh được hoảng sợ lên tiếng kinh hô. Đây là Thái Dương Kim Ô, đại nhật pháp tượng. Cái này đế tuấn lao tặc thế mà đánh cắp thuộc về ta Thái Dương quyền hành, hóa thân đại nhật. Ngô Phong nhìn xem như vậy không bình tĩnh phủ tang thụ, trong đôi mắt lại có chút vẻ mờ mịt. Không hiểu Kim Ô pháp tượng, đại nhật pháp tượng giữa hai bên có khác biệt gì? Cái kia phủ tang thụ có thể nói là sắc mặt khó coi đến cực hạn, hướng phía Ngô Phong giải thích nói: "Ta cùng Kim Ô nhất tộc đều là Thái Dương tinh thai nén mà thành tiên tiên thần ma, có thể nói đều là Thái Dương hóa thân, nói là Thái Dương chi tử, nhưng cũng không có chút nào quá phận, có thể cái này đế tuấn lao tặc đánh cắp ta bản nguyên, kết hợp bản thân lực lượng bản nguyên, độc bá Thái Dương tinh quyền lực trôi, nếu là thật sự để nó quyền hành hợp nhất, thì hắn chính là Thái Dương tinh chính là hắn, đến lúc đó kẻ này bá thiên tuyệt địa không người có thể trị." Ngô Phong nghe thấy lời ấy, trong lòng một mảnh giật mình, đồng thời dâng lên một vòng vô cùng e dè chi sắc. Chắc không được ngay từ đầu chính mình còn có thể đem cái kia Kim Ô đuổi đều có thể chặt xuống một đầu, thế nhưng là bây giờ thế mà ngay cả bó sát người đều đã làm không được. Cái này chẳng lẽ chính là Thái Dương quyền hành lực lượng sao? Không hổ là đế tuấn, tương lai thiên đế, giá tâm này, phách lực này, thực lực này, cái này mưu đồ, quả thực là thiên mã hành không. Có thể nói, bây giờ đế tuấn không còn là phổ thông Tam Túc Kim Ô, thậm chí tại ở một phương diện khác đi lên nói, hắn đã trở thành Thái Dương hóa thân, xương thứ nhất câu Thái Dương thần đều không đủ. Không hổ là tương lai leo lên thiên đế vị trí vô thượng hoàng giả, nếu là không có đầy đủ vị cách cùng khí vận, căn bản không có khả năng ngồi lên vị trí kia, chắc không được Đông Hoàng Thái Nhất có tiên thiên trí bảo xen lẫn, mặc kệ là tu vi khí vận cơ duyên đều không thua ở cái kia đế tuấn, ngược lại để cái kia đế tuấn làm thiên đế. Chẳng lẽ là huynh đệ kia tình thâm? Không, hắn, nó bị cách thấp hơn đế tuấn thôi. Đức không thất bị, tất có thai hương. Chỉ là đồng thời Ngô Phong trong lòng còn lóe lên một tia nghi hoặc, theo lý thuyết cái kia đế tuấn thật sự là luyện hóa mặt trời kia quyền hành, nếu là tiến thêm một bước thân hợp Thái Dương tinh, vị cách kia cùng thực lực tuyệt không thua kém thiên đạo lục thánh, hơn nữa còn có thể kê cao gối mà ngủ cửu thiên ở giữa, nhìn xuống thiên địa biến hóa, có thể nói là chứng được đại tiêu giao đại tự tại, cần gì phải thành lập yêu tộc, thành lập thiên đình, thân ham hồng trần đại thế, tại trong lượng tiếp chém giết đâu, hẳn là ở trong đó còn có chính mình không thấy được bí ẩn. Chương 381 phủ tang thụ bản nguyên gia chỉ. Chương 381 phủ tang thụ bản nguyên gia chỉ. Ngay tại Ngô Phong lâm vào trầm tư thời điểm, bên kia phủ tang thụ lại là nghiến răng nghiến lợi nổi trận lôi đình. Cái kia đế tuấn tặc tử lấy Thái Dương quyền hành ra thân, quanh thân đều là Thái Dương lĩnh vực, như vậy công kích căn bản là không thể tới gần người. Ngô Phong con ngươi bên trong cũng lóe lên từng tia sầu lo. Tiểu tử tu vi thấp, thật là không có cách nào phá vỡ nó quyền hành chi lực, không biết tiền bối có gì dạy ta. Phù tang thụ con ngươi bên trong lóe lên một vòng vẻ dãy rủa, nhưng nhìn đến cái kia diều võ dương ai đế tuấn đại nhật kim ô pháp tướng, càng thêm mượt mà sung mãn, lập tức liền phải hóa thành đại nhật pháp tướng. Phù tang thụ biết được chuyện này không có biện pháp chỉ hoãn được nữa, khẽ cắn môi, chỉ gặp nó cái kia trên thân cây chín đại chặt cây đột nhiên nứt gãy một cái, phía trên còn thiêu đốt lên một đoàn hừng hực thái dương chân hỏa, liền như vậy phi tốc thu nhỏ cô đọng lấy, trong nháy mắt biến thành lớn chừng bàn tay bộ dáng tụ hợp vào Ngô Phong trong thân thể. Ngô Phong nhưng cũng không có phản kháng, tùy ý cái kia chặt cây tọa lạc ở Ngô Phong trong thức hải, cái kia tỏa ra vô lượng thần quang phù tang thụ nhánh lúc này giống như một vòng đại nhật giống như chiếu rọi tại Ngô Phong thức hải thế giới. Ngô Phong toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ từ trong ra ngoài, từ thân hồn bắt đầu một loại không hiểu thuế biến quét sạch toàn thân. Nhìn xem trên thân thể tựa như toa lên một vòng thần thánh ánh sáng, loại kia nặng nề ngưng thực cảm giác, Ngô Phong chỉ cảm thấy tại cái này ánh sáng ra chỉ phía dưới, chính mình thế mà có thể bộc phát ra hơn xa trước đó lực lượng. Càng thêm để Ngô Phong kinh hỉ như điên chính là, theo cái kia phủ tang tụ trạc cây tọa lạc ở trong thức hải của chính mình, quanh thân tràn ngập vô lượng thần quang, tản ra cùng đại nhật chi lực thái dương chân hỏa vô cùng vô tận thân hỏa chi lực. Lập tức thần hỏa bí cảnh bên trong cái kia tiêu tán mà đến lấm ta lấm tấm thái dương chân hỏa, không ngừng hướng phía thân thể của mình tụ đến, mỗi một phút mỗi một giây, Ngô Phong thể nội cái kia sau cùng hỏa khí đều tại cấp tốc nhảy lên kéo lên lấy. 15-16 theo cái kia hỏa khí không ngừng tiếp cận biến mãn, Ngô Phong thể nội nhục thân chi lực cũng đang không ngừng cất cao lấy, ngay tại Ngô Phong hưởng thụ lấy tu vi kia cực tốc tăng lên khoái cảm thời điểm, phù tang thụ cái kia thanh âm mệt mỏi ở một bên vang lên. Tiểu hữu, đây là lão hủ số lượng không nhiều lực lượng bản nguyên, bây giờ đã cố này lực lượng bản nguyên ra chỉ tại tiểu hữu trên thân thể, có thể cho tiểu hữu thời gian ngắn thu hoạch được cùng thái dương quyền hành chi lực cảm giác hòa hợp, thời gian ngắn cái kia quyền hành chi lực cũng sẽ không bài xích tiểu hữu, nếu là nắm lấy cơ hội tuyệt đối sẽ cho nó trọng thương, mặt khác liền xin nhờ cho tiểu hữu. Nghe được phù tang thụ nói như thế, Ngô Phong sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu. Sau đó Ngô Phong ánh mắt ngưng tụ, đôi mắt kia gắt gao nhìn chăm chú cái kia đế tuấn đại nhật kim ô pháp tướng thân ảnh. Lần này ta nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Phong thân hình dứt khoát kiên quyết thẳng hướng cái kia đại nhật kim ô pháp tướng. Lần này mặc dù Ngô Phong thân hình không đoàn hướng về phía trước đột tiến, cái kia trong tưởng tượng ánh sáng và nhiệt độ cũng không có phát sinh, cái kia vốn là phần tiền trừ địa vô thượng thánh viêm, lúc này giống ôn nhu thiếu nữ bình thường, tay ngọc nhỏ dài kia nhẹ phẩy ở giữa, làm cho Ngô Phong hưởng thụ lấy nhân gian cực hạn nhất ôn nhu. Vốn đang tổn lấy ba phần thử tâm tư, cảm nhận được một màn này, Ngô Phong chỗ nào sẽ còn khách khí. Cơ hội tốt như vậy nếu là không cho của hắn một đao, mình tuyệt đối sẽ thương tiếc chúng thân, không cách nào tha thứ chính mình. Bước chân nhẹ nhàng ở giữa, Ngô Phong thân ảnh thoáng qua liền đột phá cái kia ngàn vạn thần quang bao phủ, một chút xíu tới gần cái kia đại nhật kim ô thân ảnh. Mà cái kia đại nhật kim ô lúc này đội vàng hấp thu thần hỏa bí cảnh bên trong từng sợi bản nguyên, không cách nào tập trung tinh lực đối kháng Ngô Phong cái này khí thế hung hung công kích. Nhìn xem cái kia Ngô Phong xem chính mình là thịt cá ánh mắt, cái kia đại bất kính mạo phạm chi ý làm cho cái kia đại nhật kim ô tức giận bốc lên, trong đôi mắt kia thiêu đốt lên phần thiên diệt địa lửa giận. Một tiếng thanh minh, cái kia kim ô cánh khẽ vỗ, trực tiếp trước người hình thành do vô số thần hỏa ngưng tụ mà thành 3000 sóng biển, hướng phía Ngô Phong liền quét sạch mà đi. Ngô Phong nhìn trước mắt bài sơn đảo hải một màn, có chút hừ nhẹ một tiếng. Bây giờ chính mình cũng không sợ bực này công kích. Vô tận đao mang hội tụ, nhẹ nhàng vạch một cái, trước mắt vô tận hư không ở giữa tựa hồ xuất hiện một tia hắc tuyến kia tràn ngập ở giữa, trực tiếp đem thần hỏa kia sóng biển một phân thành hai, trực tiếp mở ra một đầu thông thiên đại đạo. Cái kia vô tận thái dương chân hỏa ngưng tụ mà thành vô biên kinh đảo hải lãng, tại bị Ngô Phong phá toái trong nháy mắt, tại cái kia Ngô Phong bá đạo đao mang cắt chém phía dưới, lập tức hóa thành ánh sao lấp lánh tràn ngập tại cái này thần hỏa bí cảnh bên trong. Cùng cái kia đại nhật kim ô liên hệ, cũng trực tiếp bị Ngô Phong chặt đứt, cái kia vô chủ thái dương chân hỏa tinh mang cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, những này thái dương chân hỏa tinh hoa có thể nói tuyệt đại đa số đều là từ phù tang thụ trên thân thể bị rút ra mà đến, thoát ly cái kia đại nhật kim ô khống chế, một phần trong đó hướng phía Ngô Phong tụ đến. Vui mừng không thôi, Ngô Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, phi tốc luyện hóa cái này tụ đến năng lượng, bổ sung lấy trong lồng ngực hỏa khí. Một bộ phận khác biến thành tia nước nhỏ, hướng chạy cái kia bể bại đến cực hạn phù tang thụ trên thân thể, lập tức đem cái kia ảm đạm thân cây tăng thêm từng sợi bàng bạc sinh cơ. Cái kia đại nhật kim ô mượn nhờ thái dương quyền hành cái này đầy trời thần hỏa một kích, dễ dàng như thế ở giữa liền bị Ngô Phong phá giải. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Phong thân ảnh hóa thành một vòng lưu quang, thế đi không giảm chút nào, hướng phía cái kia đại nhật kim ô đâm xuyên mà đến. Mắt thấy cái kia còn lại vô số thái dương chân hỏa vô tận bản nguyên hội tụ, từ từ dung nhập vào cái kia đại nhật kim ô thần khu phía trên, thế nhưng là còn đến không kịp luyện hóa hấp thu, Ngô Phong cái kia tràn đầy sát ý một đao, cơ hồ đã đi tới trước mặt. Ngay cả như vậy hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, cái kia đại nhật kim ô nhưng cũng không chút nào hoảng. Đại nhật kim ô mặt lộ hận ý, cái kia dưới bụng kim ô chí trảo, lấy vô lượng thần uy mang theo vô lượng thần hỏa, hướng phía Ngô Phong hung hăng chụp tới. Nhìn xem cái kia giống như núi nhỏ cự trảo đánh tới, Ngô Phong trong đôi mắt hơi có vẻ mặt nghiêm trọng, thế nhưng là cái kia mãnh liệt bắn mà đến thân ảnh nhưng không có chút nào dừng lại. Ngô Phong ánh mắt toát ra một vòng ngân ý, trong tay húc nhật thần đao ngửa mặt lên trời đánh xuống. Khai thiên nhất đao chạm, một kích trong kích, mang theo cửu thiên thế xét đánh lôi đỉnh hung hăng bổ tới, lực lượng kia cô đọng đến cực hạn trực tiếp phá vỡ cái kia kim ô chi chảo bên ngoài cơ thể vô lượng thần quang, cùng cái kia kim ô chi chảo đánh giáp lá cả. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, một cỗ kinh thiên vang vọng khuấy động mà đến, Ngô Phong đôi mắt nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng thật là lợi hại. Cái này do đại nhật quyền hành bao phủ nó thân đại nhật kim ô pháp tướng, cùng trước đó tam túc kim ô pháp tướng quả thực là không thể đạo lý tính toán, trước đó nhẹ nhõm một kích liền phá nó pháp tướng thân thể, nhưng là bây giờ có đại nhật toàn diện gia trì, toàn thân tựa như cương ngọc bình thường. Một kích kia ba chạm, Ngô Phong trong lòng rất rõ ràng, cũng không có lấy được dễ như trở bàn tay chiến quả, quả nhiên theo cái kia từng luồng bạo ngược trùng kích lực lượng. Cái kia đại nhật kim ô phát ra một tiếng, thống khổ phẫn nộ minh. Quả nhiên, theo cái kia bạo ngược lực lượng chậm rãi tiêu tán, đập vào mắt trước lại là một cái bể bại mấy phần đại nhật kim ô, toàn thân lông vũ có không ít bị cái kia đao sắc bén mang dư ba đánh trúng phá toái không chịu nổi, nguyên bản thần uy kia lẫm liệt vô thượng thần điểu, tăng thêm ba phần chật vật. Chương 382 Đế Tuấn Thái Nhất đánh tới, chương 382 Đế Tuấn Thái Nhất đánh tới, rõ ràng nhất lại là cái kia hơn 1000 trượng kim ô chi chảo bên trên, gần ngàn trượng sâu đủ thấy xương vết đao, thật là kém một chút đem nó chém thành hai khúc. Mặc dù một kích này cũng không có đem nó giải quyết, nhưng là bởi vì Ngô Phong xuất thủ, lại là sinh sinh đánh gãy nó ngưng tụ Thái Dương chân hỏa bản nguyên tiến trình, cái kia dưới thân ngưng tụ vô biên chân hỏa, cuối cùng đồng dạng bị Ngô Phong đánh tan chậm chạp không cách nào lại thứ trọng mới ngưng tụ. Cái kia thoát ly đại nhật kim ô khống chế Thái Dương chân hỏa, cũng đã không thể bị nó độc chiếm, biến thành ba phần không ngừng lưu chuyển đến Ngô Phong cùng cái kia phù tang tụ trên thân thể, muốn hóa thành đại nhật pháp tướng, đã không thể nào. Ngô Phong giờ khắc này, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngay tại Ngô Phong cởi gần cầm đao lao tới, muốn cho nó lại đến một đao thời điểm. Đột nhiên, cái kia đại nhật kim ố con ngươi bên trong lóe lên một tia đắc ý vẻ không có gì sợ. Cái này đột nhiên cảm xúc biến hóa, lại làm cho Ngô Phong trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt cái này thần hỏa bí cảnh cựu thiên phía trên, đột nhiên thiên địa biến sắc, cái kia nguyên bản sáng sủa tinh không, lúc này tựa hồ ngưng tụ vô biên dáng đỏ bình thường, toàn bộ bầu trời nhuộm thành một vòng huyết hồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ vô cùng to lớn áp lực từ cựu thiên phía trên điên cuồng chút xuống, lập tức cái này thần hỏa bí cảnh đều phát sinh rung động dữ dội. Trên trời dáng đỏ tại sự chấn động này chi lực ảnh hưởng phía dưới, từ từ tạo thành từng tầng sóng cả mãnh liệt, lấy một trong đó làm điểm xuất phát, hướng phía tứ phương chấn động. Trong lúc này chỗ từ từ thoáng hiện một vòng kim hồng chi sắc, sau một khắc thế mà từ trong đó đi xuống hai bóng người, cái kia phong cách khí tràng, bá đạo chấn áp thiên địa hình tượng, đương nhiên đó là cái kia đế tuấn cùng thái nhất. Ngay tại Ngô Phong sắc mặt nghiêm trọng, ngẩng đầu ngóng nhìn thời điểm, không biết khi nào, cái kia bạch trạch thân ảnh xuất hiện ở Ngô Phong trước người. Một mặt ngưng trọng cảnh giới nhìn xem phía trên cái kia hai đạo bá đạo thân ảnh. Cái kia bạch trạch lặng lẽ nhẹ nhàng nói ra: "Ngô Phong đại nhân, Thổ Vu đại nhân vì sao còn chưa tới?" Ngô Phong nghe vậy, thân thể hơi động một chút, lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem bạch trạch nói ra: "Thổ Vu đại nhân vì sao muốn đến?" Nghe thấy lời ấy, cái kia bạch trạch con ngươi điên cuồng kịch liệt nhảy lên hai lần, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không ổn, một mặt thần sắc khó có thể tin nhìn xem Ngô Phong chú ý cẩn thận dò hỏi: "Ngô Phong đại nhân, ngươi không có hướng Thổ Vu đại nhân cầu cứu sao?" Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt Ngô Phong trả lời, hoàn toàn phá vỡ bạch trạch huyễn tưởng. "Đương nhiên không có, chỉ dựa vào hậu thổ Thổ Vu đại nhân một người, lại ngăn không được hai người bọn họ. Nếu là gọi tới hai vị Thổ Vu, mặt khác Thổ Vu nơi đó lại không tốt bằng giao, việc nhỏ cỡ này, làm gì kinh động Thổ Vu đại nhân đâu." Nghe được Ngô Phong lời ấy, cái kia bạch trạch trong lòng có thể nói là ước khí bốc lên, đôi mắt đỏ bừng nhìn xem Ngô Phong, khó có thể tin nị non đạo: "Cái gì? Việc nhỏ cỡ này?" Lúc này, bạch trạch đều muốn nhịn không được bạo khiêu đi ra chửi ầm lên: "Thu tử không đủ cùng lưu, đối phó cường giả bực này, nếu là không dốc hết toàn lực phấn tay đánh cược một lần, còn muốn trong lòng còn có may mắn, vậy đơn giản là thủ tử có đạo, Ngô Phong hay là quá ngây thơ, quá mức chủ quan nhà. Thế nhưng là bây giờ tình thế khẩn cấp, phe mình bên này quả thực cơ hồ không có phần thắng, chính mình một vị chỉ là trung cấp đại la kim tiên cảnh giới, còn có một vị đã tàn phế đại la kim tiên, dù là tăng thêm Ngô Phong, vị này chiến lực khá cao bán bộ đại la, muốn ngăn cản hai vị đỉnh phong đại la công sát, bạch trạch quả thực không có bao nhiêu lòng tin, đã đánh lên liều mạng ý nghĩ, hy vọng có thể đánh ra một chút hy vọng sống đến." Vừa nghĩ đến đây, cái kia bạch trạch dứt khoát quyết nhiên đứng ở Ngô Phong trước mặt, lặng lẽ đối với Ngô Phong truyền âm: "Chờ một lúc đại chiến sắp nổi, Ngô Phong đại nhân, ngươi tìm một cơ hội đảo mệnh đi thôi, ta tận lực vì ngươi tranh thủ một chút thời gian, không cần phải lo lắng ta, mặc dù cảnh giới của ta chỉ là trung cấp đại la, chỉ cần bọn hắn không muốn liều mạng, chạy thoát ta vẫn là rất có nắm chắc." Nghe cái kia bạch trạch lời nói, Ngô Phong trong lòng dâng lên một vòng cảm động. Biết được cái kia bạch trạch trong lòng sầu lo chỗ, liền cười nhẹ cho nó ăn một viên thuốc an thần. "Bạch trạch huynh đệ, không cần sầu lo hai người kia, nó tự có ngăn cả người." Cái kia bạch trạch nghe thấy lời ấy, nhưng cũng là bán tín bán nghi, hay là ngăn tại Ngô Phong trước mặt, âm thầm đề phòng. Trong lúc thoáng qua, trên bầu trời kia thân ảnh từ từ hiện hóa thân hình, con người sắc bén kia nhìn xuống thế gian hết thảy. Ở giữa đế tuấn phúc thủ mà đứng, lườm liếc ở phía dưới âm thầm cảnh giới Ngô Phong mấy người. Bên cạnh Thái Nhất khinh thường nói: "Đại ca, cái này khu khu mấy cái tạp phái, làm gì do ngươi động thủ, liền để tiểu đệ giúp ngươi dọn đẹp." Một bên đế tuấn từ chối cho ý kiến khẽ bước cằm. Thái Nhất tiến lên hai bước, trong tay sát na xuất hiện một vòng vàng nóng ánh hỗn độn trùng, lạnh nhạt đến cực điểm nói: "Nhĩ đẳng có thể chết ở ta trí bảo này phía dưới cũng là nhĩ đẳng tạo hóa." Lời ấy vừa rơi xuống, dưới trận mấy người lập tức nộ khí dâng lên. Thế nhưng là không đợi mấy người phản ứng, cái kia hỗn độn trùng phóng lên tận trời, xoay tròn lấy bộ phát vô lượng thần quang, qua trong dây lát hóa thành vạn trượng to lớn, hướng phía dưới trực tiếp chấn áp tới. Cái kia bộ phát trong nháy mắt, Ngô Phong mấy người chợt cảm thấy quanh thân không gian tựa như đọng lại xuống tới, vô số thuấn di thần thông tất cả đều mất đi hiệu lực. Cái kia bạch trạch con người thích chặt: "Đây là tiên tiên chí bảo, Ngô Phong làm hại ta nha." Một trận ai thán, bạch trạch toàn thân khí tức phun trào, liền muốn cùng cái kia chấn áp xuống hỗn độn trùng, liều lên một kích. Ngay lúc này, đột nhiên cái kia tựa như hỏa thiêu trong bầu trời, từng đợt sóng nhỏ dập dờn, một viên tản ra bốn màu thần quang bảo hồ lô phá không mà đến, trực tiếp xuất hiện Ngô Phong mấy người trước mặt, đón cái kia chấn áp xuống hỗn độn trùng, trực tiếp đụng tới. Phù một tiếng, trong dự đoán rung trời nổ vang, ngược lại là không có phát sinh, thế nhưng là hai kiện pháp bảo trong không khí vừa chạm liền tách ra, cái kia cả hai tiếp xúc ở giữa không gian lại trở thành một mảnh lỗ đen. Thình lình cả hai pháp bảo uy lực trực tiếp đem chỗ kia không gian trùng kích hư không sụp đổ vạn pháp không còn. Thế nhưng là người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra được, cái kia bảo hộ lô hay là hơi kém một bậc, mặc dù đem cái kia hỗn độn bên trong chống cự xuống dưới, nhưng là cái kia bảo hộ lô lại là không tự do hướng phía dưới chạy xuống mấy ngàn dặm, mới đứng vững thân hình. Biến cố bất thình lình này, thật là chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Đây chính là tiên thiên chí bảo a. Cái này mênh mông hồng hoang tổng cộng mới có mấy món. Có thể nói cái kia mỗi một kiện đại biểu đều là vô địch cường hành, thế nhưng là tại trước mắt của mình, lại phát sinh như vậy một kiện hoàn toàn đánh vỡ lẽ thường hãi nhiên. Lúc này liền ngay cả cái kia một mặt bình tĩnh đế tuấn trên khuôn mặt đều lóe lên từng kia vẻ kinh dị. Đây là vật gì làm sao lại thành như vậy bất phàm? Chờ chút, vật này làm sao như vậy nhìn quen mắt? Thế nhưng là một bên thái nhất mặt bên cạnh phía trên, lại có nhẹ nhẹ vẻ hiểu rõ. Trong tay mình liền có một viên tới đồng căn đồng nguyên bảo hồ lô, nó cùng mình xen lẫn chí bảo, tuy là vừa chạm liền tách ra, thế nhưng là cố khí tức kia lại làm cho thái nhất trong lòng một mảnh giật mình. Trong lòng âm thầm suy đoán, vậy đến người thân phận. Chương 383 trấn nguyên hồng vân đến chương 383 trấn nguyên hồng vân đến tam thanh một thể cường đại nhất, bất quá cái kia tam thanh đạo nhân, tại hồng hoang trong thiên địa vị quá mức siêu nhiên, cũng không có cái gì thế lực dám đi khiêu khích huynh đệ bọn họ ba người, mà ba người bọn họ đối với hồng hoang bên trong rất nhiều đủ loại nhưng cũng không để trong lòng, đều là một bộ đạo đức chân tu bộ dáng, nên không phải ba người bọn họ. Cái kia Phục Hy nữ hoa, lúc này nên còn tại nó trong động phủ tiềm tu, sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Như vậy nói như thế, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là cái kia trấn nguyên tử cùng cái kia hồng vân. Nghĩ đến đây, cái kia thái nhất sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên, cái kia bá đạo con ngươi càn quét bát phương. Thanh âm như sấm, phồng lên mà ra. Trấn nguyên hồng vân đạo hưu nếu đã tới, cũng đừng có giấu đầu lộ đôi, ra gặp một lần đi. Lời ấy vừa rơi xuống, chỉ thấy cái kia tứ thải hồ lô bên cạnh, không gian một mảnh run run ở giữa, thế mà bị kéo ra một cái khe, từ vết nước kia bên trong đi ra hai đạo nhân ảnh. Thinh linh chính là cái kia trấn nguyên tử cùng hồng vân. Cái kia hồng vân, cười ha ha, không nhanh không chậm nói ra. Thái nhất hai vị đạo hữu không tại Thái Dương tinh bên trên hưởng phúc, đại động can qua như vậy, xin cái này ngọn lửa vô danh, tới đây chuyện gì à? Cái này bình thản thanh âm, lập tức chấn động toàn bộ thần hỏa bí cảnh, thái nhất hai người nghe hồng vân cái kia không nóng không lạnh, mang theo chất vấn lời nói trong con mắt kia đã có ba phần xấu hổ chi ý, lại có ba phần kiên kỵ. Chính mình hai người cái này nhiều năm lưu đồ sự tình vốn cũng không phải là cái gì hào quang sự tình, không đủ là bên ngoài nhân đạo cũng, nếu là tuyên dương ra ngoài, không nói hai người sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tối thiểu một đám tiên tiên thần ma đối với hai người không có hảo cảm gì. Cái này, nhưng đối với sau này, mình lưu đồ phát triển không có bất kỳ chỗ tốt gì, như muốn đem đối phương toàn bộ lưu lại, dù là lấy thái nhất ngạo tính, cũng không thấy đến có thể tùy tiện hoàn thành việc này. Ngay tại thái nhất trong lòng tinh tế tính toán thời điểm, một bên đế tuấn lại là cởi mở cười hai tiếng ra khỏi hàng nói ra. Cái kia phù tang thụ vốn là ta thái dương tinh chỗ thai nghén sinh linh, đánh cắp ta thái dương tinh quyền hành, bỏ trốn đến cái này mênh mông hồng hoang, cuối cùng bị tay ta đoạn chỗ trị, mà cái này tịnh thế đạo hữu, lại một mình phóng thích tầng này, hại ta mấy trăm vạn năm lưu đồ phí công nhọc sức, hôm nay xem ở hai vị đạo hữu trên mặt mũi, có thể không cùng nó so đo, hai vị đạo hữu có thể đem nó mang đi, ta tuyệt không ngăn trở. Nhìn xem cái này tiến thối có theo ngôn ngữ, đều là người thành thật hồng vân cùng trấn nguyên tử liếc nhau, trong đôi mắt kia lóe lên một vòng do dự nghi hoặc. Trong lòng hai người lúc này đều là không nắm chắc được, cái này đế tuấn hai người nói tới phải chăng là thực. Nếu là thật sự là như thế, cái kia nhà mình tam đệ hành vi cử chỉ thế nhưng là người xấu tu hành, ngăn đạo đồ, đây chính là không chết không thôi giống như thiên đại cửu hận nha. Nô Phong ở một bên nhìn xem hai người thần thái, không khỏi lấy tay nâng trán, nhà mình đại ca, nhị ca hay là quá thành thật nha. Nô Phong lúc này không có khả năng mắt thấy sự tình chuyển biến xấu xuống dưới, lại là đi ra cho Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử một cái ánh mắt kiên định, không sợ hai chút nào ánh mắt nhìn thẳng Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người, không thối lui chút nào nói. Đế Tuấn đạo hữu, lời ấy sai vậy. Cái kia phù tang thụ tại Thái Dương Tinh bên trong cực kỳ thai nghén không tranh quyền thế, thân trở thiên mệnh, phụ trách điều trị thiên địa âm dương biến hóa, trải bớt Thái Dương Tinh nhật tinh chi khí, đối với Hồng Hoang Thiên Địa vạn linh công lớn lao chỗ nào, thiên địa có cảm giác, lúc này mới ban thưởng nó bộ phận Thái Dương quyền hành, hẳn là hai vị đạo hữu cảm thấy thiên địa bất công. Ở giữa thiên địa này quyền hành thân tắc đều là có thể mặc cho thực lực cường giả tranh thủ không thành. Một câu nói kia hỏi ra, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân liên tiếp gật đầu, cảm thấy Ngô Phong nói có lý, mà lại phù tang thụ làm thập đại tiên tiên linh căn, chấp trưởng nhân sâm quả cây Trấn Nguyên Tử, tự nhiên đối với nó liền có hào cảm, cũng biết cái này thập đại tiên tiên linh căn đối với Hồng Hoàng Thiên Địa tác dụng. Mà cái kia thái nhất cùng Đế Tuấn lúc này đã sắc mặt cực kỳ khó coi, thương vệt lửa giận trong mắt điên cuồng nhảy lên. Đây là không cách nào trả lời Ngô Phong hỏi lại, có lòng muốn nói, thực lực giả ở chi? Thế nhưng là chuyện như thế có thể làm không thể nói. Ai biết cái này hồng hoang trong thiên địa đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu lão quái vật? Vạn nhất nhóm người mình phía trước vừa nói có năng lực giả ở chi, quay đầu liền có vô thượng cường giả đánh nhà mình hắc côn, lại tìm ai khóc đi? Liền ngay cả có chút tự ngạo thái nhất, lúc này đều phản phất thiếu khuyết điểm cảm giác an toàn, không khỏi nắm thật chặt trong tay hỗn độ chung. Hồng hoang trung hành sự tình vẫn là phải giảng cái đại nghĩa, như vậy mới có thể thiếu kết nhân quả, ít có ác báo. Nô Phong cười khinh bỉ, tiếp tục nói: nếu là Đế Tuấn đạo hữu coi là thật quan tâm như vậy mặt trời kia quyền hành, muốn nhảy vào quyền này trôi tạo phúc hồng hoang vạn linh. Đạo Hưu đã đem cái này phù tang thụ chấn áp Đông Hải mấy trăm vạn năm, như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đạo Hưu người ở chỗ nào? Không tại cái kia Thái Dương Tinh phía trên thực hiện chức trách, ngược lại tản mạn tại Hồng Hoang bên trong, há không biết thiên địa chí công? Nếu là đạo Hưu hảo hảo thực hiện chức trách của mình, thiên địa lọt mắt xanh phía dưới, tự nhiên hội tụ vô lượng quyền hành vu đạo Hưu. Khả đạo Hưu bây giờ đã thân ở Thái Dương Tinh hơn phân nửa quyền hành, lại không nghĩ tới tạo phúc Hồng Hoang vạn linh, ngược lại nhiều phiên mưu đồ phù tang thụ, làm việc như vậy cùng cái kia cưỡng đoạt có gì khác nhau? Hôm nay thế mà còn nói quắc mà không biết ngượng như vậy, còn tưởng rằng thiên địa bất công, bạc đãi mà các loại, ta tịnh thế từ trước tới nay chưa từng gặp qua các ngươi như vậy người vô liêm sỉ. Câu này câu Chu Tâm nói như vậy, lập tức để cái kia Đế Tuấn cùng Thái Nhất, thân hình rung động hai rung động, còn người kia ở giữa nhìn chăm chú Ngô Phong, trừ không gì sánh được phẫn hận còn dâng lên mấy phần vẻ kiêng dè. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là Đế Tuấn hay là Thái Nhất đều là không phản bắt được, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể gan to bằng trời chất vấn thiên địa không thành. Cái kia nghe Ngô Phong lời nói mấy người, cái kia trực câu câu xem kỳ ánh mắt, nhìn hai người tâm thần câu chiến. Thật sâu hô mấy hơi thở, cắt tiểu một chút thể xác tinh thần phân loạn chi tỉnh. Cắn chặt hàm răng, cái kia mỗi chữ mỗi câu tựa như tới từ địa ngục gào thét. Ha ha, Tịnh Thế Đạo Hưu nói không sai, thiên địa chí công đối với huynh đệ của ta cũng là không kém. Bất quá chúng ta hai huynh đệ cùng cái kia phụ tang thụ, chung quy là đại đạo chi tranh, mặc dù muốn thuận theo thiên mệnh, thế nhưng là làm đại thần thông giả, có một số việc cũng không thể không làm. Thuận thiên nghịch thiên đều là ở trong thiên địa, nếu là hết thảy đều giao cho thiên địa vận hành, cái kia muốn ta trở tu sĩ, còn có làm gì dùng? Nói như vậy lấy đôi mắt kia lần nữa sắc bén lại. Nô Phong hơi nheo mắt lại, cái này Đế Tuấn cùng Thái Nhất quả nhiên bất phàm, hai tên này ngay từ đầu lớn tiếng dọa người, cho phe mình đeo lên một đỉnh ngăn đạo đồ ác nhân cái mũ. Giao động chấn nguyên tử cùng Hồng Vân tín niệm, tiếp theo bị chính mình lấy thiên địa đại nghĩa trực tiếp phản kích mà đi. Ngươi nói cá nhân con đường tu hành, ta liền lấy thiên địa đại nghĩa tới dọa ngươi, quả nhiên hai người kia đầu tiên là bị chính mình đối á khẩu không trả lời được. Nhưng là ngay sau đó, cái này Đế Tuấn lại lấy thuận thiên nghịch thiên đều là tại thiên địa vận hành ở giữa, trực tiếp nhảy qua Ngô Phong người có đức kia ở chi hay là hữu lực người tranh chi bấy dập. Cuối cùng vẫn muốn làm qua một trận, nếu không có khả năng lấy lý phục người, vậy liền lấy lực phục người. Lúc này Trấn Nguyên cùng Hồng Vân, trong đôi mắt lại không một tơ một hào chần chờ, hai người con ngươi sắc bén nhìn chăm chú đối diện hai người, khí cơ kia như có như không ở giữa tập trung vào trước mắt hai người. Chương 384 các phương chém giết chương 384 các phương chém giết cái kia Đế Tuấn thấy thế nhưng cũng sâu cùng nó tâm ý, cái kia Trấn Nguyên tử cùng Hồng Vân phi mạnh, nhưng là Đế Tuấn đối với mình huynh đệ hay là càng có lòng tin, lập tức âm thanh trong trẻo kia phiêu đãng mà tới. Hôm nay nhìn thấy hai vị đạo hữu, không thắng mừng rỡ chi, không như trên cựu tiền phía trên, lãnh giáo một chút đạo hữu đại pháp như thế nào. Trấn Nguyên tử cùng Hồng Vân mỉm cười, mấy vị đỉnh tiêm đại thần thông giả lách mình ở giữa, liền đã đăng lâm cựu tiền, một sát na vô lượng pháp lực chấn động, trong nháy mắt liền giao thủ với nhau. Cái kia bên cạnh khôi phục mấy phần nguyên khí phụ tăng thụ, hư nhược thanh âm truyền lại mà đến. Tiểu hữu, ngươi hai vị kia minh trưởng bị lừa rồi. Lời vừa nói ra, Ngô Phong cùng Bạch Trạch lập tức đem ánh mắt kia thu hồi, kinh ngạc nhìn trước mặt phụ tăng thụ, chờ lấy dưới đó văn. Chầm mấy hơi thở, cái kia phụ tăng thụ hư nhược thanh âm tiếp tục nói. Cựu tiên phía trên, Thái Dương tinh dọi khắp nơi phía dưới, Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhưng phải Thái Dương tinh thần lực gia trì. Cái kia cố lực gia trì mặc dù không thể để cho hai người thực lực có bao nhiêu đề cao, lại có thể chèo chống hai người kia toàn lực bộc phát thời gian dài hơn. Đại thần thông giả tranh đấu muốn chia ra thắng bại cũng không dễ dàng, thế nhưng là thường thường cái kia một tơ một hào chênh lệch, chính là áp đảo lạc đà sau cùng một cây dâm dạng. Quả nhiên, sự tình phát triển không ra ngoài phù tăng thụ ngoài ý liệu, cái kia cựu thiên phía trên bốn bóng người, giao thủ một cái chính là toàn lực công kích, không có một tơ một hào lưu thủ. Trấn Nguyên tử cùng Hồng Vân trong nháy mắt liền bị thứ hai người áp chế xuống tới. Chỉ gặp cái kia Đế Tuấn sau lưng hiện hiện một vòng đại nhật giống như sáng chói lóa mắt, ngưng thần nhìn lại, trong đại nhật kia lại có một cái kim luân trong khi xoay tròn nở rộ vô lượng thần quang. Thật là cái kia Đế Tuấn xen lẫn cực phẩm tiên tiên linh bảo, đại nhật kim luân. Kim luân kia lấp lóe ở giữa trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng chín cái vạn trượng chi cự đại nhật pháp tướng. Thằng nhìn phía dưới Bạch Trạch cùng Ngô Phong ra mặt run run. May mắn chính mình lúc trước xuất thủ sớm, đánh gãy cái kia kim ô pháp tướng tiến giai đại nhật pháp tướng tiến trình, nếu không một cái kia chỉ đều đã siêu việt bên trong cực đại La Kim tiên cảnh giới năng lượng ba động ai chịu nổi. Liền ngay cả cái kia Bạch Trạch đều là thâm thụ rung động, tâm thần bên trong cũng không khỏi đến dâng lên một vòng chấn trường. Đây là đại La Kim tiên cấp độ sao? Tùy tiện một đạo pháp tướng phân thân đều có thể đem chính mình nghiền ép đi. Bất quá nghĩ đến chính mình gần đây gặp gỡ, chỉ cần mình có thể phụ tá cái kia vu tộc phát triển không ngừng thành tựu một phen kinh thiên vĩ địa bá nghiệp, theo thế lực nó phát triển, chính mình liền có thể mượn nhờ phát triển văn minh trợ giúp, mượn nhờ vô biên khí vận phúc nguyên đạp vào tu hành đường xe tốc hành. Muốn chính mình một khi xuất thế chính là sơ cấp đại La Kim tiên, tiêu giao hồng hoang vô số năm, chứng kiến vô số tộc đàn lên lên xuống xuống, bao quát cái kia hùng bá nhất thời tiên tiên tam tộc, kết là không thể hấp dẫn chính mình rời núi, lấy chi làm tên chủ phụ tá. Thế nhưng là bây giờ, cái này vu tộc cái này Ngô Phong, thật là để cho mình thấy được con đường phía trước, nghĩ như vậy một màn kia bôi chán trường chi ý, trong nháy mắt quét sạch sẽ, nhìn chăm chú trước mắt Ngô Phong. Khẩn trương nhìn chằm chằm cái kia cựu thiên phía trên chiến đấu, Ngô Phong nhưng không có phát hiện cái kia Bạch Trạch lửa nóng ánh mắt, trừ Đế Tuấn, cùng cái kia Trấn Nguyên tử chiến đấu, Đế Tuấn là toàn lực chuyển vận, mà cái này Trấn Nguyên tử tay đỉnh một bản tản ra mông lung xanh ngắt chi quang thần thư, lại là không đội vã, đem cái kia Đế Tuấn đánh thẳng tới đạo đạo thần quang, chín đạo pháp tướng, gắt gao ngăn cản ở bên ngoài, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào tới đối kháng, cái kia thình lình chính là cái kia đại địa màng thai biến thành địa thư. Về phần một bên khác, cái kia chiến đấu lại là càng thêm cuồng bạo. Cái kia Thái Nhất tựa như chiến đấu cùng nhân bình thường, trong tay hỗn độn bên trong điên cuồng quân tạ, đồng thời còn có vô tận Thái Dương chân hỏa tràn ngập, hóa thành đạo đạo hỏa long, điên cuồng quấn quanh thiêu đốt lấy đối diện Hồng Vân. Cái kia Hồng Vân cũng không hổ là đỉnh tiêm đại thần thông giả, bước chân kia nhẹ nhàng ở giữa, thật là khí định thần nhàn bình thường, tại trong tinh không dạ bước, mặc kệ cái kia Thái Nhất công kích cỡ nào tấn mạnh bá đạo, luôn có thể bị nó tìm tới trong đó lỗ thủng, tựa như cá mực bình thường thành thạo điêu luyện, chính là đánh không đến. Nếu là thực sự né tránh không được, Hồng Vân trong tay kia tứ thải hồ lô phun ra ở giữa bốn màu thần quang tràn ngập, đi cho cái kia đón đầu mà đến Thái Dương chân hỏa, tới lạnh tấu tim tâm bay lên, hai tổ lực lượng va chạm ở giữa, cái kia không gì không tiêu cháy bá đạo thần hỏa, thế mà cầm cái kia bốn màu thần quang, không có biện pháp. Mọi việc đều thuận lợi, Thái Dương chân hỏa lúc này tựa như đã mất đi hiệu dụng bình thường, một màn này lại làm cho cái kia Thái Nhất càng thêm nóng nảy, trong tay nó hỗn độn trùng, cơ hồ không ngừng nghỉ chút nào điên cuồng hướng phía cái kia Hồng Vân đỉnh đầu chụp xuống. Tại cái này hung hiểm thời khắc, Hồng Vân cũng không lo được đau lòng bốn màu bảo hồ lô, chỉ có thể đem nó đặt trên đỉnh đầu. Thỉnh thoảng cùng cái kia hỗn độn trùng tới một lần va chạm tiếp xúc thân mật. Nhìn trước mắt kịch chiến bốn người, Ngô Phong từ từ bắt đầu lo lắng, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, phải biết, tốt nhất phòng ngự là tiến công, thủ lâu tất thua. Nhất định phải khai thác một chút hành động. Ngô Phong một mặt ngưng trọng hướng phía cái kia Phù Tang Thụ khiêm tốn tỉnh giáo. Phù Tang Thụ tiền bối, chúng ta có thể làm thứ gì mới có thể giúp thứ nhất cánh tay chi lực? Phù Tang Thụ hưu khí vô lực chỉ một chút trước mặt, đại nhật kim ô pháp tướng. Ẩn chứa trong đó cái kia đế tuấn tặc tử ý chí chi lực, chỉ cần đem nó cho bụi, cái kia đế tuấn chắc chắn sẽ nhận ảnh hưởng không nhỏ, cái kia bị nó trói buộc lực lượng bản nguyên cũng sẽ vật quy nguyên chủ, cũng đã không thể vì đó sử dụng. Nghe được Phù Tang Thụ nói như thế, cái kia Ngô Phong con ngươi lóe lên một vòng ngân lệ, mài đao xoèn xoẹt thẳng hướng cái kia đại nhật kim ô. Cái kia đại nhật kim ô nhìn xem Ngô Phong cử động, con chim kia trong mắt lập tức lóe lên một tia cảm giác không ổn. Lúc cũng, mệnh cũng, đế tuấn lấy chính mình một tia ý thức gánh chịu pháp tắc quyền hành, tại cái này thần hỏa bí cảnh trấn áp cái kia Phù Tang Thụ, nhưng cũng đưa đến chính mình công thành trước đó, tia ý thức này cùng cái này thần hỏa bí cảnh gắt gao khóa lại cùng một chỗ, không nghĩ tới hôm nay lại trở thành chính mình duy nhất sơ hở. Thế nhưng là cái kia đế tuấn là người thế nào? Tuyệt đối không phải cái kia người ngồi chờ chết, cái kia đại nhật kim ô một tiếng to rõ thúy minh. Cái kia lớn như vậy, cánh đập ở giữa, lại để cho hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bỏ chạy. Đây là muốn trốn a. Cơ hồ cùng lúc đó, trên bầu trời kia đế tuấn trong đôi mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng, cái kia xuất thủ lập tức tàn nhẫn ba phần. Trong lúc nhất thời, Trấn Nguyên Tử trong mày, toàn thân pháp lực phồng lên mà ra, không ngừng ra chỉ lấy địa thư bình chứng. Mà phía dưới bên trong, cái kia muốn cùng Ngô Phong lựa chọn du đấu chu toàn đại nhật kim ô, cái kia muốn hóa hồng mà đi trong nháy mắt, liền bị một bên Bạch Trạch trực tiếp lấy đại thần thông lĩnh vực áp chế gắt gao xuống dưới, phản phất từng luồng bình chướng vô hình, đem cái kia đại nhật kim ô ổn định ở nguyên địa. Hừ, coi ta là người chết không thành. Bạch Trạch khinh thường âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia đại nhật kim ô lúc này thật là hận gấp cái kia Bạch Trạch đúng tay, cái kia một đôi so nắm đấm còn lớn hơn chim mắt hung hăng căm tức nhìn Bạch Trạch. Một bên Ngô Phong một mặt lửa nóng cầm đao giết ra. Qua trong giây lát Ngô Phong thân ảnh không sợ chút nào sợ xông vào nó thần quang bao phủ bên trong, một đao kia đao vung chặt mà tới. Đại nhật kim ô gặp không cách nào đào thoát, con người bên trong cũng ngân lệ, cũng tương tự hướng phía Ngô Phong chém giết mà đến. Tại cái kia một đoàn trích liệt không gì sánh được quang mang bên trong, trong lúc mơ hồ hai bóng người, ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Chương 385 đại nhật quyền hành, khiếu huyết viên mãn. Chương 385 đại nhật quyền hành, khiếu huyết viên mãn. Toàn bộ thần hỏa bí cảnh chỉ có cái kia từng tia từng sợi bắn ra thái dương chân hỏa bản nguyên, hóa thành từng sợi hào quang, không ngừng dung nhập cái kia Phù Tang Thụ trên thân thể. Mà ở vào trọng yếu nhất khu vực Ngô Phong quanh thân thôn vệ lĩnh vực toàn lực bạo phát xuống, tăng thêm Phù Tang Thụ lực lượng bản nguyên gia trì, có thể nói cùng cái kia Thái Dương Chân Hỏa chi tinh cực kỳ phù hợp. Cái kia bị Ngô Phong đánh rơi Thái Dương Chân Hỏa bản nguyên, hơn phân nửa đều bị Ngô Phong trực tiếp thôn vệ đến trong thân thể. Mỗi một cái hô hấp ở giữa đều có rộng lượng chân hỏa tinh hoa hóa thành vô tận tư lương trở thành Ngô Phong nội tình. Mà tại cùng chém giết Ngô Phong, một bên luyện hóa cái kia mãnh liệt mà đến Thái Dương Chân Hỏa chi tinh, thưởng thụ lấy tu vi phi tốc tăng lên khoái cảm, cơ hồ mỗi một cái hô hấp Ngô Phong đều có thể thuế biến hơn trăm mai khiếu huyệt, cái này quanh thân khiếu huyệt ẩn chứa đại bí. Đến cuối cùng mỗi một mai khiếu huyệt thủy biến đều có thể cho Ngô Phong nhục thân chi lực, gia tăng vô lượng thần uy. Lực lượng gia tăng, Ngô Phong chém giết càng cuồng bạo, một đao kia đao đánh xuống cơ hồ không có chút nào ngừng, cái kia mỗi một đao đều so trước đó lăng lệ ba phần, thời gian dần trôi qua cái kia đại nhật kim ô đã là hậu lực không đủ triệt để đã rơi vào hạ phong, cái kia quanh thân hào quang rừng rực cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Ngay lúc này, cái kia đang cùng Trấn Nguyên Tử dây dưa đế tuấn trong đôi mắt kia hiện lên một vòng háo sắc, đột nhiên thân hình xê dịch, thất ra ngăn tại trước mặt mình cái này Trấn Nguyên Tử, hướng phía Cửu Thiên phía dưới rơi xuống. Mục tiêu kia rõ ràng là thẳng đến Ngô Phong mà đi. Biến cố bất thình lình này, để Trấn Nguyên Tử không còn kịp suy tư nữa, lách mình định truy kích Đế Tuấn. Thế nhưng là ngay tại Trấn Nguyên Tử đứng dậy triệt hồi địa thư trong nháy mắt, cái kia Đế Tuấn quanh thân vờn quanh kim luân, trong nháy mắt tựa như biến thành một vòng vạn trượng đại nhật, trực tiếp đối với truy kích mà đến Trấn Nguyên Tử bành kích mà đi. Cái này ngoan lệ một kích, không có chút nào cho Trấn Nguyên Tử mảy may đào thoát cơ hội, bị đại nhật kia gắt gao khóa chặt Trấn Nguyên Tử trừ ngạnh kháng không có lựa chọn nào khác. Mắt thấy Trấn Nguyên Tử liền bị cái kia mãnh liệt mà đến đại nhật kim luân trực tiếp thôn phệ. Ngay lúc này, cái kia Trấn Nguyên Tử hư phát đều dựng, toàn thân áo bào phần phật, tay áo hất lên, lập tức hóa thành một tấm tre khuất bầu trời con ác thú miệng lớn, hướng phía cái kia mãnh liệt mà đến đại nhật kim luân bao phủ tới. Đồng thời một tiếng hô quát chấn động thiên địa. Nhìn ta thần thông tụ lý càn khôn. Cái kia Đế Tuấn nhưng trong lòng thì rất là khinh thường. Ha ha, chỉ là một tay áo càn khôn, như thế nào ngăn cản được chính mình cái này đại nhật kim luân công phạt? Chính mình muốn chết bản tôn liền thành bằng ngươi. Vừa nghĩ đến đây, cái kia đại nhật kim luân quanh thân thần quang quanh quẩn, chân hỏa tiêu tán, hướng phía cái kia Trấn Nguyên Tử tay áo một đầu đánh tới. Tựa như muốn đem cái kia Trấn Nguyên Tử trực tiếp chấn áp phần diện. Đã thấy cái kia Trấn Nguyên Tử không chút nào hoảng, cái kia trong tay áo thanh quang trong khi lấp lóe, không thối lui chút nào đối với đại nhật kim luân vào đầu chụp xuống. Theo cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, tựa hồ hết thảy chúng quanh đều yên tĩnh lại. Cái kia Đế Tuấn trong tưởng tượng Trấn Nguyên Tử dẫn lửa thiêu thân cũng không có phát sinh, đã thấy cái kia đại nhật kim luân cứ như vậy thẳng tắp chui vào cái kia trong tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Đã mất đi đại nhật kim luân chiếu rọi, trong không gian bốn phía lập tức mở đi rất nhiều, xuyên thấu qua cái kia khắp nơi không gian, đập vào mắt trước chỉ có cái này lạnh nhạt luốt luốt tròm dâu Trấn Nguyên Tử. Ngay tại Đế Tuấn ngây người ở giữa, cái kia thần hỏa bí cảnh bên trong, theo Ngô Phong thiên đao vạn quả, cái kia đại nhật kim ô trùng quy là ngăn cản không nổi, Ngô Phong cái này càng thêm cuồng bạo công phạt, một thân tiên diễm lông vũ, chóc ra, phá toái, đều là biến thành điểm điểm kim mang, bị Ngô Phong cùng phù tang thụ thôn phệ, tại bực này tiêu hao phía dưới, cái kia đại nhật kim ô càng vô lực ngăn cản. Rốt cục, theo Ngô Phong cuối cùng ngang nhiên một kích, cái kia đại nhật kim ô phát ra cuối cùng không cam lòng gào thét. Cái kia dung hợp Đế Tuấn ý chí đạo quả pháp tắc đại nhật kim ô, lập tức biến thành một đoàn khổng lồ đến cực điểm thái dương chân hỏa bản nguyên, phân làm hai nửa, một nửa bị Ngô Phong hấp thu, một nửa khác về tới phù tang thụ thể nội. Lúc này phù tang thụ, cành lá lắc lư ở giữa, cái kia 30,000 trượng rộng thân thể, cái kia vô tận cảnh cây phía trên, tất cả đều có đại nhật chân hỏa điểm quấn, xa xa nhìn lại tựa như một vòng đại nhật mới lên bình thường. Cái kia nhu hòa lại tràn đầy sinh cơ quang mang, lập tức để chỗ này vô biên biển cả, sóng nước lấp loáng ở giữa, tràn đầy sinh cơ tạo hóa. Đây cũng là phù tang thụ thiên phú thần thông, đem cái kia bạo ngược thái dương chân hỏa chi lực, hóa thành tinh hoa nhật nguyệt, tẩm bổ thiên địa vạn vật. Theo phù tang thụ nguyên khí kia khôi phục cùng bản nguyên đền bù, cây giả kia tựa như cây khô gặp mùa xuân bình thường, cái kia bổng bổ sinh cơ hóa thành đạo đạo như nước chảy ánh sáng, thuận vô lượng biển cả, thoải mái cái này thần hỏa trong không gian. Cái kia một thân khí tức cũng như triều dương giống như bừng bừng phân chấn cái này, thời gian dần trôi qua cơ hồ một lần nữa bước vào cái kia đại la chi cảnh. Theo cuối cùng này một trận con ác thú chi yến, Ngô Phong lúc này sắc mặt đỏ lên, thể nội đã là một mảnh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái này thái dương chân hỏa bản nguyên quá mức mênh mông, Ngô Phong đã là ăn quá no. Lúc này, cái kia hỏa linh châu cùng tử kim thần long đều là giúp Ngô Phong gánh chịu lấy áp lực. Nhất làm cho Ngô Phong kinh ngạc hay là cái kia hỏa chi pháp tắc thần linh, đang hấp thu cái này tinh khiết đến cực điểm thái dương chân hỏa chi lực, không biết chừng nào thì bắt đầu, tại cái kia pháp tắc thần linh sau đầu, thế mà ngưng luyện ra một vòng huy hoàng đại nhật, tâm thần tương liên phía dưới, Ngô Phong trong lòng lấy làm kinh ngạc, thứ này lại có thể là đại nhật quyền hành. Bị chấn kinh sau khi Ngô Phong lập tức mừng rỡ như điên. Ha ha, quyền hành này chi lực mặc dù chỉ là một kia, về sau nếu không có đồng ý của mình, dù ai cũng không cách nào hội tụ cái kia hoàn chỉnh thái dương quyền hành. Hắc hắc, Đế Tuấn độc chiếm thái dương tinh chi lộ đã gây mất. Tại Ngô Phong thể nội đủ loại tạo hóa tứ phương chia sẻ phía dưới, rốt cục đem cái kia mãnh liệt mà đến thái dương chân hỏa từ từ tiêu hóa ra. Khi Ngô Phong thể nội hỏa khí viên mãn một khắc này, Ngô Phong thân thể chấn động, quanh thân ngũ hành lưu chuyển, ngũ khí sung mãn ngay tại hôm nay. Chỉ cần chính mình tinh tế rèn luyện, trong ngoài thiên địa tương liên ở giữa, liền có thể mượn nhờ thiên địa chi lực vô tận tạo hóa ngũ khí triều nguyên, bước kế tiếp liền có thể ngưng tụ đỉnh tượng tam hoa. Đại La chi đạo đã gần ngay trước mắt. Để Ngô Phong càng thêm cảm thấy vui mừng bên ngoài chính là, tại cái này vô cùng vô tận đại nhật tinh hoa bổ dưỡng phía dưới, Ngô Phong quanh thân 129.600 mai khiếu huyệt đều tỏa ra sáng chói thần quang, đã hoàn toàn thay biến. Theo Ngô Phong thể nội cái kia cuối cùng một viên khiếu huyệt được thắp sáng, cái kia nguyên bản quanh quẩn tại Ngô Phong quanh thân vô lượng thần quang, lúc này tựa hồ là lửa cháy đổ thêm dầu bình thường, chiếu rọi bạch trạch cũng nhịn không được nheo lại hai mắt, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ thân ảnh vĩ nạn đứng lặng ở trước mắt. Ngô Phong trên quanh thân khiếu huyệt dẫn dắt ở giữa, cùng từ nơi sâu xa kia cửu thiên phía trên, viễn cổ tinh thần khu vực tựa hồ thành lập như có như không liên hệ bình thường, từng sợi tinh thần ánh sáng bị dẫn dắt mà tới, xuyên qua hư không đột ngột xuất hiện tại cái này thần hỏa bí cảnh bên trong. Cái kia cùng thần hỏa bí cảnh khác lạ thần hoa chi quang, dựa đi cái này thần hỏa bí cảnh ba phần bạo ngược, mang đến từng sợi thanh lương. Theo cái kia từng đạo hoa văn tại Ngô Phong khiếu huyệt ở giữa cấu kết, cái kia nhất nguyên chi số khiếu huyệt tại Ngô Phong trên bên ngoài thân, bệnh mà lên một đạo pháp võng. Cái kia pháp võng hình thành trong nháy mắt, Ngô Phong chỉ cảm thấy thân thể của mình phát sinh từng luồng huyền diệu thay biến, tựa hồ chỉ cần Ngô Phong nguyện ý, liền có thể cùng ở giữa thiên địa này thành lập càng thêm chặt chẽ liên hệ, thậm chí cái kia ngàn vạn pháp tắc chi lực đều muốn thư phục với mình cái này một thân vĩ lực phía dưới. Chương 386 cuối cùng thành nhục thân đại la cảnh, chương 386 cuối cùng thành nhục thân đại la cảnh. Khi cố này mình dương mù dâng lên thời điểm, Ngô Phong đã kích động không kềm chế được. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu lấy Ngô Phong đã có thể danh thông tiên, mượn dùng tiên địa chi lực, còn có thể nương tựa theo tự thân vĩ lực chấn áp và pháp, đây chính là đại la kim tiên tiêu chí à? Cái này tình lình chính là nhục thân đại la cảnh. Ngay cả Ngô Phong chính mình cũng không nghĩ tới, khiếu huyệt hoàn toàn thuế biến đằng sau, chính mình chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền đã dẫn đầu vượt qua cánh cửa lớn này. Khổ tu nhiều năm, Ngô Phong kiên trì nhục thân, nguyên thần, pháp tắc, tam vị nhất thể tu hành phương thức, nhục thân chi đạo rốt cục đi tới đại la cấp độ, nhiều năm tu hành, hôm nay cuối cùng gặp thành quả. Mà lại Ngô Phong tại thôn vệ lĩnh vực khiếu huyệt chi lực ra chỉ phía dưới, Ngô Phong có thể đem nhục thân chi lực phát huy đến cực hạn, nếu là lúc này chính mình cùng cái kia lang tổ đánh nhau, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, Ngô Phong liền có lòng tin đem nó nhấn trên mặt đất ma sát. Cho dù là như vậy, Ngô Phong cũng cảm thấy nhục thân chi lực của mình còn có tiến bộ cực lớn không gian, tối thiểu chính mình một thân thần tụy chi huyết còn có rất lớn chống chỗ, nếu là đem nó bù đắp, nhục thân chi lực tuyệt đối còn có thể cực lớn trình độ tăng lên. Bây giờ Ngô Phong chỉ dựa vào nhục thân chi lực liền có thể chém giết tam lưu đại la kim tiên chi cảnh. Mà Ngô Phong biến hóa trừ là Ngô Phong hộ pháp bạch trạch, tại Ngô Phong cảm xúc khẽ động thời khắc, cảm nhận được từng tia khí tức bên ngoài, nhờ vào Ngô Phong quanh thân màng ra khiếu huyệt tính đặc thù, những người khác tất cả đều không có chút nào cảm giác được, bây giờ Ngô Phong đã tấn cấp đến đại la kim tiên cấp độ. Cho dù là bạch trạch, lúc này trong đôi mắt kia đã có hai nhiên, còn có mê mang, có chút không xác định chính mình vừa rồi cảm giác, cái kia giống như đối mặt viễn cổ hung thú chi vương cảm giác, làm cho cái kia bạch trạch nhìn chằm chằm Ngô Phong không ngừng xem kỹ lấy, cảm ứng đến, nhưng là theo cảm ứng trong lòng mờ mịt lại là càng thêm nồng đậm, ở tại trong cảm giác Ngô Phong khí tức tựa như cường đại một chút, nhưng cũng tuyệt đối không có nhảy lên tới một cái để Bạch Trạch khó mà tiếp nhận cấp độ. Cơ hồ cùng một thời gian cái kia Cửu Thiên phía trên, ngay tại cái kia Đại Nhật Kim Ô bị Ngô Phong ma diệt thời điểm, cái kia Cửu Thiên phía trên Đế Tuấn, trên mặt lại đột nhiên một trận tái nhợt, toàn thân lực lượng đều xuất hiện có chút chập trùng. Đế Tuấn quanh thân biến hóa, lại là không có dấu giếm được đối diện Trấn Nguyên Tử nhìn rõ mọi việc, trong nháy mắt, cái kia Trấn Nguyên Tử tay áo hất lên, một tiếng quát nhẹ truyền đến. Vật này hay là còn cho đạo hữu đi. Lập tức trước đó bị Đế Tuấn tế ra cái kia Huy Hoàng Đại Nhật, từ Trấn Nguyên Tử trong tay áo bắn ra, dưới khoảng cách gần như vậy dù cho Đại Nhật Kim Luân là Đế Tuấn xen lẫn chi bảo cả hai tâm ý tương thông, thế nhưng là dưới khoảng cách gần như vậy, Đế Tuấn tâm thần bất ổn ở giữa, nhưng không có biện pháp đối với Kim Luân kia điều khiển nhập vi. Mắt thấy Kim Luân kia đột nhiên nện xuống, cái kia Đế Tuấn biến sắc, toàn thân pháp lực tan rã nhưng lại không muốn mất mặt mũi, miễn cưỡng ngưng tụ một ngụm nội tức, đưa tay đón. Chỉ gặp cái kia Đế Tuấn đại thủ vừa mới chạm đến cái kia phi tốc mà đến Đại Nhật Kim Luân, Đế Tuấn cái kia ngưng trọng con người đột nhiên chấn động, cánh tay lắc một cái, một cú cự lực to lớn đánh tới, nhịn không được đằng 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 lui ra phía sau ba bước, chỉ đem cái kia hư không giẫm ra từng đợt gợn sóng. Cái kia Đế Tuấn tuấn lãng uy nghiêm trên khuôn mặt, hiện lên một vòng mất tự nhiên ửng đỏ chi sắc, cũng không biết là bị cái kia cố kình lực trùng kích hay là bởi vì rơi xuống hạ phong xấu hổ khó nhịn nén. Cơ hồ là Đế Tuấn rơi xuống hạ phong một cái trước mắt, cái kia vốn là đối với Hồng Vân không ngừng truy kích lấy thái nhất, đột nhiên phát hiện Đế Tuấn không ổn, một cái là mình, trực tiếp ngăn tại Trấn Nguyên Tử trước mặt. Sắc mặt âm trầm nhìn thẳng trước mặt một mặt phong khinh vân đạm Trấn Nguyên Tử. Cái kia Trấn Nguyên Tử lúc này phúc thủ mà đứng, sắc mặt một mảnh lạnh nhạt. Thế nhưng là sau lưng nó tay áo bên trong khả trích tinh cầm tháng đại năng chi thủ, cũng đang không ngừng rung động, một giọt lấp lóe tam sắc quang hoa tam quang thần thủy, lại là từ cái kia trong tay áo hóa thành một đoàn nồng đậm tam lâm, không ngừng làm dịu cái kia Trấn Nguyên Tử cánh tay, khôi phục Trấn Nguyên Tử cái kia tiêu hao khá lớn pháp lực. Lúc này Trấn Nguyên Tử cũng là một cỗ miệng cọp gan thỏ cảm giác. Đoạn thời gian này toàn lực bộc phát, dù là lấy Trấn Nguyên Tử thực lực đều đã nhưng không chịu được nổi, đặc biệt là mới vừa rồi bị đột nhiên tập kích đạo kia Kim Luân, cái kia bá đạo mãnh liệt ngược cực kỳ thái dương chân hỏa tập kích phía dưới, vội vàng không kịp chuẩn bị Trấn Nguyên Tử, cái kia vạn kiếp khó diệt thần khu đều hứng chịu tới nhẹ nhẹ tổn thương, còn tốt trước đó Ngô Phong tặng cho không ít tam quang thần thủy. Cái kia tam quang thần thủy không hổ là hồng hoang khó được vô thượng thần vật, đang làm dịu nhân sâm quả cây bản nguyên đằng sau, còn thừa không ít, bị trong lúc rảnh rỗi Trấn Nguyên Tử luyện vào chính mình tụ lý càn khôn bên trong. Hoàn thiện chính mình đại thần thông, trừ có tập người bắt người chi dụng, Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang còn tự mang đánh giết địch nhân chi uy lực. Cũng may mắn dung nhập Tam Quang Thần Thủy nguyên nhân, mới khiến cho chính mình tụ lý càn khôn chấn trụ cái kia uy năng vô lượng Đại Nhật Kim Luân. Thế nhưng là cái kia bạo ngược đến cực điểm Thái Dương Chân Hỏa hay là thường tổn tới Trấn Nguyên Tử. Đây cũng là vì gì Trấn Nguyên Tử chiếm cứ thượng phong, lại dự định dàn xếp ổn thỏa nguyên nhân. Mắt thấy tràng diện thế cục rằng co xuống tới, cái kia mang theo vẻ mặt chật vật Hồng Bân cũng tới đến Trấn Nguyên Tử bên cạnh. Cái kia Thái Nhất lo lắng Đế Tuấn thương thế, cũng chỉ có thể cẩn thận đề phòng trước mặt Trấn Nguyên Tử hai người. Cái kia Đế Tuấn ở một bên chậm mấy hơi, sắc mặt dần dần bình phục xuống tới, nhìn trước mắt thế cục, đã thế không thể làm, sắc mặt khó coi hướng phía Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân chắp tay hành lễ. Trấn Nguyên đạo hữu thực lực quả nhiên không thể khinh thường, tại hạ đã bội phục, việc này hai người các ngươi thắng, chuyện hôm nay chúng ta không truy cứu nữa, xin từ biệt. Cái kia Đế Tuấn cũng là cầm được thì cũng đúng được, đã thế không thể làm, liền tiêu sái thoát thân, tiếp theo một cái chớp mắt lôi kéo mặt kia sắc vẫn còn không cam lòng Thái Nhất hóa thành hai đạo kim mang biến mất vô tung vô ảnh. Thằng đến triệt để nhìn không thấy nó thân ảnh, Trấn Nguyên Tử mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Đến vung tay áo, vô số khói đen hỏa tinh bay xuống, cái kia trần trụi đi ra trên cánh tay, từng mảnh đỏ bừng chi sắc. Bên cạnh Hồng Vân biến sắc, khẩn trương nhìn trước mắt Trấn Nguyên Tử. Huynh trưởng, ngươi Trấn Nguyên Tử một bộ không thèm để ý bộ dáng. Không sao không sao, tiểu thương mà thôi, có tam đệ tặng cho tam quang thần thủy, bực này thương thế, muốn khôi phục cũng là cực kỳ đơn giản. Chỉ là bây giờ tam đệ đắc tội cái kia Đế Tuấn cùng Thái Nhất, bị nó để mắt tới lại là một kiện chuyện phiền phải à, chúng ta mặc dù bảo vệ được hắn một lúc cũng không bảo vệ được hắn một thế à. Trấn Nguyên Tử vừa nói một bên lắc đầu thở dài. Là Ngô Phong cảm thấy không gì sánh được sầu lo. Cùng Trấn Nguyên Tử cái này thao nát tâm bộ dáng so sánh, cái kia Hồng Vân thật là càng thêm tùy tính, trực tiếp ha ha cười hai tiếng. Ta nhìn chưa hẳn, lấy tam đệ bản sự, ngày sau ai tìm ai phiền phức, còn chưa thể biết được đâu. Trấn Nguyên Tử tựa hồ nhận lòng tin tràn đầy Hồng Vân cảm nhiễm, cũng lộ ra một cái hội tâm dáng tươi cười. Cũng được, lại đi xem một chút bây giờ tam đệ, có lần này gặp bữa, thực lực tăng lên bao nhiêu.